Chương 974, lão tử là thuần yêu chiến sĩ. Chương 974, lão tử là thuần yêu chiến sĩ. Một ngày trôi qua, thẳng đến trời tối, chiến trường còn không có triệt để quét dọn xong. Linh An Quân cùng Mạch Đao Quân không có tham dự quét dọn chiến trường. Chập tối thời điểm, Linh Thần điều động 3.000 Linh An Quân, tra rõ phủ thành chủ, thảm thức lục soát. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Bạch Y nhân kia tung tích. Có lẽ hắn đã rời đi, có lẽ giấu tại một nơi nào đó tùy thời mà động. Siêu phẩm cao thủ nếu là giấu đi, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Linh Thần thực tế quá mệt. Hắn để người thu thập ra một căn phòng, để Linh An Quân canh giữ ở bên ngoài, sau đó ôm kiếm ngủ. Nhưng cũng chỉ ngủ không đến 2 canh giờ liền bị đánh thức. Võ Vương bọn người cầu kiến, tiến đến. Cửa phòng mở ra, Võ Vương bọn người một mặt mệt mỏi đi đến. Bọn hắn một ngày một đêm không ngủ, mà lại dòng dã chém giết một đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đã sớm mệt mỏi không được. Không chờ bọn họ hành lễ, Linh Thần chỉ bằng ghế, đều đừng khách khí, ngồi trò chuyện. Đám người ngồi xuống. Võ Vương trà sát mặt, để chính mình giữ vững tinh thần, mở miệng nói, tử vong cùng tù binh nhân số đã thống kê đi ra. Trận chiến này hết thể diệt địch hơn 23.000 người, tù binh hơn 9 vạn. Quân ta thương vong hơn 4.000 người. Linh Thần hơi gật đầu, hơn 4.000 người thương vong đã rất nhỏ. Hắn nhìn về phía Viên Long, Linh An Quân đâu? Viên Long nói, Linh An Quân không có tử vong, nhưng có hơn 300 người thụ thương. Phùng Kỳ Chính nói, Mạch Đao Quân cũng tổn thương mấy chục cái. Linh Thần trầm giọng nói, để quân y toàn lực cứu chữa, nếu như quân y không đủ, liền theo trong thành điều động đại phu. Mấy người gật đầu, đồng nói, vâng. Linh Thần tiếp tục nói, còn là biện pháp cũ, tù binh 9 vạn đại quân trước tiên làm khổ lực dùng, cửa thành đông đến mau chóng sửa xong. Những người này trước quan sát một hồi, nếu có không thành thật, trực tiếp chém đầu gian chúng, không cần lưu tình. Mặt khác, tra rõ một chút, cùng Lãnh Văn Ngạn quan hệ gần toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Linh Thần lại nhìn về phía Lôi An, Lãnh Văn Ngạn lương thảo có bao nhiêu? Lôi An có chút hưng phấn, mặt tướng thống kê qua, đầy đủ 200.000 đại quân ăn nửa năm. Quá tốt. Linh Thần khó nén hưng phấn, phân một nửa đi ra, quay đầu vận chuyển đến Tây Quan thành trước cứu tế Bạch Tính. Tuân mệnh. Linh Thần duỗi lưng một cái, nói, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư, về trước đi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Quét dọn chiến trường liền giao cho những tù binh kia, mau chóng để Biện Châu an định lại. Ngoài ra còn có một sự kiện, ta bắt sống Lãnh Văn Ngạn thời điểm, gặp được một cái siêu phẩm cao thủ ám sát, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đám người giật mình, siêu phẩm cao thủ ám sát. Linh Thần tiếp tục nói, nghỉ ngơi thời điểm tận lực nhiều điều ít nhân thủ canh giữ ở bên ngoài. Đi, đều đi nghỉ ngơi đi. Mặt tướng cáo lui. Đám người lui ra ngoài thời điểm, Linh Thần nói, Tiểu Tịch Tịch, ngươi chờ một chút. Đám người nhìn Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch ánh mắt trở nên mờ mờ. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ta thụ một chút vết thương nhẹ, để Tiểu Tịch Tịch cho ta thay cái thuốc. Các ngươi những này gia súc đang suy nghĩ gì đấy? Cút nhanh lên con bê. Võ Vương bọn người cười hắc hắc, lui ra ngoài kéo cửa lên. Tiêu Nhan Tịch giúp Linh Thần đổi xong thuốc, chuẩn bị rời đi thời điểm, Linh Thần giữ chặt tay của nàng, vẻ mặt thành thật nói, "Tiểu Tịch Tịch, Bạch Y Nhân kia khả năng còn giấu trong phủ một nơi nào đó, một mình ngươi ngủ ta không yên lòng." Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Không có chuyện gì, ngươi phái thêm một số người canh giữ ở bên ngoài là được." "Như vậy sao được? Các tướng sĩ cũng đều rất mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều. Ta quyết định tiếp thân bảo hộ ngươi." "Tiểu Tịch Tịch, ngươi ngay tại ta chỗ này chấp nhận một đêm a. Ta thật là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngươi yên tâm, ta đều mệt mỏi thành dạng này, còn có thể làm cái khác hay sao? Chính là đơn thuần đi ngủ." Tiêu Nhan Tịch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, căn bản không tin. Linh Thần không nói lời gì nắm tay của nàng đi vào nội gian. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài. Gặp nguy hiểm ta có thể ngay lập tức bảo hộ ngươi." Tiêu Nhan Tịch trong lòng tự đủ, ta nguy hiểm lớn nhất chính là ngươi. Linh Thần ngáp một cái, "Mệt mỏi quá a, mau tới giường ngủ đi." Tiêu Nhan Tịch do dự nửa ngày, ấp úng nói, cái kia ngươi không thể loạn động. Ta đều nhanh mệt chết, đâu còn có tâm tư làm cái khác." Tiêu Nhan Tịch lề mà lề mề bò lên giường, kéo qua chăn mền đắp lên, nghiêng người. Linh Thần cười hắc hắc, đá rơi xuống cùng chiến, bò lên giường. Tiêu Nhan Tịch thân thể tại run nhẹ nhẹ. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi có phải hay không rất lạnh a?" Linh Thần nói, từ phía sau ôm lấy nàng, dạng này liền không lạnh. Tiêu Nhan Tịch khẩn trương toàn thân cứng nhắc, tiếng như rồi muối, "Ngươi nói không loạn động." Linh Thần cười nói, "Đây không phải nhìn ngươi lạnh không? Ta không lạnh. Thế nhưng là ta lạnh a. Ngươi có thể đem tay cầm ra ngoài sao?" "Không thể, tay của ta hiện tại không nhận chính ta khống chế." "Tiêu Nhan Tịch, tốt, mau ngủ đi, thật mệt mỏi." Linh Thần ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngủ. Hắn là thật quá mệt mỏi, nhất là cùng Bạch Tí nhân kia giao thủ, hao phí quá nhiều tinh lực. Lao tử là cái thuần yêu chiến sĩ. Đây là Linh Thần trước khi ngủ cuối cùng suy nghĩ. Linh Thần ngủ một giấc đến lớn bình minh. Tiêu Nhan Tịch đã sớm rời giường. Tiêu Nhan Tịch xuống giường thời điểm Linh Thần tỉnh, sau đó lại ngủ. Linh Thần duỗi lưng một cái, sau đó ngồi dậy, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần triệt để khôi phục. Hắn xuống giường đi tới bên ngoài, vừa bận cửa mở cửa, Tiêu Nhan Tịch bưng điểm tâm tiến đến. "Tỉnh rồi." Linh Thần ừ một tiếng. "Nước rửa mặt cho ngươi đánh tốt, rửa mặt một chút tới ăn cái gì a?" Linh Thần đơn giản rửa mặt, ăn uống no đủ liền đi ra cửa. Để người đem điêu thuyền dắt qua đến, cưỡi điêu thuyền, mang mấy chục cái Linh An Quân, ở trong thành tuần sát một vòng. Trên đường phố thi thể đã bị xử lý sạch sẽ, nhưng cái kia màu đỏ thấm máu tươi vẫn như cũ bắt mắt. Trên đường, không có một cái bất tính. Ngẫu nhiên gặp được một hai cái, nhìn thấy Linh Thần bọn người, dọa đến tranh thủ thời gian trốn đi. Linh Thần ở trong thành dạo qua một vòng, sau đó trở lại phủ thành chủ. Chợt, hắn sai người đem Võ Vương bọn người tìm đến. "Tham kiến vương gia." Linh Thần khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ. Ta nhìn chiến trường còn không có triệt để quét dọn xong, nắm chặt điểm. Mặt khác, bách tính cũng không dám ra ngoài cửa, xem ra bọn hắn còn không biết đánh vào đến chính là bổn vương. Lão Phan, ngươi lập tức toàn thành gián thiết báo cáo, bây giờ nhanh chóng du lịch, nói cho bách tính, Biện Châu đã yên ổn, để bọn hắn yên tâm đi ra ngoài. Phan Ngọc Thành cúi người, vâng. Linh Thần tiếp tục nói, võ vương, chữa trị cửa thành sự tình liền giao cho ngươi, những tù binh kia, nếu có biểu hiện tốt, có thể để bọn hắn trở về quân doanh. Tuân mệnh. Viên Long, ngươi chủ yếu cho bổn vương nhìn chằm chằm Tây Lương động tĩnh, phái thêm ra trinh sát dò xét, nhìn xem Tây Lương đại quân đến chỗ nào rồi. Viên Long đang muốn lĩnh mệnh, Tiêu Nhan Tịch từ bên ngoài đi vào, nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Tây Lương viện quân nhiều nhất 5-6 ngày, liền có thể đến Biện Châu. Mọi người đều là giật mình, Thái Sơ các tin tức thật đúng là linh thông. Chương 975, bố trí mai phục. Chương 975, bố trí mai phục. Linh Thần có chút nheo mắt lại. Lão Phan, đi đem bản đồ mang tới. Vâng. Chờ một hồi, Phan Ngọc Thành mang tới bản đồ. Linh Thần nhìn chằm chằm bản đồ, ngón tay chỉ ở trên địa đồ, nói cách khác, Tây Lương đại quân bây giờ ở nơi này. Võ Vương đột nhiên chỉ vào một nơi, ta cảm thấy có thể ở trong này phục kích Tây Lương đại quân. Linh Thần nhìn xem Võ Vương chỉ địa phương, Hổ Khiếu Hạp. Võ Vương gật đầu, không sai, Hổ Khiếu Hạp địa thế cùng chúng ta lúc đến trông chừng miệng rất giống. Nếu như có thể chiếm cứ hai bên núi cao, lấy đá lăn lôi một phục kích, nhất định có thể để Tây Lương đại quân tổn thất nặng nề. Tây Lương đại quân đến Hổ Khiếu Hạp cần 3 ngày thời gian, mà chúng ta nếu là hành quân gấp, 1 ngày rưỡi liền có thể đến, thời gian dư thừa đầy đủ chuẩn bị. Linh Thần thần sắc vui mừng. Võ Vương trước kia trấn thủ Tây Cảnh, đối với Tây Cảnh địa hình hiểu rõ nhất. Linh Thần hỏi, cái này hai bên núi tốt hơn đi sao? Võ Vương gật đầu, rất tốt hơn đi, cái này Hổ Khiếu Hạp hai bên vùng núi thế kỳ lạ, phía đông là dốc núi, phía tây là vách núi treo leo. Chúng ta có thể nhẹ nhõm đi lên, nhưng Tây Lương đại quân nghĩ lên đến coi như khó. Linh Thần cười nói, quá tốt. Tây Lương đại quân thẳng đến Biện Châu mà đến, điều này nói rõ bọn hắn còn không biết Lãnh Văn Ngạn đã bại. Cứ dựa theo đề nghị của Võ Vương xử lý. Viên Long, Lôi An, Phùng Kỳ chính nghe lệnh. Ba người đồng nói, có mặt tướng. Linh Thần nói, ba người các ngươi, lập tức tập kết Linh An quân cùng Mạch Đao quân, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, tùy thời chờ lệnh. Mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần tiếp tục nói, Võ Vương, chúng ta mang đến 10 vạn đại quân chia 2 phần, 50,000 đại quân theo chúng ta tiến về Hổ Khiếu Hạp, còn lại 50,000 từ Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu, trấn thủ Biện Châu. Phan Ngọc Thành cũng lưu lại, hiệp trợ Nguyệt Tòng Vân. Tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay, các ngươi lập tức đi làm. Đám người lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, muốn không lần này ngươi lưu tại Biện Châu, liền chớ cùng chúng ta đi. Không được, ta muốn đi. Tin tức của ta so với các ngươi muốn linh thông. Linh Thần suy tư một chút, hơi gật đầu. Sau 2 canh giờ, đại quân tại cửa thành phía tây bên ngoài tập kết. Nguyệt Cô Đường, Lão Phan, Lãnh Văn Ngạn lưu lại nhân mã nhất định phải gia tăng chú ý, nếu có không thành thật, trực tiếp chém đầu gian chúng, không cho phép lưu tình. Nguyệt Tòng Vân cùng Phan Ngọc Thành cúi người, vâng, vương gia yên tâm. Biện Châu liền giao cho các ngươi. Nguyệt Tòng Vân nói, mặt tướng trước thời hạn chúc vương gia khải hoàn. Phan Ngọc Thành nói, cẩn thận một chút. Linh Thần ừ một tiếng, chợt ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, thẳng đến Hổ Khiếu Hạp. Một đường hành quân gấp. Một ngày rưỡi về sau, đại quân đuổi tới Hổ Khiếu Hạp. Võ Vương nói không sai, bọn hắn bên này là dốc núi, mặc dù trên núi có tuyết động, nhưng không khó leo lên đi. Nghỉ ngơi nửa ngày, đại quân bắt đầu khẩn cấp chuẩn bị đốn tuổi đục đá. Trong liều trại, Linh Thần nhìn chằm chằm bản đồ. Một lát sau, Võ Vương đến. Người tìm ta. Linh Thần vẫy tay, nói, Võ Vương, xuyên qua Hổ Khiếu Hạp, nhưng có tàng binh địa phương. Võ Vương hỏi, giấu bao nhiêu? Ít nhất 10,000, ta muốn để Linh An quân trước xuyên qua Hổ Khiếu Hạp, một khi chúng ta bên này đậu thủ, Linh An quân nhưng cắt đứt Tây Lương đại quân đường lui. Võ Vương nhìn chằm chằm bản đồ suy tư một lát, nói, muốn giấu kín một vạn đại quân, vậy chỉ có thể là phục hộ gốc. Ngươi nhìn nơi này, xuyên qua Hổ Khiếu Hạp, hướng tây 20 dặm, có cái sơn gốc, có thể để Linh An quân giấu ở chỗ nào? Nhưng dạng này phong hiểm rất lớn, một khi Tây Lương đại quân phát hiện Linh An quân tung tích, đem Linh An quân ngăn ở trong sơn gốc, chúng ta muốn cứu viện căn bản không kịp. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không sao cả, ta sẽ để cho Linh An quân mang lên hỏa pháo, coi như Tây Lương đại quân phát hiện, lấy hỏa pháo giữ vững miệng sơn gốc, Tây Lương đại quân muốn xông vào đi cũng không dễ. Đến lúc đó chúng ta xuất binh cứu viện hoàn toàn tới kịp. Võ Vương gật đầu, kia liền theo lời ngươi nói xử lý. Linh Thần để người đem Viên Long cùng Lôi An gọi tới, đem kế hoạch của mình nói một lần. Không bao lâu, hai người mang Linh An quân liền xuất phát. Một ngày rất nhanh liền đi qua. Bên vách núi, chất đầy đá lăn lôi mục, đây chính là mấy vạn người cả ngày thành quả lao động. Bây giờ, liền chờ Tây Lương đại quân đến. Sát trời âm trầm, bay lên bông tuyết. Linh Thần cùng Võ Vương đứng tại đỉnh núi, đón gió mà đứng. Võ Vương ôm chặt cánh tay, đáng chết, lại tuyết rơi. Tây Quan Thành bách tính không biết thế nào rồi. Tây Quan Thành bách tính thiếu ăn thiếu mặc, đoạn thời gian trước một trận tuyết lớn, không biết chết có bao nhiêu người. Tây Lương đại quân cũng là theo Tây Quan Thành tiến đến, khẳng định để Tây Quan Thành trăm họ tuyết càng thêm xương. Nếu là lại đến một trận tuyết lớn, chỉ sợ Tây Quan Thành bách tính 10 không còn một. Linh Thần sắc mặt nghiêm trọng, tuyết rơi cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất Linh An quân dấu vết sẽ bị tuyết lớn bao trùm. Hắn cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Một bên khác, Tây Lương 10 vạn đại quân kéo không ngớt. Đại quân trùng trùng điệp điệp đuổi tới Hổ Khiếu Hạp. Lần này, Tây Lương đại quân thống soái gọi Biện Dương Trạch. Trừ Biện Dương Trạch, còn có mấy cái Tây Lương danh tướng. Biện Dương Trạch nhìn ra xa Hổ Khiếu Hạp địa thế, sau đó truyền lệnh đại quân ngừng lại. Biện soái, làm sao dừng lại rồi? Biện Dương Trạch làm thống soái, vì vậy thủ hạ tôn xưng hắn Biện soái. Biện Dương Trạch nói, Hổ Khiếu Hạp địa thế rất thích hợp phục kích.
Phục kích?
Ai sẽ phục kích chúng ta? Nói chuyện chính là Tây Lương danh tướng Lâu Quang Hạ. Biện Dương Trạch chân mày hơi nhíu lại, không biết vì cái gì. Bản soái mấy ngày nay luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Trước đó vài ngày trận kia tuyết lớn, để chúng ta chậm trễ không ít hành trình. Chỉ sợ Ninh Thần trước mấy ngày liền xuất quân đuổi tới Biện Châu. Bản soái hiện tại lo lắng chính là, nếu là Lãnh Văn Ngạn thủ không được Biện Châu, đã binh bại. Biện Châu bị Ninh Thần chiếm cứ, như vậy lấy Ninh Thần tài năng, quả quyết sẽ không bỏ qua tại Hổ Khiếu Hạ phục kích cơ hội của chúng ta. Lâu Quang Hạ cười nói, Biện soái có phải là nhạy cảm rồi? Chúng ta cũng chỉ bất quá là chậm trễ hơn 10 ngày hành trình. Lãnh Văn Ngạn vẫn có chút bản lãnh, coi như lại phế vật, cũng không có khả năng liền mười trời đều thủ không được a. Huống chi, tuyết lớn để chúng ta chậm trễ hành trình, Ninh Thần khẳng định cũng chậm trễ hành trình. Biện Dương Trạch lắc đầu, ngươi cũng đừng quên, Ninh Thần có súng đạn. Lâu Quang Hạ lơ đễnh, Ninh Thần súng đạn là lợi hại, nhưng Lãnh Văn Ngạn cùng Tiễn Doanh cũng không phải ăn chay. Biện Dương Trạch khẽ gật đầu, Lâu Quang Hạ nói cũng đúng có mấy phần đạo lý. Lãnh Văn Ngạn trên tay có mười mấy vạn đại quân, liền xem như mười mấy vạn cái đầu gỗ, ngăn lại Ninh Thần hơn 10 ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng Biện Dương Trạch là cái rất cẩn thận người. Hắn vẫn chưa vội vã hành quân, mà là để đại quân tại chỗ đóng quân, sau đó phái ra mấy tên trinh sát đi phía trước dò xét. Trên đỉnh núi, một cái trinh sát chạy như bay đến Ninh Thần bên người. Vương gia, Tây Lương đại quân vẫn chưa tiến vào Hổ Khiếu Hạp, mà là tại chỗ trú đóng lại. Đồng thời, bọn hắn phái ra 7 tên trinh sát đến đây dò xét. Ninh Thần trinh sát đều có hy vọng viễn kính, có thể trước thời hạn phát hiện phe địch tung tích. Ninh Thần cười lạnh nói, xem ra lần này Tây Lương thống soái là cái rất người cẩn thận, tại không biết Lãnh Văn Ngạn đã binh bại điều kiện tiên quyết, còn có thể không tham công liều lĩnh, ngược lại là có mấy phần bản sự. Truyền bổn vương mệnh lệnh, tất cả mọi người ẩn nấp, đừng bị phát hiện. Không cần để ý quân địch trinh sát. Tuân mệnh. Trinh sát chạy như bay. Chương 976, ta chỉ là một cái muốn đem Linh Thần kéo xuống thần đàn người. Chương 976, ta chỉ là một cái muốn đem Linh Thần kéo xuống thần đàn người. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, tất cả dấu vết bị tuyết lớn bao trùm. Tây Lương trinh sát tự nhiên là không thu hoạch được gì, bọn hắn trở về bẩm báo. Lâu Quang Hạ đề nghị đại quân tiếp tục tiến lên, nhưng Biện Dương Trạch lại khác ý Biện soái, cái này tuyết càng rơi xuống càng lớn, nếu là ngày mai hành quân sẽ chỉ càng trở ngại. Biện Dương Trạch khoát qua tay, sát trời đã tối, tuyết lớn không ngừng, ban đêm hành quân sẽ chỉ càng trở ngại. Sáng sớm ngày mai lại đi quân a. Lâu Quang Hạ khẽ nhíu mày, Biện soái kỳ thật không muốn ra quân chi viện Lãnh Văn Ngạn đúng không? Biện Dương Trạch sầm mặt lại, Lâu tướng quân đây là ý gì? Lâu Quang Hạ nói, ta biết Biện soái khuynh hướng thánh nữ, tin vào thánh nữ chuyện ma quỷ, căn bản không muốn ra binh chi viện Lãnh Văn Ngạn. Biện Dương Trạch trầm giọng nói, chẳng lẽ Lâu tướng quân cảm thấy thánh nữ lời nói có sai? Đại Nguyên mặc dù bây giờ vẫn chưa thống nhất, nhưng tình thế một mảnh tốt đẹp. Nam Việt đã bị đánh tan, hiện tại chỉ còn lại một cái đế. Linh Thần là tốt trêu chọc sao? Âm thầm duy trì Lãnh Văn Ngạn đã là sai lầm lớn. Bây giờ lại xuất binh chi viện, Linh Thần sao lại từ bỏ ý đồ? Lâu Quang Hạ hừ lạnh một tiếng, Biện soái chớ có giải người khác chí khí diệt uy phong mình, Linh Thần lần này chỉ mang 10 vạn đại quân. Như Tây Lương đại quân có thể kịp thời cùng Lãnh Văn Ngạn mười mấy vạn đại quân tụ hợp. Cho dù hắn Linh Thần có súng đạn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Biện soái nhưng chớ có quên, Linh Thần xuất quân tấn công vào Tây Lương, bước bệ hạ dâng lên thư xin hàng, túi đầu xương thần. Cái này vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng Linh Thần máu tài năng rửa sạch sạch sẽ. Mà lại, chỉ cần đánh tan Ninh Thần, chiếm cứ Đại Huyền Tây Cảnh, ta Tây Lương tài năng phát triển mạnh. Ngày sau siêu việt Đại Huyền cũng không phải là không có khả năng. Biện Dương Trạch khí không nhẹ, cả giận nói, ngu xuẩn, Ninh Thần là dễ đối phó như vậy sao? Lúc đầu chỉ cần cứu trợ Tây Quan Thành Bách Tính, liền có thể miễn đi tai họa. Nhưng hôm nay, chúng ta mắc thêm lỗi lầm nữa, nhất định phải dựng vào toàn bộ Tây Lương các ngươi mới hài lòng sao? Lâu Quang Hạ âm thanh lạnh lùng nói, Biện soái, ngươi là đang chất vấn bệ hạ quyết định sao? Ta. Biện Dương Trạch thở dài, Lâu tướng quân, ta biết ngươi xuất thân hoàng gia, nhưng vì Tây Lương bách tính cùng Giang Sơn xã tắc, chúng ta không thể lại sai. Lâu Quang Hạ trầm giọng nói, Biện soái, ta không muốn cùng ngươi làm vô vị tranh luận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đêm nay có thể hay không hành quân? Biện Dương Trạch nói, đã bản soái đáp ứng lĩnh quân, liền sẽ không kháng chỉ có điều ban đêm hành quân phong hiểm quá lớn, sáng sớm ngày mai lại xuất phát đi. Lâu Quang Hạ cả giận nói, tốt, đã như thế, nếu là đến trễ quân cơ, dẫn đến đại chiến thất bại, tất cả mọi thứ chịu tội, từ Biện soái một người gánh chịu. Việc này đợi sau khi trở về, ta chắc chắn một năm một mười báo cáo bệ hạ. Lâu Quang Hạ nói xong, phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Biện Dương Trạch bất đắc dĩ thở dài. Hôm sau, sáng sớm, tuyết đã ngừng. Linh Thần một đêm này cũng không tốt qua. Đại Nguyên Nam hiểu bố nghệ, loại bông vải, cho nên các tướng sĩ quân áo đông giữ ấm hiệu quả cũng không tệ. Cái gọi là tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Nhưng cái này chịu một đêm, các tướng sĩ đều đông lạnh đấu, từng cái cóng đến run lẩy bẩy, tay chân cứng nhắc. Linh Thần đi tới chỗ cao, trà sát cứng nhắc mặt, dùng kính viễn vọng quan sát quân địch tình huống. Võ Vương khí mắng to, những cậu vật này, làm sao còn không có động tĩnh? Linh Thần cũng là cười khổ không thôi. Quân địch người dẫn quân cũng quá cẩn thận. Nếu là Tây Lương đại quân hôm nay còn không được quân, vậy chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Một hồi mặt trời mọc liền nên hóa tuyết, lúc buổi tối sẽ lạnh hơn, nếu không tránh tại trong lều trại, các tướng sĩ căn bản gánh không được. Võ Vương khẽ gật đầu. Nếu như chủ động xuất kích, như vậy bọn hắn chuẩn bị đá lăn lôi một liền một phí. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt ngưng lại, bọn hắn bắt đầu động. Cho ta xem một chút. Linh Thần đem kính viễn vọng đưa cho Võ Vương. Võ Vương tiếp nhận đi, nhìn một hồi, nghi ngờ nói, nhìn ra chỉ động một vạn đại quân, còn lại căn bản không nhúc nhích. Ninh Thần lấy ra kính viễn vọng, đích xác chỉ có hơn 1 vạn nhân mã hướng Hổ Khiếu Hạp mà đến. Tây Lương cái khác binh mã còn đóng quân tại nguyên chỗ. Đây cũng là Tây Lương đi đầu quân, mục đích hẳn là thăm dò. Cái này Tây Lương người dẫn quân có chút ý tứ, làm việc thật đúng là vạn phần cẩn thận. Võ Vương, truyền mệnh lệnh của ta, thả cái này 1 vạn người đi qua. Võ Vương gật đầu, vâng. Võ Vương rời đi về sau, Ninh Thần quan sát một trận, đang chuẩn bị rời đi, nhưng buông xuống kính viễn vọng đột nhiên lần nữa giơ lên. Bên ngông trong đất tuyết, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh, chính hướng Tây Lương đại quân quân doanh mà đi. Là hắn. Ninh Thần nhận ra người này, chính là tại Biện Châu ám sát hắn Bạch Y nhân kia, siêu phẩm cao thủ. Hắn là Tây Lương người. Không đúng, không phải Tây Lương người, hắn nhìn thấy người áo trắng đi đến Tây Lương đại doanh trước, bị một đám Tây Lương binh sĩ cho vây. Một lát sau, một cái Tây Lương binh sĩ quay người chạy đi. Ninh Thần suy tư một hồi, đột nhiên biến sắc. Xấu. Cháu trai này sẽ không phải là muốn hướng Tây Lương mật báo a? Tây Lương quân doanh. Chủ soái trong liều trại, Biện Dương Trạch cùng Lâu Quang Hạ các tướng lãnh đều tại. Bọn hắn trước sắp xếp 10,000 đi đầu quân thăm dò Hổ Khiếu Hạp có hay không phục binh. Mọi người lúc này đều đang đợi trinh sát tin tức. Lâu Quang Hạ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, cảm thấy Biện Dương Trạch thật sự là nhát như chuột. Ngay vào lúc này, ngoài trướng vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, khởi bẩm Biện soái, chúng ta bắt được một người, hắn nói có quan hệ với Ninh Thần đại quân tình báo. Trong liều trại người đều là giật mình. Biện Dương Trạch suy tư một chút, nói, người đâu? Tại đại doanh bên ngoài, đem hắn mang đến. Qua một hồi lâu, bên ngoài vang lên lần nữa thanh âm, Biện soái, người tới. Biện Dương Trạch nói, mang vào. Người áo trắng bị dẫn vào. Biện Dương Trạch bọn người đánh giá hắn. Trời đông giá rét, người này vậy mà một bộ không tính dày áo trắng, mặt áo che mặt, thấy không rõ dung mạo. Bất quá vẫn chưa đeo vũ khí. Mấu chốt hắn khí độ bất phàm, tiến vào đại doanh, không có một vẻ khẩn trương, xem xét cũng không phải là người bình thường. Biện Dương Trạch hỏi, ngươi là người phương nào?
Ta.
Người áo trắng thấp giọng cười nạo, ta chỉ là một cái muốn đem Linh Thần kéo xuống thần đàn người. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là ta biết Linh Thần bây giờ người ở nơi nào. Linh Thần danh xưng thường thắng tướng quân, ta chỉ là muốn để hắn bại một lần. Ta đến chỉ vì hợp tác với các ngươi. Lâu Quang Hạ cười lạnh nói, hợp tác, ngươi thì tính là cái gì? Giấu đầu lộ đuôi, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người áo trắng đột nhiên động, thân như quỷ mị, chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Lâu Quang Hạ. Lâu Quang Hạ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng nhắc, bởi vì trên cổ của hắn mang lấy một cây đao, hơn nữa còn là chính hắn bội đao. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Lâu Quang Hạ kinh nghiệm xa trường, thân thủ không kém, không nghĩ tới tại Bạch Y nhân này trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Người áo trắng cười lạnh nói, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Lâu Quang Hạ nghiêm nghị nói, đây là ta Tây Lương đại doanh, ngươi như giết ta, chính mình cũng đừng nghĩ sống. Người áo trắng cười nạo một tiếng, yên tâm, ta là đến nói chuyện hợp tác, cũng không phải là vì giết ngươi mà đến. Cử động lần này chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta có hợp tác với các ngươi tư cách, mà lại chỉ có cùng ta hợp tác, các ngươi mới có đánh bại Ninh Thần hy vọng. Chương 977, một vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Chương 977, một vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Người áo trắng nói lui lại mấy bước, hàn mang lóe lên, đao đã cắm vào Lâu Quang Hạ bên hông vào đao. Lâu Quang Hạ giận dữ, vô ý thức liền muốn rút đao, lại nghe người áo trắng nói, ngươi có thể rút đao, nhưng đao của ngươi không những giết không được ta, ngược lại bởi vì không có trợ giúp của ta, ngươi Tây Lương đại quân sẽ thảm bại trong tay Ninh Thần. Biện Dương chạch khoát qua tay, Lâu tướng quân, trước đừng xúc động, để hắn nói hết lời. Lâu Quang Hạ cố nén tức giận, nhìn chằm chằm người áo trắng nói ngươi biết Ninh Thần người ở chỗ nào? Hắn ở nơi nào? Người áo trắng cười khẽ, đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Biện Dương Trạch tiếp lời đầu, vậy phải xem các hạ cung cấp manh mối có giá trị hay không rồi. Người áo trắng lạnh nhạt nói, Lãnh Văn Ngạn đã chết, Biện Châu rơi xuống Ninh Thần trong tay. Một câu, để người ở chỗ này sắc mặt đại biến. Lâu Quang Hạ nói, không có khả năng, như Lãnh Văn Ngạn chết, vì sao chúng ta một chút tin tức đều chưa lấy được? Người áo trắng cười lạnh nói, các ngươi không có nhận đến tin tức, tự nhiên là bởi vì Ninh Thần phong tỏa tin tức, liền đợi đến các ngươi tự chui đầu vào lưới. Biện Châu đã thất thủ, mà Lãnh Văn Ngạn chết, ta tận mắt nhìn thấy. Mà Ninh Thần bây giờ dẫn đầu 50,000 đại quân, liền mai phục tại Hổ Khiếu Hạp. Chỉ cần các ngươi thông qua Hổ Khiếu Hạp, chờ đợi các ngươi sẽ là đá lăn lôi mục. Biện Dương Trạch bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâu Quang Hạ nói, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Người áo trắng đạm mặt nói, nhưng có giấy bút. Biện Dương Trạch suy tư một chút, chỉ bên cạnh cái bàn. Người áo trắng cất bước đi tới trước bàn, mài mực thêm bút, sau đó vung bút viết nhanh. Chỉ thấy hắn vận dụng ngòi bút như thần trợ, trong khoảnh khắc, Hổ Khiếu Hạp hình dạng mặt đất liền sôi nổi tại trên giấy. Biện Dương Trạch mấy người rất là chấn kinh, thật sự là quỷ phụ thần công, đây quả thực liền cùng sao chép đi lên đồng dạng. Người áo trắng dùng bút hướng vẽ lên một điểm, nói, Linh Thần dẫn đầu 50,000 đại quân, bây giờ liền mai phục tại nơi này. Nói, ngòi bút di động, sau đó rơi tại một chỗ khác, nói, nơi này là Phục Hổ Cốc, Linh Thần dưới trướng Linh An Quân, liền giấu tại nơi đây. Một khi Linh Thần tại Hổ Khiếu Hạp đối với các ngươi động thủ, Linh An Quân liền sẽ đoạn đường lui của các ngươi. Biện Châu thất thủ, Hổ Khiếu Hạp các ngươi là không qua được. Ta đề nghị các ngươi có thể trực tiếp đi Phục Hổ Cốc, diệt Linh Thần Linh An Quân. Linh Thần Linh An Quân thế nhưng là Hổ Lang Chi Quân, bọn hắn không chỉ trang bị tinh lương, mà lại mỗi người đều là lấy một địch 10 hảo thủ, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Chỉ cần diệt Linh An Quân, Linh Thần xuất lĩnh 50,000 đại quân liền không đủ gây sợ. Đương nhiên, đến Phục Hổ Cốc, các ngươi tự nhiên biết ta lời nói là thật hay giả rồi. Biện Dương Trạch nhìn chằm chằm người áo trắng, ngươi vì sao giúp chúng ta? Người áo trắng nói, Linh thần danh xưng đại huyền chiến thần, ta chỉ là muốn đem hắn kéo xuống thần đàn mà thôi. Biện Dương Trạch nói, ngươi như thế phí hết tâm tư giúp chúng ta, muốn cái gì? Người áo trắng cười nói, ta không lấy một xu, ta chỉ là muốn nhìn Linh thần thua mà thôi. Linh thần người phong tỏa hổ khiếu hạt, mà ta phát hiện một đầu đường lên núi. Chỉ cần diệt Linh An Quân, ta có thể mang các ngươi lên núi, từ phía sau tập kích, đánh Linh thần một trở tay không kịp. Nhất cử diệt hắn cùng dưới trướng hắn 50,000 đại quân. Không có Linh thần, cướp đoạt Biện Châu dễ như trở bàn tay. Biện Dương Trạch nhìn chằm chằm người áo trắng, ngươi cùng Linh thần có thủ. Người áo trắng ánh mắt trở nên âm lãnh, Linh thần chiếm ta ô yếm chi vật, ta dù sao cũng phải để hắn trả giá một chút. Biện Dương Trạch đột nhiên biến sắc, hô lớn, mau tới người, truyền bản soái mệnh lệnh, để đi đầu quân trở về. Người áo trắng khẽ cười nói, chớ hoảng sợ, Linh thần sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn muốn chính là nuốt vào các ngươi cái này 10 vạn đại quân, cái kia 10,000 đi đầu quân hắn căn bản trước mắt. Hắn sẽ thả cái kia 10,000 đi đầu quân đi qua, chờ các ngươi còn lại đại quân thông qua hổ khiếu hạp mới có thể động thủ. Lại nói, bây giờ nghĩ đem cái kia 10,000 đi đầu quân triệu hồi đến đã tới không kịp. Như muốn cứu cái kia 10,000 đi đầu quân, liền theo ta nói làm, trước diệt Linh thần Linh An quân, sau đó lại đường vòng lên núi, nhất cử tiêu diệt Linh thần cùng dưới trướng hắn 50,000 đại quân, kể từ đó, cái kia 10,000 đi đầu quân tự nhiên liền an toàn. Biện Dương Trạch suy tư một lát, khẽ gật đầu. Truyền bản soái mệnh lệnh, để đại quân âm thầm tập kết, chuẩn bị tập kích phục hộ cốc, diệt Linh An quân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Biện Dương Trạch đám người sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm tựa như là theo hổ khiếu hạp bên kia truyền đến. Bọn hắn không biết là Linh thần đối với cái kia 10,000 Tây Lương đi đầu quân độc thủ. Người áo trắng kia đột nhiên đi Tây Lương đại doanh. Linh thần suy đoán cháu trai này là đi mật báo. Một khi Tây Lương đại quân biết Biện Châu thất thủ, hắn tại hổ khiếu hạp bố trí mai phục, vậy khẳng định sẽ không đần độn đi tìm cái chết. Suy đi nghĩ lại, Linh thần quyết định trước nuốt vào Tây Lương cái này 10,000 đi đầu quân. Đá lăn lôi mục, mang to lớn tiếng oanh minh từ trên núi lăn xuống đến, núi lát đất rung. Vừa tới hổ khiếu hạp Tây Lương đi đầu quân, đụng phải tính hủy diệt đả kích, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Đá lăn rơi một lăn lộn mà xuống, nhân mã không phải bị đụng bay, chính là bị ép thành thịt nát. Phải biết, Linh thần không chỉ chuẩn bị đá lăn lôi mục, còn chuẩn bị thuốc nổ. Rầm rầm rầm, ánh lửa càn quét, khói lửa tràn ngập, vách núi trực tiếp bị nện sập, cự thạch bùn đất cuồn cuộn mà xuống. Tây Lương tướng sĩ không phải bị nện chết, chính là bị chôn sống. Mà cái này tiếng nổ cũng là đang thông chi Linh An quân, để bọn hắn động thủ. Cự thạch lôi một quần cuộn mà xuống, Tây Lương đi đầu quân thương vong thảm trọng. Linh thần hạ lệnh, để các tướng sĩ ngừng lại. Hắn vẫn chưa đem tất cả đá lăn lôi một đều đẩy xuống. Toàn bộ đẩy xuống, con đường bị lấp, hắn người cũng không qua được. Làm đá lăn lôi một dừng lại, phía dưới đột nhiên tiếng giết rung trời. Võ Vương dẫn đầu 30,000 đại quân, phóng tới thương vong thảm trọng Tây Lương đi đầu quân. Linh thần động thủ thời điểm, Võ Vương phục mệnh dẫn đầu 30,000 đại quân xuống núi chờ lấy. Đại Huyền binh sĩ, theo bổn vương xung phong. Giết a, giết sạch cường đạo. Tây Lương đi đầu quân thương vong thảm trọng, một vạn người lúc này chỉ còn lại một nửa không đến, mà lại sớm đã quân lính tan rã. Võ Vương dẫn đầu 30,000 đại quân, một đường quét ngang, như là chém dưa thái rau. Linh thần dẫn đầu còn lại 20,000 đại quân cùng mạch đao quân, cũng lao xuống núi, cùng Võ Vương tụ hợp. Tây Lương còn sót lại mấy ngàn người, căn bản là không nhịn được 50,000 đại quân xung phong. Một đường quét ngang, trực tiếp nghiền ép đi qua. Tây Lương 10,000 đi đầu quân, toàn quân bị diệt. Báo. Tây Lương trinh sát phóng ngựa xông vào đại doanh, đi tới chủ soái lều trại trước, tung người xuống ngựa, kết quả hung hăng ngã một phát. Hắn không để ý tới đau đớn, thất kinh hô to, khởi bẩm biện soái, quân ta 10,000 đi đầu quân tại hổ khiếu hạp tao ngộ mai phục, toàn quân bị diệt. Đại huyền binh mã thẳng đến quân ta đại doanh mà đến. Trong lều trại, Biện Dương Trạch bọn người cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn vọt thẳng ra lều trại. Lâu Quang Hạ một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Trinh sát run rẩy nói, tướng quân, quân ta đi đầu quân tao ngộ mai phục, toàn quân bị diệt. Đại huyền binh mã thẳng đến quân ta đại doanh mà đến. Biện Dương Trạch bọn người trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Cái này liền địch nhân cái bóng cũng không thấy, trước hết hao tổn một vạn đại quân. Lâu Quang Hạ bỗng nhiên nhìn về phía người áo trắng, giận dữ hét, ngươi không phải nói Linh thần sẽ không đối với cái kia 10,000 đi đầu quân động thủ sao? Chương 978, Linh thần là đang trì hoãn thời gian. Chương 978, Linh thần là đang trì hoãn thời gian. Người áo trắng cho mày, thầm nói, không nên à. Lấy Linh thần tính cách, trước mắt cái này 10,000 đi đầu quân mới đúng, làm sao lại đột nhiên động thủ? Lâu Quang Hạ cả giận nói, ta nhìn ngươi chính là Linh thần phái tới gian tế. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Vâng. Trung quanh Tây Lương binh sĩ lên tiếng mà động, vây quanh, dương cung bạc kiếm. Người áo trắng không chút kinh hoàng, mở miệng nói, ta nếu là Linh thần phái tới gian tế, liền sẽ không nói cho các ngươi nhiều như vậy. Linh thần cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, đối với cái kia 10,000 đi đầu quân độc thủ. Mà là chờ các ngươi cái này 9 vạn đại quân trải qua hổ khiếu hạp thời điểm lại độc thủ. Biện Dương Trạch bọn người khẽ gật đầu, cái này người áo trắng nói có đạo lý. Biện Dương Trạch khoát tay, nói, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, Linh thần đại quân đã xuống lại. Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị nên địch. Lính liên lạc lập tức đem Biện Dương Trạch mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Đại quân cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Người áo trắng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói, lúc này hẳn là thừa dịp Linh thần đại quân còn chưa chạy tới, quay đầu đi diệt phục hổ cốc Linh An quân. Lâu Quang Hạ cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng Linh An quân là tốt như vậy diệt? không đợi chúng ta diệt Linh An quân, Linh Thần đại quân sớm đã từ phía sau xông lên. Người áo trắng trầm giọng nói, chia binh hai đường, lưu lại một bộ phận người chặn đánh Linh Thần đại quân, những người còn lại đi diệt Linh An quân. Đám người cùng nhìn đồ đần như nhìn xem hắn. Linh An quân chính là hổ lang chi quân, sức chiến đấu đưa hãn, trang bị tinh lương, còn có súng đạn. Không sử dụng 50,000 đại quân, cũng đừng nghĩ diệt Linh An quân. Bọn hắn bây giờ chỉ có 9 vạn đại quân, nếu là chia binh hai đường, phái 50,000 đại quân đi diệt Linh An quân, cái kia còn lại 40,000 đại quân làm sao có thể ngăn lại Linh Thần? Báo. Trinh sát chạy như bay đến, khởi bẩm biện soái, đại huyền binh mã cách quân ta bất quá 10 dặm. Biện Dương Trạch nghiêm nghị hỏi, Linh Thần dẫn đầu bao nhiêu nhân mã? Đại khái 5-6 vạn nhân mã. Lại dò xét. Vâng. Biện Dương Trạch lập tức truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Lầu Quang Hạ cười lạnh nói, Linh Thần thật đủ cuồng vọng, 50,000-60,000 binh mã liền dám chủ động xuất kích. Chúng ta trên tay có 9 vạn đại quân, nuốt vào bọn hắn không thành vấn đề. Một lát sau, một thất khoái mã chạy như bay đến. Báo. Đại huyền binh mã ngừng tại ngoài 5 dặm. Biện Dương Trạch mấy người nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, Linh Thần đây là ý gì? Đi, đi xem một chút. Biện Dương Trạch bọn người phóng ngựa đi tới đại quân trước. Báo. Đại huyền nhân mã cách chúng ta 3 dặm, đột nhiên án binh bất động. Lầu Quang Hạ nghi ngờ nói, Linh Thần từng chút hướng phía trước di động, đây là ý gì? Biện Dương Trạch cũng nghi hoặc không hiểu. Nếu là chủ động xuất kích, cái kia hẳn là thừa thế xông lên mới đúng. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Biện Dương Trạch trầm giọng nói, lại dò xét. Vâng. Trinh sát phóng ngựa chạy như bay. Lầu Quang Hạ trầm giọng nói, Biện soái, muốn không chúng ta chủ động xuất kích. Biện Dương Trạch khoát khoát tay, Linh Thần quỷ kế đa đoan, trước mắt vẫn không rõ hắn mục đích, trước xác minh tình huống lại nói. Báo. Đại huyền binh mã ngừng tại 3 dặm bên ngoài, án binh bất động. Báo. Đại huyền rút quân. Biện Dương Trạch bọn người triệt để bị Linh Thần làm cho ngợp bức. Lầu Quang Hạ nghiêm nghị nói, nhất định là Linh Thần binh lực không đủ, đang vô trương thanh thế, muốn dọa lùi chúng ta. Lúc này hẳn là chủ động xuất kích. Biện Dương Trạch trầm giọng nói, không thể lỗ mãng, có thể là kế dụ địch, muốn dẫn chúng ta tiến vào hồ khiếu hạp. Báo. Đại huyền binh mã lại hướng phía trước đẩy tới 5 dặm, cách quân ta bất quá 3 dặm. Báo. Đại huyền binh mã rút lui. Biện Dương Trạch bọn người một chán dấu chấm hỏi, Linh Thần đang dở trò quỷ gì đâu? Bên cạnh, bị Tây Lương binh sĩ trông coi người áo trắng đột nhiên ánh mắt ngưng lại, xấu, Linh Thần là đang chỉ hoãn thời gian. Biện Dương Trạch hỏi, có ý tứ gì? Người áo trắng nói, Linh Thần quái dị như vậy cử động, nhất định là đang chỉ hoãn thời gian, chờ Linh An quân đến đây, tiền hậu giáp kích. Mọi người sắc mặt biến đổi, đích xác có khả năng này. Người áo trắng tiếp tục nói, lúc này đương chủ động xuất kích, chỉ cần đánh tan Linh Thần, coi như Linh An quân đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Lời nói này nói Lâu Quang Hạ trong tâm khảm. Đội vàng nói, Biện soái, xuất binh đi. Chờ Ninh An quân đổi tới, chúng ta đem hai mặt thủ địch. Biện Dương Trạch suy tư một lát, trầm giọng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản soái xung phong. Móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. 9 vạn đại quân, dưới sự dẫn đầu của Biện Dương Trạch, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Linh Thần xuất lĩnh đại quân. Báo, khởi bẩm vương gia, Tây Lương đại quân thẳng đến quân ta mà đến. Linh Thần bên này tự nhiên cũng tiếp vào tin tức. Linh Thần phất phất tay, để trinh sát lui ra, quay đầu nhìn về phía Võ Vương, đều chuẩn bị xong chưa? Võ Vương gật đầu, đều chuẩn bị kỹ càng, chính là ít một chút. Linh Thần cười nói, không có cách nào, hổ khiếu hạp dùng không ít. Báo, khởi bẩm vương gia, Tây Lương đại quân đánh tới. Linh Thần giơ lên kính viễn vọng, đã có thể nhìn thấy Tây Lương trên kỳ. Biện Dương Trạch dẫn đầu 9 vạn đại quân, như hồng thủy vọt tới. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy đón gió phấp phới đại huyền trên kỳ. Võ Vương, động thủ. Vâng. Mà Linh Thần thì là hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút lui. Lâu Quang Hạ nhìn thấy đại huyền binh mã ngay tại rút lui, cười lạnh nói, Linh Thần quả nhiên là đang phô trương thanh thế, kéo dài thời gian. Chúng tướng sĩ, theo bản tướng quân xung phong, giết Linh Thần người, thưởng bạc kim, phong vạn hộ hầu. Biện Dương Trạch lại là cho mày, sinh lòng bất an. Cũng không chờ hắn nói chuyện, bên hai đột nhiên chuyển đến kinh thiên động địa nổ lớn. Rầm rầm rầm. Mặt đất tầm vang nổ tung, ánh lửa càng quét, khói lửa tràn ngập, mặt đất bị nổ ra từng cái hố to, bùn đất bắn bay. Vận khí không tốt tại chỗ bị nổ chia 5 x 7. Người chung quanh trực tiếp bị khí lãng tung bay. Khủng bố tiếng gầm không chỉ chấn động đến Tây Lương đại quân sắc mặt trắng bệch, đầu ông tắc hưởng, chiến mã cũng chấn kinh. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Biện Dương Trạch bọn người cũng bị chấn động đến đầu ông tắc hưởng, trước mắt biến đen, trực tiếp bị hoảng sợ chiến mã nhấc xuống lưng ngựa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Không ít người bị chiến mã sinh sinh dẫm chết, hoặc là đạp gãy chân. Ngay tại rút lui đại huyền binh mã, đột nhiên quay đầu xông trở lại. Võ Vương giống to, cùng tiến doanh, chuẩn bị. 10,000 cung tiễn thủ bài binh bày trận, vận sức chờ phát động. Bắn tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bắn về phía loạn cả một đoàn Tây Lương đại quân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Bắn, cho ta hung hăng bắn. Võ Vương cuống họng đều gọi câm. Một vòng mưa kiếm bắn về phía Tây Lương đại quân. Biện Dương Trạch bị hoảng sợ chiến mã nhấc xuống lưng ngựa, vừa đứng dậy, chờ đợi hắn chính là đẩy trời mưa tên, trên bờ vai chúng một tiễn. Hắn chật vật lăn lộn đến một thất bị bắn giết chiến mã về sau trốn tránh, lên tiếng hô to, rút, mau bỏ đi. Cùng tiễn doanh áp trận. Lâu Quang Hạ ngực cũng trúng một tiễn, cũng may có giáp trụ cản trở, cũng không chí mạng, hắn cũng tại lên tiếng gầm thét, cùng tiễn doanh đâu? Cùng tiễn doanh người chết đi đâu rồi? Chương 979, chiếm trước tiên cơ chương 979, chiếm trước tiên cơ Linh Thần rút kiếm hô to, chống trận, lên. Đại huyền binh sĩ, theo bổn vương xung phong, tận diệt quân giặc, thu phục non sông. Hắn trước thời hạn để người dưới đất chôn thuốc nổ, nhưng lần này mang thuốc nổ, cơ hồ toàn dùng tại hồ khiếu hạng. Thuốc nổ chỉ có thể để quân địch đại loạn. Cung tiễn tầm bắn có hạn, cung tiễn doanh cũng không có khả năng bắn giết 9 vạn quân địch. Một khi chờ đối phương lấy lại tinh thần, tổ chức lên cung tiễn doanh, thua thiệt chính là bọn hắn. Cho nên, thừa dịp quân địch đại loạn, hiện tại chính là xung phong thời cơ tốt. Thuốc nổ tăng thêm cung tiễn doanh, cũng liền giết mấy ngàn địch nhân. Tây Lương còn có hơn 8 vạn đại quân. Hắn bên này chỉ có 50,000. Nếu như Ninh An quân không thể kịp thời đổi tới, cái này sẽ là một cuộc các chiến. Dĩ vãng đại chiến, Ninh Thần rất ít động thủ, chỉ cần chỉ huy là được. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tự mình động thủ, cổ vũ sĩ khí. Đông đông đông. Chống trận gióng lên. Ninh Thần một ngựa đi đầu, dẫn đầu đại quân xung phong. Giết. Giết a. Tận diệt quân giặc, thu phục non sông. Mạch Đao quân, cho lão tử hung hăng giết. Ninh An quân không tại, chỉ có thể từ Mạch Đao quân bắt đầu đục trận, tách ra địch nhân trận hình. Ninh Thần một người một kiếm, kiếm ảnh tung bay, hàn mang lấp lóe, triệt để giết đỏ cả mắt. Mục tiêu của hắn là người mặc kim giáp biện dương trạch. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần chém giết đối phương chủ soái, như vậy quân địch quân tâm liền rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi. Nhưng biện dương trạch bên người có thân quân bảo hộ, Ninh Thần căn bản sông không đến trước mặt. Biện dương trạch cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Tây Lương đại quân bắt đầu phản kích. Tiếng giết rung trời, huyết đục văng tung tóe. Tuyết lớn bao trùm đại địa, bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Một tấc giang sơn một tấc máu. Mỗi cái quốc gia, mỗi một tấc đất đều là vô số người dùng mệnh đánh xuống. Ninh Thần kiếm thế lăng lệ, một kiếm một cái. Nhưng khắp nơi đều là người, hắn giết cánh tay đau nhức, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào vọt tới biện dương trạch trước mặt. Ninh Thần hai chân đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhào về phía biện dương trạch phương hướng. Bảo hộ biện soái. Biện dương trạch thân quân cũng phát hiện Ninh Thần ý đồ. Vô số trường mâu hướng Ninh Thần đâm tới. Ninh Thần một người một kiếm, mạnh mẽ đâm tới. Ken ken ken. Vô số thanh trường mâu không ngừng đâm về Ninh Thần. Dù là Ninh Thần là siêu phẩm cao thủ, lúc này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, siêu phẩm cao thủ dù sao không phải thần. Hắn một kiếm đẩy ra đâm tới vài thanh trường mâu, thừa cơ tại một thanh khác đâm tới trên trường mâu mượn lực, cả người lăng không vọt lên cao mấy mét, nào về phía biện dương trạch. Nhưng phía dưới chờ đợi hắn chính là mấy chục thanh trường mâu. Ninh Thần dưới tình thế cấp bách, lấy mũi kiếm đâm vào một thanh trường mâu phía trên, dựa thế tung bay ra ngoài. Cỏ. Ninh Thần vừa rồi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi liền bị đâm thành cái sảng. Tây Lương đại quân đã kịp phản ứng. Biện dương trạch năng lực rất mạnh, theo từng đạo mệnh lệnh, Tây Lương đại quân bắt đầu phản kích. Song phương nhân mã liều mạng chém giết. Không có Ninh An quân xung trận, một trận đánh quá cực khổ. Tiếng giết rung trời, chồng thi như núi, máu chảy thành sông. Thiên địa quân huy đầy, sơn hà chiến sừng buồn. Tình hình chiến đấu xuất hiện rằng co trạng thái, mặc dù Ninh Thần chiếm cứ tiên cơ, nhưng trên nhân số cũng không chiếm ưu thế. Song phương đều thương vong thảm trọng. Ninh Thần từ bỏ giết biện dương trạch, một đường giết tới điêu thuyền trước mặt, trở mình lên ngựa, tiếp tục chém giết. Phanh phanh phanh. Thằng đến dày đặc tiếng súng vang lên. Đại huyền tướng sĩ đều là mừng rỡ. Ninh An quân đổi tới. Ninh An quân, theo bản tướng quân xung phong. Viên Long đổi tới chiến trường. Cùng Lôi An đem lĩnh 5,000 Ninh An quân bắt đầu xung phong đột trận. Hai người riêng phần mình dẫn đầu 5,000 binh mã, như có hai thanh lợi kiếm, sinh sinh cắm vào trong quân địch. Trước dùng súng kiếp, sau đó là phục hợp cung ghép, có cơ hội liền dùng lựu đạn. Cuối cùng mới là đánh giáp la cà. Ninh An quân đấu pháp rất lưu manh, tại Tây Lương đại quân hậu phương mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng chém giết. Tinh lương trang bị, tăng thêm cường hãn sức chiến đấu, rất nhanh liền đem Tây Lương hậu phương lớn cho quấy đến loạn cả một đoàn. Có Ninh An quân gia nhập, đại huyền tướng sĩ khí đại trấn. Trái lại Tây Lương đại quân, quân tâm lần nữa đại loạn. Mấu chốt là Ninh An quân thanh danh thật đáng sợ, Tây Lương đại quân chưa chiến trước e sợ ba phần. Biện soái, Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân đuổi tới, làm sao bây giờ? Một người tướng lãnh thất kinh. Biện Dương Trạch trên bờ vai trúng một tiễn, sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Hai mặt thù địch, mà lại Ninh An quân cũng đã gia nhập chiến trường. Tình hình chiến đấu đã bày biện ra thiên về một bên xu thế. Đại huyền tướng sĩ khí phóng đại. Tây Lương đại quân sĩ khí đê mê. Kết quả có vẻ như đã chú định. Truyền ta quân lệnh, tình hình chiến đấu quân ta bất lợi, truyền lệnh các doanh lẫn nhau điểm hộ rút lui. Lâu quang hạ giống to, không thể rút lui. Một khi rút lui, sĩ khí quân ta sẽ chỉ càng đê mê hơn, quân địch số lượng kém xa quân ta, cho dù có Ninh An quân, quân ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Biện Dương Trạch giận dữ, Lâu tướng quân, ngươi nhìn ta quân tướng sĩ đã bắt đầu e sợ chiến, ngươi là muốn đem tất cả mọi người đặt xuống ở trong này sao? Lâu quang hạ giống to, nếu là rút quân, sẽ chỉ chết càng nhiều. Kỳ thật hai người nói đều có lý, nếu là rút lui, sĩ khí càng bị bại, liền thành đi bia sống. Nhưng nếu là không rút, nhìn tình huống này, thua không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm, đột nhiên bên cạnh một mảnh rối loạn. Biện Dương Trạch cùng Lâu Quang Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người, tay cầm một thanh song nhận đại đao, nhảy lên thật cao, một đao chém xuống, một cái Tây Lương kỵ binh, nhân mã đều nát. Sắc mặt hai người lại biến. Đây là cái quỷ gì? Mấu chốt là dạng người này không chỉ một, mà là hơn 1000 người. Những người này đều là cao lớn và mỡ, khổng vũ hữu lực. Trong tay bọn họ đao chỉ cần chém xuống, mặc kệ là người là ngựa, đều là một đao phân thây. Phùng Kỳ chính toàn thân đẫm máu, hướng về phía Biện Dương Trạch cùng Lâu Quang Hạ cười gằn. Hai người dùng mình một cái, nụ cười này quá khiếp người. Mạch Đao Quân, theo lão tử xung phong, bắt sống cái kia xuyên kim giáp. Phùng Kỳ chính lên tiếng giống to. Hắn đã sớm để mắt tới Biện Dương Trạch. Trước đó Ninh An quân không tại, Mạch Đao quân phụ trách cục trận, hắn không để ý tới Biện Dương Trạch. Nhưng hắn nhìn thấy, Ninh Thần sử dụng tất cả vũ liếng đều không thể tới gần Biện Dương Trạch. Ha ha ha. Nếu để cho hắn bắt sống quân địch chủ soái, cái kia Ninh Thần còn không phải đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất. Ninh Thần một người một thanh kiếm không cách nào tới gần Biện Dương Trạch. Nhưng Mạch Đao quân thế nhưng là có 1.200 người, hung hãn sức chiến đấu, giết Biện Dương Trạch thân quân tựa như là tại chém dưa thái rau. Quân địch liền cùng gặt lúa mạch như hướng xuống ngược lại. Biện Dương Trạch cùng Lâu Quang Hạ dọa điên. Rút, mau bỏ đi. Lần này đều không cần Biện Dương Trạch mở miệng, Lâu Quang Hạ giắt cuống họng hô to. Phùng Kỳ chính cười gằn, ngươi không hô lão tử còn không có chú ý tới ngươi. Mạch Đao quân, một hồi đem người này cho lão tử cùng một chỗ bắt sống, ta mang các ngươi đi tìm vương gia lĩnh thưởng. Vâng. Mạch Đao quân cùng kêu lên hô to, khí thế như hồng, Mạch Đao vung càng khởi kình. Một bên khác, Linh Thần đã rời khỏi chiến trường. Linh An quân đến, hắn liền không cần tự thân lên trận chém giết. Hắn lắc lắc cánh tay, giết đến cánh tay đều chua, lính liên lạc. Lính liên lạc chạy như bay đến. Linh Thần nói, truyền bổn vương mệnh lệnh, để kêu gọi binh kêu gọi. Nói cho Tây Lương người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng hẳn phải chết. Hắn cũng không có ý định để Tây Lương đại quân toàn quân bị diệt. Hắn muốn bắt tù binh, Tây Quan thành hiện tại một mảnh tàn tạ, cần đại lượng khổ lực. Chương 980, lão phùng, làm tốt lắm. Chương 980, lão phùng, làm tốt lắm. Mênh mông đồng bằng, tiếng giết rung trời. Chiến tranh tàn khốc vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, đại địa một mảnh hỗn độn. Linh An quân đi ngang qua toàn bộ chiến trường, ở trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Đại Huyền tướng sĩ chiến ý dâng cao, điên cuồng chém giết. Trái lại Tây Lương đại quân, sĩ khí đê mê. Đại chiến bảy biện ra thiên về một bên xu thế. Tây Lương người nghe, ta Đại Huyền nhiếp chính vương có lệnh, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng hẳn phải chết. Têu gọi binh cùng kêu lên hô to, tiếng gầm càn quét toàn bộ chiến trường. Viên Long cùng Lôi An dẫn đầu Ninh An quân, trực tiếp đem quân địch chiến kỳ chặn. Tây Lương đại quân triệt để biến thành con ruồi không đầu. Phùng Kỳ chính dẫn đầu Mạch Đao quân, những nơi đi qua, nhân mã đều nát. Biện Dương Trạch 5.000 thân quân, bị giết không trở mảnh giáp. Lâu Quang Hạ dọa điên, phóng ngựa mà chạy. Kết quả bị Phùng Kỳ chính một cái dã man va chạm, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, trực tiếp đem Lâu Quang Hạ chiến mã đụng đổ trên mặt đất. Lâu Quang Hạ trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng dậy, mấy lần Mạch Đao đã đang chờ hắn. Lâu Quang Hạ dọa đến linh hồn run rẩy, thúc thủ chịu trói. Biện Dương Trạch không có phản kháng, chi đội ngũ này thực tế thật đáng sợ, hắn biết phản kháng không dùng. Thôi, thôi. Theo hoàng thất quyết định chi viện Lãnh Văn Ngạn một khắc này, lão phu liền biết kết cục đã được quyết định từ lâu. Biện Dương Trạch bị bắt sống. Tây Lương các tướng sĩ, buông xuống binh khí của các ngươi đi, đừng làm không sợ hy sinh. Biện Dương Trạch hô to. Đây là hắn duy nhất có thể vì Tây Lương tướng sĩ tranh thủ đến sống sót cơ hội. Phùng Kỳ chính mừng rỡ bước lên bong bóng nước mũi, mấy người các ngươi, mang lên hai người kia cùng ta đi gặp vương gia. Người còn lại, cho lão tử tiếp tục giết, Tây Lương người nếu là không đầu hàng, thì không cho ta thu đao. Phùng Kỳ chính mang Biện Dương Trạch cùng Lâu Quang Hạ tìm tới Ninh Thần. Vương gia, nhìn ta bắt được hay? Phùng Kỳ chính một mặt đắc ý, đầu dương cao cao, dùng lỗ mũi nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần nhìn xem người mặc kim giáp Biện Dương Trạch, cũng là lấy làm kinh hãi. Phùng Kỳ chính lại đem quân địch chủ soái cho bắt. Hắn nhưng là thử nhiều lần đều không có vọt tới Biện Dương Trạch bên người. Lão Phùng, làm tốt lắm. Phùng Kỳ chính bành trướng đến đều không được, muốn không có phía dưới đồ chơi kia rơi, sợ là đều bay lên. Hắn đáp ý nói, kia là đương nhiên, ta Phùng đại thông minh, Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà há lại chỉ là hư danh. Ninh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, ta nhìn ngươi là sóng đến cũng được. Công lao này ta cho ngươi nhớ, chờ trở về, Mạch Đao quân huynh đệ trùng điệp có thưởng. Đà tạ vương gia. 10 cái Mạch Đao quân binh sĩ đồng nói tạ. Linh Thần lừ một tiếng, nhìn về phía Biện Dương Trạch, ngươi tên là gì? Tây Lương chủ soái Biện Dương Trạch. Tây Lương thảo phạt đại tướng Lâu Quang Hạ. Linh Thần liếc mắt nhìn Lâu Quang Hạ, khẽ nhíu mày. Phùng Kỳ chính một bàn tay hô ở trên đầu Lâu Quang Hạ, con hàng này lực tay cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được, cảm giác đầu đều muốn vỡ ra, đầu ông đau đến ngũ quan bặm mẻo. Ai mẹ nó hỏi ngươi rồi? Vương gia hỏi ai ai trả lời, không có hỏi cho lão tử lặng lẽ. Linh Thần phân phó một cái Mạch Đao quân binh sĩ, đi, thông báo kêu gọi binh. Nói cho Tây Lương người, bọn hắn chủ soái Biện Dương Trạch đã bị bắt được, để bọn hắn lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Vâng. Linh Thần nhìn xem Biện Dương Trạch, bổn vương hỏi ngươi, sáng nay bổn vương phát hiện ngươi trong đại doanh có cái xuyên cùng trong nhà người chết, mặt áo che mặt người, hắn là ai? Biện Dương Trạch lắc đầu, ta không biết hắn, hắn là đột nhiên xuất hiện. Nói cho chúng ta biết, nói là ngươi mai phục tại Hồ Khiếu Hạng. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hắn đoán quả nhiên không sai, cháu trai này đi Tây Lương đại doanh quả nhiên là đi mật báo. Không biết hắn, liền dám tin tưởng hắn. Biện Dương Trạch nói, người này khí độ bất phàm, lại nói chắc như đinh đóng cột. Hắn nói cho chúng ta biết, người dẫn theo quân tại Hồ Khiếu Hạng bố trí mai phục, Linh An quân giấu tại phục hộ gốc. Bắt đầu, chúng ta cũng không tin, nhưng hắn nói tới hết thảy đều nhất nhất ứng nghiệm. Linh Thần nghiêm nghị nói, người này hiện tại ở nơi nào? Hắn nhất định phải đem người này bắt tới. Một trận chiến này, nếu là tại Hồ Khiếu Hạng phục kích, căn bản sẽ không hy sinh nhiều như vậy đại huyền tướng sĩ. Chính vì hắn mật báo, để đại huyền tướng sĩ tăng thêm thương vong. Biện Dương Trạch nói, đại chiến bắt đầu về sau, người này liền không thấy. Linh Thần sắc mặt tái xanh, đem các ngươi gặp mặt về sau đã phát sinh sự tình tất cả đều nói cho ta, chuyện quan trọng không chi tiết, hắn nói mỗi câu lời nói ta đều muốn biết. Biện Dương Trạch gật đầu, chậm rãi nói ra. Đợi lát nữa. Linh Thần đột nhiên ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Biện Dương Trạch, gàn từng chữ hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn nhưng vung bút thành họa. Vâng, hắn họa công thần hồ kỳ kỹ, giải rác mấy bút, liền đem toàn bộ hổ khiếu hạp cùng phục hổ cốc hình dạng mặt đất vẽ ra, liền như là sao chép. Linh thần đấy mắt tinh quang lấp lóe, vung bút thành họa, như là sao chép. Tiêu Nhan Tịch cũng có loại này bản sự. Tiêu Nhan Tịch sư thừa kia cái gì trong chánh quỷ, bạch ý nhân này sẽ là Tiêu Nhan Tịch lao sư sao? Nhưng Tiêu Nhan Tịch nói qua, nàng lao sư thân thủ miễn cưỡng đưa thân nhất lưu cao thủ, mà người áo trắng lại là thật siêu phẩm cao thủ. Linh thần tự nhận không phải một cái cay nghiệt người, mà lại hắn cùng Tiêu Nhan Tịch lão sư chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe ai nói qua Tiêu Nhan Tịch lão sư làm qua chuyện xấu gì. Nhưng chỉ cần nhắc lên người này, hắn liền sẽ có một loại bản năng chán ghét. Tiêu Nhan Tịch nói hắn là ăn dấm, nhưng chỉ có chính hắn biết, ăn dấm chỉ là một phương diện. Linh thần lại nghĩ tới cái kia nửa khối ngọc bội. Tiêu Nhan Tịch nói qua, nàng lão sư từng giá cao đập tới qua một khối bạch sơn ngọc, họa công xuất thần nhập hóa, tăng thêm bạch sơn ngọc, lại tại Tiêu Nhan Tịch khôi phục thân nữ nhi về sau đột nhiên xuất hiện, đây là trùng hợp sao? Thân thủ là có thể ẩn tàng, liền như là toàn công công, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, chính là cái thân tàn trí kiên thái giám, nhưng hắn lại là thật nhất lưu cao thủ. Linh thần con mắt nhắm lại, hắn nhớ tới cái kia nửa khối trên ngọc bội điêu khắc, chớ quên ta. Tiêu Nhan Tịch lão sư nhất định phải tra rõ. Hắn bị Linh thần liệt vào số một người hiểm nghi. Linh thần nhìn chằm chằm Biện Dương Trạch, hắn tại sao muốn đem ta kéo xuống thần đàn? Biện Dương Trạch nói, hắn đầu tiên là nói ngươi danh xưng thường thắng tướng quân, chỉ là muốn để ngươi bại một lần. Về sau ta hỏi hắn có phải là có thủ án với ngươi, hắn nói ngươi đụng không nên đụng, dù sao cũng phải trả giá một chút. Linh thần nhíu mày, đụng không nên đụng. Lời này là có ý gì? Biện Dương Trạch lắc đầu, không biết, hắn không nói. Phùng Kỳ chính vuốt mặt một cái bên trên máu, hắc hắc cười xấu xa, ngươi có phải hay không cướp người ta lão bà rồi? Linh thần một chán dây đen, ngươi coi ta là ngươi, nhưng người ta cũng không có đuổi theo ta giết ta. Linh thần nheo mắt lại, bạch y nhân kia nói hắn đụng không nên đụng, nói chính là người còn là đồ vật. Biện Dương Trạch quay đầu liếc mắt nhìn chém giết chiến trường, cầu khẩn nói, cầu vương gia khai ân, để ta đi chiêu hàng à? Linh thần cười lạnh, như thế tham sống sợ chết, Tây Lương làm sao lại phong người làm soái? Biện Dương Trạch do dự một chút, nói, vương gia, mời xem tại thánh nữ trên mặt mũi, để ta đi chiêu hàng. Chết người đã đủ nhiều. Chương 981, chặt, đầu đưa cho Tây Lương Vương. Chương 981, chặt, đầu đưa cho Tây Lương Vương. Linh thần ánh mắt nhắm lại, lúc đầu muốn hỏi một chút Đạm Đài Thanh Nguyệt tại Tây Lương tình huống, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn nhìn lướt qua chiến trường, trầm giọng nói, lão Phùng, dẫn hắn đi chiêu hàng. Vâng. Phùng Kỳ chính mang đi Biện Dương Trạch. Linh thần ánh mắt rơi xuống tay chân bị còng tay vòng chân trói buộc Lâu Quang Hạ trên thần, bổn vương nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói mình gọi Lâu Quang Hạ. Lâu Quang Hạ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, gật đầu nói, vâng. Linh thần nghiêm nghị nói, các ngươi là theo Tây Quan Thành đến, hiện tại Tây Quan Thành hiện tại tình huống gì? Lâu Quang Hạ hồi tưởng lại Tây Quan Thành tình huống, không khỏi một cái giật mình, trong lòng tự nhủ tuyệt đối không thể nói cho Linh thần lời nói thật, không phải hắn liền chết chắc. Tây Quan Thành là có chút tàn tạ, nhưng bách tính còn có thể sống xuống dưới, chúng ta đi ngang qua thời điểm còn cho bọn hắn lưu lại không ít lương thực. Linh thần sầm mặt lại, ngươi đang tìm cái chết, dám gạt ta. Tây Quan Thành bị Tây Lương cướp sạch hai lần, bây giờ tuyết lớn bao trùm, bách tính đói khổ lạnh lẽo, không biết chết bao nhiêu. Cái này cậu vật trong miệng không có một câu lời nói thật. Lâu Quang Hạ dọa đến hồn bất phụ thể, ta không có lừa ngươi. Linh thần lười nhác cùng hắn lời vô ích, phân phó mạch đạo quân, chặt. Vâng. Lâu Quang Hạ nghẹn nào gào lên, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Ta là Tây Lương hoàng thất, ta là Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu ca, giữ lại ta còn hữu dụng, cầu vương gia khai ân. Linh thần con mắt nhắm lại, ngươi là Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu ca. Lâu Quang Hạ run giọng nói, vâng. Nàng bây giờ tại Tây Lương tình huống như thế nào? Lâu Quang Hạ đội và nói, nàng hết thể mạnh khỏe. Linh thần con mắt nhắm lại, xem ra ngươi là sống được không kiên nhẫn, lặp đi lặp lại nhiều lần tại bổn vương trước mặt tú ngươi vậy căn bản không tồn tại đầu óc. Đạm Đài Thanh Nguyệt trở về mục đích là khuyên Tây Lương hoàng thất xin giúp đỡ Tây Quan Thành bách tính. Nhưng Tây Lương hoàng thất không những không có cứu trợ Tây Quan Thành bách tính, ngược lại xuất binh chi viện Lãnh Văn Ngạn. Có thể thấy được Đạm Đài Thanh Nguyệt hiện tại Tây Lương tình cảnh cũng không tốt. Linh thần đang chuẩn bị hạ lệnh chặt Lâu Quang Hạ, lại nghe trên chiến trường vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tây Lương đại quân đầu hàng. Biện Dương Trạch chiêu hàng vẫn rất có dụng. Chợt tối, trong liều trại, Linh thần đang lúc suy nghĩ, bên ngoài vang lên viên long thanh âm, mặt tướng cầu kiến vương gia. Tiến đến, manh lều đẩy ra, viên long, võ vương bọn người đi đến. Tham kiến vương gia. Linh thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, chiến trường quét dọn xong rồi. Viên long cúi người, nói, vâng, tăng thêm hổ khiếu hạp 10,000 Tây Lương quân, trận chiến này trung diện địch hơn 37.000 người, tù binh hơn 62.000 người. Quân ta chết trận hơn 4.000 người, thương binh đạt tới hơn 6.000 người. Linh thần thật sâu thở dài, một trận chiến này thật là thảm thiết. Để quân y nắm chặt thời gian trị liệu, đem Tây Lương quân y cũng điều tới. Viên Long nói, cái kia Tây Lương thương binh làm sao bây giờ? Linh thần đạm mặt nói, trước toàn lực cứu chữa quân ta thương binh, đến nỗi Tây Lương thương binh, có thể đợi liền chờ, chờ không được liền chết. Mặt tướng tuân lệnh. Linh thần nhìn về phía Lôi An, đoạt lại bao nhiêu lương thảo? Lôi An cúi người, cung kính nói, về vương gia, không phải rất nhiều, chỉ đủ 10 vạn đại quân ăn chừng 10 ngày. Tây Lương lần này là đến chi viện Lãnh Văn Ngạn, cho nên chỉ cần đến Biện Châu, lương thảo khẳng định là Lãnh Văn Ngạn cung cấp, cho nên bọn hắn cũng không mang bao nhiêu lương thảo. Bất quá chúng ta thu được chiến mã 20,000 thớt, đao thương kiếm kích, cung nỏ giáp trụ trở quân giới, chừng mấy vạn số lượng. Linh thần khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía võ vương, nói, sáng sớm ngày mai, ngươi dẫn đầu 1 vạn đại quân, hộ tống thương binh cùng đoạt lại vật tư về Biện Châu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn đầu đại quân thẳng đến Tây Quan Thành. ngươi trở lại Biện Châu về sau lập tức điều động 200,000 thạch lương thực vận chuyển về Tây Quan Thành. Võ Vương nói, dứt khoát ta hiện tại liền lên đường đi. Sớm một khắc đồng hồ, Tây Quan Thành bách tính liền nhiều một phần hy vọng sống sót. Ninh Thần lắc đầu, vừa kinh lịch một trận đại chiến, các tướng sĩ đã sớm mệt mỏi không được. Lúc này hành quân, hiệu suất ngược lại không cao, ngày mai nhanh chóng xuất phát là được. Võ Vương gật đầu, tốt. Ninh Thần nhìn về phía Viên Long, ngươi đi đem Biện Dương Trạch mang đến cho ta. Vâng. Viên Long hành lễ lui lại đi. Đại khái thời gian một nén hương, đem Biện Dương Trạch đưa đến Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, Tây Lương ăn 2 năm cơm no, liền quên gió Tây Bắc có lạnh hay không rồi. Năm đó bổn vương xuất quân tấn công vào Tây Lương, các ngươi nhanh như vậy liền quên rồi. Tôn Kép lại nhép, muốn thừa dịp ta đại viện nội loạn, phân cách ta đại viện cương thổ, ta nhìn các ngươi là đang tìm cái chết. Biện Dương Trạch mặt không đổi sắc, nhưng mặt mũi tràn đầy cười chua xót cho. Thánh nữ nói quả nhiên không sai, Tây Lương đã đúc thành sai lầm lớn, nếu là trễ đền bù, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Ninh Thần nhàn nhạt hỏi, ngươi là Đạm Đài Thanh Nguyệt người? Biện Dương Trạch lắc đầu, chưa nói tới, chỉ là cùng thánh nữ lý niệm hợp nhau mà thôi. Đã như thế, còn dám dẫn binh chi viện Lãnh Văn Ngạn. Biện Dương Trạch cười khổ, kẻ làm tướng, há có thể bất tuân hoàng mệnh. Mà lại, thánh nữ đề nghị ta mang binh, một khi gặp được ngươi, chỉ cần đầu hàng, liền có thể bảo vệ đại bộ phận người mệnh. Thánh nữ nói, Tây Quan Thành cảnh tượng đổ nát, một mảnh tàn tạ, ngươi cần đại lượng khổ lực, chỉ cần đầu hàng liền có thể bảo vệ mệnh. Linh Thần lắc đầu bật cười, nàng ngược lại là hiểu ta. Nói đến, các ngươi Tây Lương thật đủ đáng thương, khắp nơi dựa vào một nữ nhân. Các ngươi chiến bại bị bắt, là nàng theo trên tay của ta cứu ra mấy vạn tù binh. Các ngươi những người này không xấu hổ sao? Biện Dương Trạch cười khổ, hoàng thất không xấu hổ, bọn hắn xấu hổ có làm được cái gì? Linh Thần hỏi, tiểu đạm tử hiện tại còn tốt đó chứ? Biện Dương Trạch lắc đầu, nàng bị nhốt tại hoàng thành, không được rời đi. Linh Thần con mắt nhắm lại, bổn vương từng nói qua, Tây Quan Thành chết có một cái bách tính, ta liền giết 10 cái Tây Lương hoàng thất thành viên. Cái kia Lâu Quang Hạ tại Tây Lương trong hoàng thất phân lượng nặng sao? Biện Dương Trạch gật đầu, xem ra vương gia cũng không phải là hiểu rất rõ ta Tây Lương hoàng thất, quốc quân một mạch họ Đạm Đài. Linh Thần cười lạnh nhắc nhở, là Tây Lương vương, xương quốc quân, hắn cũng sướng. Biện Dương Trạch khoẹt miệng giật một cái, thở dài nói, tóm lại Lâu gia thế lực rất lớn, Lâu Quang Hạ mặc dù là người cuồng ngạo chút, nhưng năng lực coi như không tệ, tại Lâu gia thuộc về nhân vật trọng yếu. Linh Thần ồ một tiếng, lão phùng, ngươi đi đem cái kia Lâu Quang Hạ chặt, đầu giữ lại, đợi đến Tây Quan Thành, phái người đưa đến Tây Lương hoàng thất đi, để Tây Lương vương hảo tốt nhìn một cái. Phùng Kỳ chính cúi người, tuân lệnh, ta cái này liền đi. Linh Thần cười lạnh nói, bổn vương nói qua, Tây Quan Thành chết có một cái bách tính, liền giết 10 cái Tây Lương thành viên hoàng thất. Đã cái này Lâu Quang Hạ có chút phân lượng, kia liền trước theo hắn bắt đầu đi, coi như là thu chút lợi tức. Dứt lời, Linh Thần ánh mắt rơi xuống Biện Dương Trạch trên thần, ngươi nói bổn vương muốn hay không cũng đem ngươi đầu chặt, đưa cho Tây Lương vương đầu. Biện Dương Trạch lắc đầu cười khổ, tướng bên thua, không có lựa chọn. Vương gia muốn giết, cứ việc động thủ chính là. Chỉ cầu cho bên ngoài những cái kia Tây Lương tướng sĩ một con đường sống. Chương 982, ta sẽ không nhìn ở trên mặt mũi của ngươi đối với hắn thủ hạ lưu tình. Chương 982, ta sẽ không nhìn ở trên mặt mũi của ngươi đối với hắn thủ hạ lưu tình. Linh Thần giật giật khoe miệng, cười lạnh nói, ngươi cũng đổ xem như cái nhân vật, bổn vương trước hết giữ lại ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói không sai, bổn vương giữ lại các ngươi cũng không phải nhân từ nương tay, mà là bổn vương cần khổ lực, đại lượng khổ lực. Tây Quan Thành trung kiến, còn phải dựa vào các ngươi. Đây cũng là các ngươi còn sống giá trị. Linh Thần phất phất tay, trầm giọng nói, Viên Long, đem hắn dẫn đi. Vâng. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi Tây Quan Thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Võ Vương dẫn đầu 10,000 đại quân mang thương binh trở về Biện Châu. Lần này trừ Ninh An quân, Ninh Thần hết thảy mang 50,000 binh mã. Trận đánh hôm qua, bởi vì Ninh An quân không thể kịp thời chạy đến chi viện, cho nên đại huyền tướng sĩ cũng là thương vong thảm trọng, tử thương hơn bạn. Bây giờ, Võ Vương mang đi 10,000, tăng thêm thương binh. Theo Ninh Thần tiến về Tây Quan Thành tăng thêm Ninh An quân, chỉ có hơn 4,000 người. Bất quá cũng đủ rồi, có Ninh An quân tại, Tây Lương tù binh không dám lỗ mãng. Ninh Thần dẫn đầu đại quân, áp giải hơn 60,000 Tây Lương tù binh, thẳng đến Tây Quan Thành. Từ nơi này đến Tây Quan Thành hành quân gấp cần hơn 10 ngày lộ trình. Nhưng bây giờ tuyết lớn bao trùm, hành quân trở ngại, đến Tây Quan Thành sợ là đến nửa tháng tả hữu. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, cách Tây Quan Thành không xa. Ngày này, đại quân chỉnh đốn thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đến cho Ninh Thần đưa ăn. Ninh Thần một bên ăn, một bên tùy ý hỏi, "Tiểu Tịch Tịch, cái kia xuyên cùng trong nhà người chết như siêu phẩm cao thủ có tin tức sao?" Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, "Tạm thời còn không có tin tức gì. Yên tâm đi, có tin tức ta sẽ ngay lập tức nói cho ngươi." Ninh Thần nói, "Thế gian này siêu phẩm cao thủ cứ như vậy mấy cái, không nên khó tìm như thế à?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Siêu phẩm cao thủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng chúng ta nắm giữ manh mối quá ít, muốn tìm ra cũng không dễ dàng." Linh Thần con mắt nhắm lại, lần này, nếu không phải tên xuất sinh này cho Tây Lương mật báo, ta đại huyền tướng sĩ tuyệt đối sẽ không thương vong thảm trọng, tử thương hơn bạn. Món nợ máu này ta cho hắn nhớ, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ đem hắn bắt tới, phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, gian tế so địch nhân càng đáng chết hơn. Linh Thần gặp một cái thô lương bánh bột nô, tùy ý hỏi một câu, "Tiểu Tịch Tịch, có ngươi lão sư tin tức sao?" Tiêu Nhan Tịch hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn xem Linh Thần, "Ngươi không phải không thích lão sư ta sao? Làm sao đột nhiên nhắc lên hắn rồi?" "Đây không phải hiếu kỳ nha, thuận miệng hỏi một chút. Ngươi lão sư du lịch thiên hạ, hẳn là cùng ngươi có thư lui tới a?" Tiêu Nhan Tịch đội bằng nói, "Chính là bình thường thư từ qua lại, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung a, chúng ta tại Dương Châu thời điểm, ta thu được lão sư gửi thư, hắn nói người khác tại Thương Châu. Về sau liền rốt cuộc không có thu được lão sư tin. Linh Thần con mắt nhắm lại, ngươi lão sư tại Thương Châu. Xác định sao? Tiêu Nhan Tịch một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi đến cùng làm sao rồi? Vì cái gì đột nhiên đối với lão sư ta sự tình quan tâm như vậy? Linh Thần suy tư một chút, còn là nói ra, tiểu Tịch Tịch, bài thi nhân kia có vung bút thành họa bản sự, họa công thần hồ kỳ kỹ. Hắn có thể giải rác mấy bút liền vẽ ra hổ khiếu hạ cùng phục hổ cấp hình dạng mặt đất, cùng ngươi họa trồng trừng miệng có dị khúc đồng công chi diệu, tựa như là thác ấn xuống đến. Tiêu Nhan Tịch nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, cả người đều cứng đờ. Qua một hồi lâu, mới nhìn hướng Linh Thần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi hoài nghi bạch y nhân kia chính là lão sư ta? Linh Thần cũng không có che giấu, khẽ gật đầu, không sai. Thần hồ kỳ kỹ họa công, còn có bạch sơn ngọc trở, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngươi lão sư có rất lớn hiểm nghi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không có khả năng. Lão sư ta tại sao muốn làm như thế? Mà lại, Linh Lang nói trắng ra áo người là siêu phẩm cao thủ, nhưng lão sư ta miễn cưỡng đưa thân nhất lưu cao thủ. Linh Thần gần từng chữ nói, thân thủ là có thể ẩn tàng. Về phần tại sao? Ta đoán là bởi vì ngươi. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vì ta? Có ý tứ gì? Linh Thần nói, ngươi đối với ngươi lão sư chỉ có tình thầy trò, nhưng hắn đối với ngươi có lẽ không chỉ là tình thầy trò, còn có tình yêu nam nữ. Biện Dương Trạch nói cho ta, người áo trắng nói với hắn, sở dĩ giết ta là bởi vì ta đụng không nên đụng. Ta càng nghĩ, cái này không nên đụng hẳn là chỉ ngươi. Người áo trắng kia trước kia chưa hề xuất hiện qua, từ khi ngươi khôi phục thân nữ nhi hắn liền xuất hiện, điều này nói rõ hắn gấp. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Linh Thần gật đầu nói, không sai, đích xác đều chỉ là suy đoán của ta. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực nha. Nên nói không nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người lão sư có trọng đại hiểm nghi. Tiêu Nhan Tịch trầm mặc không nói, nàng không lời nào để nói, nghe Linh Thần phân tích xong, nàng cũng cảm thấy nàng lão sư hiểm nghi đích xác rất lớn. Linh Lang, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ chuyện này. Linh Thần nắm chặt tay của nàng, tiểu Tịch Tịch, ta sở dĩ không có giấu giếm ngươi, là không nghĩ ngươi về sau hợp ta. Nếu như bạch y nhân kia không phải ngươi lão sư tốt nhất, nếu thật là ngươi lão sư, ta sẽ không nhìn mặt mũi ngươi bên trên đối với hắn thủ hạ lưu tình. Bất kể là ai, ta đều sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, vì ta đại huyền chết đi tướng sĩ báo thù. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ tái đi, yên lặng gật đầu. Nếu như bạch y nhân kia thật là sư phụ nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ. Vì bản thân chi tư, hướng địch nhân mà báo, hại chết nhiều như vậy đại huyền tướng sĩ, như thế nào tha thứ? Mấy ngày về sau, Linh Thần rốt cục xuất quân đuổi tới Tây Quan thành. Tường thành sụp đổ, thành lâu tàn tạ, dị vãng náo nhiệt cửa thành, lúc này đừng nói quân phòng thủ, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Linh Thần để người đi đem Lôi An tìm đến. Vương gia. Lôi An hành lễ. Linh Thần hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đưa Lô Thai tới. Lôi An tới gần, Linh Thần ghé vào Lô Thai hắn nói nhỏ vài câu. Lôi An vô ý thức liếc mắt nhìn Tiêu Nhan Tịch, sau đó gật đầu nói, mặt tướng lĩnh mệnh, vương gia yên tâm. Linh Thần hạ lệnh, vào thành. Đại quân chậm rãi vào thành. Khi thấy trong thành tình huống, chớ nói Linh Thần, đại huyền tướng sĩ đều là hốc mắt đỏ bừng. Quá thảm. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng đông cứng thi thể. Trong nơi hẻo lánh, một đôi vợ chồng già, toàn thân che kín băng tuyết, ôm nhau mà chết, không biết chết bao lâu rồi. Ven đường tàn tạ chân tường xuống, một nữ nhân ôm hài tử, toàn thân băng tuyết, tựa như là tản nhẫn tác phẩm nghệ thuật. Khắp nơi đều là bị đông cứng chết người. Tuyết rơi xuống tới, không người quét dọn, toàn bộ Tây Quan thành, tựa như là băng tuyết chế tạo thế giới, không có chút nào sinh cơ. Viên Long mắt đỏ với mắt, cái này kinh nghiệm xa trường hán tử nước nở nói, vương gia, chúng ta tới chậm. Linh Thần mặt âm trầm không nói lời nào. Hắn trước kia tới qua Tây Quan thành, Nguyệt Tòng Vân chính là hắn tại Tây Quan thành nhận biết, nơi này đã từng rất phồn hoa, trong thành có đại khái 100,000 máy tính. Cái này bây giờ nơi này lại thành một tòa thành chết. Linh Thần trầm giọng nói, Viên Long, trước hết để cho đại quân đóng trại, sau đó lại tìm tòi khắp thành người sống. Mặt tướng tuân mệnh. Chương 983, bỏ vũ khí đầu hàng đi. Chương 983, bỏ vũ khí đầu hàng đi. Đại quân ở trong thành đóng quân. Linh Thần một bên phái người mở liều cháo, một bên phái người tìm kiếm trong thành còn sống máy tính. Đương nhiên, trong thành thi thể cũng phải xử lý, còn có tường thành phòng ốc đều phải sửa chữa, những này Tây Lương cái này hơn 6 vạn tù binh liền có đất dụng võ. Tiếng chiêng trận trận. Các tướng sĩ một bên bây giờ, một bên hô to, Tây Quan thành hương thần, chúng ta là đại huyền nhiếp chính vương dưới trướng, vương gia tới cứu các người, tứ phương chỗ cửa thành đều thiết liều cháo, mọi người có thể đi linh cháo. Để Linh Thần không nghĩ tới chính là, đến ban đêm, Viên Long đến bẩm báo, nói là tìm tới hơn 3000 còn sống bách tính. Ngày thứ hai, đến linh cháo bách tính, trải qua thống kê, đạt tới hơn 6000 người. Mấy năm liên tục chiến tranh, quan to hiển quý đều chạy hết, chỉ có cùng khổ bách tính lưu lại chờ chết. Bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, còn phải bốn phía tránh, để tránh bị Tây Lương binh sát hại. Sống được thật sự là quá khổ. Mấy ngày kế tiếp, còn sống bách tính nhân số không ngừng đang gia tăng. Bọn hắn bị Tây Lương binh giết hại đến không nhẹ, giống như chim sợ cảnh cong, một điểm động tĩnh liền dọa đến trốn đi. Mấy ngày nay, đại huyền tướng sĩ không ngừng bây giờ tuần thành, thông báo cho bọn hắn, lần này vào thành không phải Tây Lương quân, mà là đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần. Mọi người dần dần buông xuống cảnh giác, theo hầm hay là lung lay sắp đổ trong phòng đi ra. Sau năm ngày, trải qua thống kê, Tây Quan thành còn sống bách tính còn có hơn 2 vạn người. Linh Thần hốc mắt phím hồng. 100,000 người, liền sống 20,000. Hắn rất khó tưởng tượng cái này 20,000 người là làm thế nào sống sót. Ninh Thần nhìn xem Viên Long, trầm giọng nói, theo ngày mai bắt đầu, cắt xén những tù binh kia một nửa khẩu phần lương thực, cam đoan mỗi cái bách tính một ngày có thể có một bát cháo, một cái thô lương bánh bột nô. Những tù binh kia mỗi ngày chỉ cho phép nghỉ ngơi 2 canh giờ rưỡi, trước đem trong thành có thể sử dụng lại tốt tu phòng ốc sửa chữa tốt, để bách tính có cái chỗ an thân. Viên Long nói, nếu là đồ ăn giảm phân nửa, chỉ sợ những tù binh kia gánh không được loại này cường độ cao sức lao động. Ninh Thần nhìn hắn một cái, Viên Long, ngươi là tại đồng tình bọn hắn sao? Viên Long vội vàng nói, không có. Ninh Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng quên, Tây Quan thành tình huống hiện tại là ai tạo thành? Những cái kia Tây lương tù binh gánh không được liền đi chết, chết ngược lại là có thể tiết kiệm không ít lương thực. Ngươi hiểu cái gì gọi tù binh sao? Chính là nô lệ. Bổn vương cũng không sợ nói cho ngươi, ta không có ý định để Tây lương cái này 60,000 tù binh còn sống. Viên Long thân thể run lên, vội vàng nói, mạ tướng, tuân lệ. Ninh Thần nói, hai ngày này võ vương cũng nhanh đến, ngươi phái trinh sát nhìn chằm chằm điểm, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Vâng. Ngay vào lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ cầu kiến. Ninh Thần phất tay, ra hiệu Viên Long đi xuống trước. Viên Long sau khi lui xuống, Ninh Thần để Ninh An quân binh sĩ tiến đến. Khởi bẩm vương gia, lôi tướng quân để cho ta tới thông báo vương gia, nói là có phát hiện. Ninh Thần ánh mắt có chút ngưng lại, đứng dậy nắm lên dựa vào ở bên cạnh bàn kiếm, nói, dẫn đường. Sắc trời dần muộn, lều cháo đến ban đêm liền không ra. Tiêu Nhan tịch thu thập xong, mang 10 cái binh sĩ chuẩn bị đi tìm Ninh Thần. Mấy ngày nay, nàng một mực đang giúp đỡ phát cháo. Nàng chẳng những phát cháo, còn chuẩn bị thảo dược, thuận tiện cho bách tính chữa bệnh. Mặc dù Tây Quan thành sống sót 20,000 bách tính, nhưng những người này trưởng kỳ thiếu ăn thiếu mặc, trạng thái thân thể đều rất kém cỏi. Mỗi ngày đến đây lĩnh cháo trong dân chúng, đều sẽ ngất đi mấy cái. Bắt đầu chỉ có tứ phương cửa thành có lều cháo. Bây giờ trong thành có 30 mấy cái phát cháo điểm. Mỗi cái phát cháo điểm, Ninh Thần đều phái một tên quân y đi, gặp được sinh bệnh bách tính, miễn phí trị liệu. Quân y không quá đủ, Tiêu Nhan tịch xung phong nhận việc đi hỗ trợ. Trời rất là lạnh, Tiêu Nhan tịch che kín trên thân áo khoác, bước nhanh hơn. Đột nhiên, nàng thả chậm bước chân, cảnh giác ngắm nhìn một phía, không biết vì cái gì. Nàng có loại cảm giác bị người dòm nó. Nhưng nhìn nửa ngày, vẫn chưa phát hiện cái gì không ổn. Có lẽ là chính mình ngại cảm, cái này Tây Quan thành hiện tại đều là Ninh Thần người, ai dám lỗ mãng. Kỳ thật Tiêu Nhan tịch cảm giác không sai, âm thầm đích xác có người đi theo nàng. Người này toàn thân áo trắng, giống như trong trời băng đất tuyết u linh. Tiêu Nhan tịch bên người còn đi theo 10 cái binh sĩ, vậy mà đều không ai phát hiện người áo trắng tồn tại. Người áo trắng một mực đi theo Tiêu Nhan tịch, giống như là đang chờ một cái cơ hội thích hợp. Đột nhiên, người áo trắng đột nhiên lách mình tránh tại góc tường trong bóng tối, bởi vì đối diện xuất hiện một đội nhân mã. Người áo trắng vốn định chờ đối phương đi qua, nhưng đội nhân mã này đi đến hắn ẩn thân địa phương, đột nhiên ngừng lại, trong tay đúng là đồng thời bưng lên súng kiếp. Phanh phanh phanh, không có dấu hiệu nào, tiếng súng đại tác. Ken ken ken, trong bóng tối, tia lửa tung tóe, nhưng rất nhanh, liền hồi phục bình tĩnh. Linh An quân lập tức thay đổi phục hợp cung ghép, nhưng lại tại bọn hắn dương cung cài tên chuẩn bị lúc bắn, người áo trắng đột nhiên thả người nhảy lên, lật qua phía sau vách tường biến mất. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, người áo trắng cánh tay trái bên trên một mảnh đỏ thắm, rõ ràng là trúng đạn. Người áo trắng lật qua tường, vừa xuống đất, sắc mặt đại biến. Bởi vì tường một bên khác, một đội Ninh An quân, đại khái 10 mấy người, đang bưng thương trở lấy hắn đâu. Đừng núp đích, dám động lập tức để ngươi biến thành cái sàng. Lôi An nghiêm nghị quát. Người áo trắng sao lại ngồi chờ chết, dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, thân ảnh lóe lên, như đáy bằng phi hành, phóng tới trong ngõ hẻm bên cạnh. Kết quả, vừa tới đầu ngõ, chờ đợi hắn chính là giày đặc đạn. Phanh phanh phanh. Trong ngõ nhỏ vang lên súng kíp âm thanh. Bất quá cũng không có đánh trúng người áo trắng. Người áo trắng thân thủ đến, phát hiện trong ngõ nhỏ có mai phục thời điểm, liền lách mình trốn đến một bên. Thật là khéo, không nghĩ tới ở trong này đều có thể đụng phải, chúng ta thật đúng là có duyên a. Lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mà đạo thanh âm này, đến từ bạch áo nhân thân về sau trên nóc nhà. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kịch liệt co vào. Linh Thần trong kiếm, một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Người áo trắng mặc dù mang mặt áo, nhưng ánh mắt rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ. Linh An quân hắn có thể không để vào mắt, súng kiếp mặc dù lợi hại, nhưng lắp đạn dược quá hao phí thời gian, mà lại nơi này Linh An quân cũng liền chừng trăm người, hắn muốn rời khỏi cũng không khó. Thật không nghĩ đến Linh Thần cũng tới. Linh Thần thân thủ cũng không ở dưới hắn, lại thêm Linh An quân, hôm nay muốn thoát thân là khó. Người áo trắng nhìn chằm chằm Linh Thần, cố ý cải biến tiếng nói, thanh âm khàn khàn, tốt một cái Linh Thần, xem ra ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ xuất hiện. Lôi An cả giận nói, làm càn, thật là lớn gan chó, dám gọi thẳng vương gia tục danh. Linh Thần khoát khoát tay, cười nói, Lôi An, chớ có cùng loại này sẽ chỉ địch nhân mật báo đồ hèn nhát sinh khí, không đáng giá. Nói, ánh mắt rơi xuống người áo trắng trên thân, gàn từng chữ nói, lời vô ích, nếu không phải ngờ tới ngươi sẽ xuất hiện, bổn vương há lại sẽ ở trong này thiết hạ mai phục. Bởi vì ngươi hướng Tây lương mật báo, dẫn đến ta đại huyền tướng sĩ tử thương hơn bạn, món nợ máu này ngươi nhất định phải hoàn lại. Bỏ vũ khí đầu hàng đi, trong tranh quỷ. Trắng thanh phạm. Người áo trắng thân là có chút cứng đờ, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Chương 984, cho lão tử nổ súng bắn chết hắn. Chương 984, cho lão tử nổ súng bắn chết hắn. Linh Thần trong kiếm, đạm mạc nói, trắng thanh phạm, gỡ xuống mặt của ngươi áo đi. Cái đuôi của ngươi lộ ra, liền đừng giấu đầu lộ đuôi. Người áo trắng đã không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn thanh âm khàn khàn vang lên, Linh Thần, ngươi thật sự có chút bản sự. Thế gian này có thể tính toán đến ta, cũng chỉ có ngươi. Linh Thần cười nhạo một tiếng, thần sát đua cận, bổn vương dẫn đầu đại quân đến Tây Quan thành trên đường, các ngươi khẳng định không dám hiện thân. muốn gặp nàng chỉ có thể chờ đợi đến Tây Quan thành, cho nên chỉ cần phái người âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Tịch Tịch liền có thể tìm tới ngươi, cái này rất khó sao? Trắng Thanh Phàm nói thật, ngươi thật đúng là mẹ nó là cái xuất sinh, vì bản thân chi tư mật báo để ta đại huyền tướng sĩ tử thương hơn bạn, ta nói qua nhất định sẽ bắt lấy ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nói đi, là đơn đấu còn là quần đấu? Người áo trắng ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Ninh Thần, lần trước chưa phân ra thắng bại, quả thực tiếc nuối. Hôm nay liền để chúng ta triệt để phân cái cao thấp. Ninh Thần gật đầu, tốt, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ninh An Quân nghe lệnh, cho lão tử nổ súng bắn chết hắn. Ninh An Quân, khá lắm, vương gia quả nhiên hoàn toàn như trước đây không giảng võ đức. Đã nói xong đơn đấu, kết quả để bọn hắn nổ súng. Người áo trắng đều bị Ninh Thần vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Ngay vào lúc này, tiếng súng đại tác, ken ken ken. Người áo trắng trong tay kiếm mang theo tầng tầng hàn mang, dây đặc kim loại dao minh âm thanh nương theo lấy ánh lửa vang khắp nơi. Tiếng súng qua đi, Ninh Thần âm dương vài khí, không hổ là siêu phẩm cao thủ. Nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm thành cái sảng, không nghĩ tới ngươi vậy mà đơn độc trong đó một thương. Đương kim trên đời, có thể tại mưa bom báo đạn xuống toàn thân trở ra, hắn chỉ gặp qua một người, đó chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Bạch y nhân này tự nhiên không cách nào cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt so. Trước đó cánh tay trái bên trên liền trúng một thương, hiện tại trên đùi lại trúng một thương. Người áo trắng giận dữ hét, Ninh Thần, ngươi cái này tiểu nhân bị uội, không phải nói đơn đấu sao? Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, trên người hắn xuyên lấy tơ vàng chế thành nguyễn giáp, nhưng cái này súng kiếp đạn liền không đánh hắn thân thể, chuyên đánh cánh tay chân. Ninh Thần nụ cười sán lạ, đúng à, đơn đấu ngươi chọn chúng ta toàn bộ, còn đầu chúng ta hầu ngươi một cái. Cái này có vấn đề gì sao? Các ngươi đều đừng lo lắng a, súng kiếp không có đạn dược liền bắn tên. Linh An Quân lập tức thay đổi phục hợp cùng ghép. Theo Lôi An ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu, thiện như mưa xuống, bắn về phía người áo trắng. Người áo trắng trong tay múa kiếm kín không kẽ hở, ken ken ken, không ngừng có mũi tên bị chém xuống trên mặt đất. Linh Thần âm dương quái khí thanh âm vang lên lần nữa, không hổ là siêu phẩm cao thủ, quả nhiên lợi hại, dùng kiếm ngăn không được liền dùng thân thể đi cản. Đây là người bình thường có thể làm được đến sự tình sao? Bởi vì người áo trắng đầu vai lại trúng một tiễn. Người áo trắng khí run lạnh, cái này xuống tiếp cùng cung tiễn cùng mắt, tinh chuẩn tránh đi trên người hắn kim ti nhuyễn giáp bao trùm địa phương. Nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí, hắn biết rõ, còn tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm trong tay hắn thế càng thêm lăng lệ, phóng tới tên nọ đều bị đẩy ra, hoặc chém xuống trên mặt đất. Ninh Thần, sau này còn gặp lại. Người áo trắng dứt lời, đột nhiên lách mình phóng tới Ninh Thần dưới chân lung lay sắp đổ phòng ốc. Lôi An giống to, bắn tên, đừng để hắn chạy. Siêu siêu siêu, lít nha lít nhít mũi tên đuổi theo người áo trắng bắn vào trong phòng. Người áo trắng tránh tại sau tường, tránh đi kiếm thế, sau đó hai chân đạp một cái, người nhảy lên thật cao, một kiếm chém ra. Ầm ầm, xa nhà bị một kiếm chặt đứt, nóc phòng sụp đổ. Vốn là lung lay sắp đổ phòng, triệt để sụp đổ, bụi đất càn quét. Tại phòng ốc lúc sụp đổ, Ninh Thần liền theo trên nóc nhà bay xuống tới. Ninh Thần hạ lệnh, Ninh An Quân nghe lệnh, một khi phát hiện người áo trắng thân ảnh, lập tức nổ súng. Vâng. Ninh Thần thả người nhảy lên lấp kín tường đổ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm sụp đổ phòng ốc phế tích. Lôi An dẫn người tiến lên lục soát, đợi bụi mù thổ sóng tan hết, nhưng không thấy người áo trắng thân ảnh. Vương gia, người không thấy, sẽ không phải là chôn tại dưới phế tích a? Ninh Thần con mắt nhắm lại, tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trung quanh nơi này mỗi con đường, mỗi cái ngõ nhỏ hắn đều an bài nhân thủ, hắn liền không tin người áo trắng có thể chạy đi. Trừ phi hắn biết bay. Người áo trắng phải chết, coi như không chết, cũng phải để hắn trọng thương. Đệ nhất, là vì cho chết oan đại huyền tướng sĩ báo thủ. Thứ hai, hắn muốn tiến đánh Tây Lương Lâm huyền thành. Tây Lương hiện tại còn không biết bọn hắn 100,000 viện quân tan tác tin tức. Linh Thần muốn mượn cơ hội này công phá Lâm huyền thành đoạt lương thực. Võ Vương mấy ngày nay liền đến, nhưng hắn mang đến lương thực, còn thiếu rất nhiều Tây Quan thành tướng sĩ cùng bách tính vượt qua cái này trời đông. Mãi cho đến sang năm ngày mùa thu hoạch, Tây Quan thành 20,000 bách tính đều phải dựa vào triều đình tiếp tế. Bọn hắn lương thực còn thiếu rất nhiều. Ninh Thần sở dĩ chậm chạp cũng không nói đến tiến đánh Tây Lương Lâm huyền thành sự tình, chính là tại đề phòng người áo trắng. Hắn lo lắng cháu trai này lại đi mật báo. Cho nên, hắn trước tiên cần phải giải quyết người áo trắng, lại tiến đánh Lâm huyền thành. Viên Long dẫn người đẩy ra phế tích kiểm tra, nhưng lại không thấy người áo trắng tung tích. Vương gia, không có phát hiện người. Ninh Thần trầm giọng nói, nhiều điều ít nhân thủ đến, đem nơi đó triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Cái phế tích này phía tây nhất định có hầm. Hắn liền không tin cái này người áo trắng còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Phong ốc lúc sụp đổ, bốn phía đều là vận sức chờ phát động Linh An Quân, hắn không có khả năng theo bốn phía chạy đi. Muốn chạy đi, chỉ có hai con đường, phi thiên hoặc là đột địa. Phi thiên không có khả năng, dưới phế tích không gặp người, vậy chỉ có thể là đột địa. Lôi An lên tiếng, sau đó phái người đi tìm thêm một số người tới. Hai nén nhang về sau, sụp đổ phong ốc triệt để bị thanh lý đi ra. Lôi An nói, khởi bẩm vương gia, trên mặt đất đích xác có cái cửa hàng, tựa như là đồ ăn hầm. Mặt tướng cái này liền phái người xuống dưới lục soát. Linh Thần nói, trước ném hai viên lựu đạn xuống dưới, lại phái người xuống dưới lục soát. Mặt tướng tuân mệnh. Lôi An phân phó Ninh An Quân binh sĩ, ném hai viên lựu đạn xuống dưới. Ầm ầm, mặt đất rung động, khói lửa nương theo lấy bụi đất theo cửa hang tuôn ra. Chờ một hồi, Lôi An phái người xuống dưới lục soát. Lôi tướng quân, tìm tới. Rất nhanh, một cỗ thi thể bị theo hầm kéo đi ra. Lôi An liếc mắt nhìn, đích thật là người áo trắng, hẳn là bị lựu đạn nổ chết, áo trắng trở nên rách rách dưới dưới, mặt cũng bị nổ hoàn toàn thay đổi. Vương gia, người tìm tới. bất quá đã chết. Linh thần theo đầu tường lướt xuống đến, đi tới bị nổ chết người áo trắng trước mặt. Lôi An nghiến răng nghiến lợi, tên chó chết này hại chết chúng ta nhiều như vậy tướng sĩ, cứ như vậy chết, thật sự là lợi cho hắn quá. Linh thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bị nổ chết người áo trắng, người tới, đem y phục của hắn đảo. Hai cái Ninh An quân binh sĩ lột người áo trắng quần áo. Lôi An kinh hô, không phải hắn. Người này xem xét chính là bị đông cứng chết, mà lại chết có một trận, trên người hắn cũng không có vết thương do thường cùng chúng tên. Linh thần cười lạnh, ve sầu thoát xác, có chút ý tứ. Phái người tìm, thân chúng hai thương một tiễn, bổn vương ngược lại muốn xem hắn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu. Tiếp tục lục soát, cái hầm này phía dưới tất có mật đạo. Chương 985, ngươi chúng kế chương 985, ngươi chúng kế Lôi An lúc này phái người xem kỹ hầm. Linh thần lặng lặng chờ lấy, cũng không sốt ruột. Như hôm nay lạnh đông lạnh, người áo trắng kia chúng hai thương một tiễn, liền xem như siêu phẩm cao thủ, dạng này tổn thương nếu không kịp thời trị liệu, chỉ có một đường chết. Bây giờ, trong thành không có đại phu, chỉ có hắn điều động quân y lâu dài cùng thương binh liên hệ, đao kiếm tổn thương liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cho nên, người áo trắng định không dám mạo hiểm đi tìm quân y trị liệu, trừ phi chính hắn hiểu y thuật. Đột nhiên, Linh thần ánh mắt co rụt lại. Tiêu Nhan Tịch liền hiểu y thuật, như người áo trắng kia thật là Tiêu Nhan Tịch lão sư, hắn có thể hay không cũng hiểu y thuật. Người tới. Vương gia, xin phân phó. Linh thần nói, người đi tìm Tiêu cô đường, hỏi nàng lão sư có thể hay không y thuật. Đi nhanh về nhanh. Tuân mệnh. Linh An quân binh sĩ linh mệnh, phóng ngựa mà đi. Tiêu Nhan Tịch trước đó liền nghe tới tiếng súng, nhưng nàng vẫn chưa tùy tiện tới xem xét, lo lắng cho mình sẽ thêm phiền, cho nên trực tiếp về thành chủ phủ. Linh thần chờ công phu, Lôi An đi tới, biểu lộ có chút cổ quái. Vương gia, hầm không có mật đạo, chỉ có một cái thoát khí lưu lại động, nhưng cái kia động người trưởng thành căn bản chui không đi ra, nhưng trên vách động có máu, chúng ta tại ngoài động cũng phát hiện vết máu. Linh thần nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Lôi An nói, vương gia còn là tự mình nhìn một chút ta. Dẫn đường. Lôi An mang Linh thần đi tới sụp đổ phong ốc đằng sau đại khái 20 mấy mét địa phương, trên mặt đất có cái động. Linh thần cúi đầu nhìn một hồi, ý của ngươi là người áo trắng là từ nơi này đào tẩu? Lôi An gật đầu. Linh thần nhíu mày, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hang động này tiểu hài leo ra đều trở ngại, chớ nói chi là người trưởng thành. Lôi An nói, nhưng căn cứ dấu vết phán đoán, người áo trắng kia chính là từ nơi này leo ra đào tẩu. Linh thần khoe miệng giật một cái, tới, ngươi bỏ một cái ta xem một chút. Lôi An gật cười, mặt tướng không có loại này bản sự, nhưng trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Nếu là sẽ xúc cốt công, từ nơi này leo ra cũng không phải là không có khả năng. Linh thần giật mình, xúc cốt công. Lôi An nói có đạo lý, người áo trắng kia như thật hiểu được xúc cốt công, cho tới bây giờ leo ra đào tẩu cũng không phải không có khả năng. Lôi An, phái người tiếp tục truy tra, nhất định phải đem người này cho bổn vương tìm ra. Mặt tướng tuân mệnh. Linh thần cũng lười chờ cái kia đi hỏi Tiêu Nhan Tịch lời nói Linh An quân binh sĩ trở về. Hắn đem nơi này giao cho Lôi An. Đồng thời căn dặn Lôi An, chỉ cần phát hiện người áo trắng, trực tiếp nổ súng, loạn súng bắn chết. Chợt, hắn phóng ngựa trở lại phủ thành chủ, tìm tới Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Linh thần có chút ngoài ý muốn, vừa rồi có cái Linh An quân huynh đệ nói là phụ ngươi mệnh lệnh đến hỏi ta, lão sư ta biết hay không y thuật. Linh thần gật đầu, đúng, là ta để hắn đến hỏi ngươi. Lão sư hiểu y thuật sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, người giang hồ, bao nhiêu đều hiểu điểm. Linh thần hỏi, vậy ngươi lão sư y thuật cao minh sao? Tiêu Nhan Tịch nói, lão sư rất ít xuất thủ, nhưng ta gặp qua lão sư giúp Thái Sơ các đệ tử đã chữa chân tổn thương. Lão sư y thuật rất tốt, đương nhiên, không cách nào cùng Tử Tô cô nương so sánh. Đúng rồi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Linh thần nói, ngươi hôm nay thi xong cháo trở về thời điểm, kỳ thật có người một mực âm thầm đi theo ngươi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp biến đổi, vô ý thức nói, thật là có a. Nhưng điều này cùng ta lão sư có thể hay không y thuật có quan hệ gì? Linh thần kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta trở về thời điểm, luôn có loại bị người nhìn trộm cảm giác, nhưng không có phát hiện cái gì không ổn. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao trong thành này hiện tại đều là người, ai dám lỗ mãng? Không nghĩ tới thực sự có người dám theo dõi ta, là ai? Linh thần trầm giọng nói, chính là ta trước đó nói Bạch Tỷ nhân kia. Tiêu Nhan Tịch biểu lộ cứng đờ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Linh thần trước đó hoài nghi Bạch Tỷ nhân kia là nàng lão sư, bây giờ người này lại trong bóng tối theo dõi nàng, chẳng lẽ Linh thần đoán đúng rồi? Người kia thật là nàng lão sư. Linh thần hỏi, Tiểu Tịch Tịch, người lão sư sẽ xúc cốt công sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không rõ ràng, chưa hề thấy lão sư thi triển qua. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Linh thần người áo trắng chạy trốn sự tình nói một lần. Tiêu Nhan Tịch nghe xong, chân mày cau lại, do dự một chút nói, ngươi khả năng mắc lừa. Linh thần khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tiêu Nhan Tịch nói, xúc cốt công là đồng tử công, cũng không phải là đem xương cốt thu nhỏ, mà là trường kỳ huấn luyện, có thể để xương cốt nhẹ nhõm chất khớp, từ đó có thể theo nhỏ hẹp địa phương xuyên qua. Nhưng ngươi vừa rồi điệu bộ cái kia động, liền tiểu hại đều xuyên không qua, coi như hiểu xúc cốt công cũng không có khả năng xuyên qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi trúng kế. Bạch Tỷ nhân kia liền giấu trong hầm ngầm, cái kia trong cửa hang bên cạnh leo lên dấu vết cùng vết máu, rất dễ dàng làm giả. Linh thần biến sắc, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài phủ, trở mình lên ngựa, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới địa phương. Nơi này quả nhiên không ai điều tra. Dù sao lục soát nhiều lần, Linh thần để người đi đem Lôi An gọi tới. Lôi An dẫn người chạy tới. Linh thần trầm giọng nói, Lôi An, để người tại hạ hầm đi lục soát. Lôi An một mặt một bước, vương ra, hầm đã tìm tới nhiều lần, lại lục soát. Vâng. Lôi An phái người tiến vào hầm điều tra. Linh Thần lúc này mới đem Tiêu Nhan Tịch phân tích nói một lần. Lôi An hà to miệng, cho nên nói, căn bản cũng không có xúc cốt công, cửa động dấu vết cùng vết máu đều chỉ là chướng nhãn pháp. Linh Thần gật đầu. Lôi An bịch quỳ xuống, mặt tướng biết tội, mời vương ra trừng phạt. Là hắn đem Linh Thần mang đi trễ. Hắn dẫn người hướng bốn phía điều tra, rời đi nơi này thật lâu. Nếu như người áo trắng kia một mực giấu tại hầm ngầm, cái kia hẳn là đã thừa cơ đào tẩu. Linh Thần tung người xuống ngựa, đi tới Lôi An trước mặt, đưa tay gọt ra đầu hắn, còn xúc cốt công, ngươi về sau thiếu xem chút thoại bản, bổn vương đều bị ngươi mang đi trễ. Thật đúng là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lôi An một mặt cười cười. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cũng là đầu góc có bệnh, Lôi An dám nói, hắn cũng dám tin. Được rồi, đứng lên đi. Bạch Di nhân kia tổn thương không nhẹ, nói không chừng đã chết ở trong một góc khác. Coi như may mắn sống sót, bây giờ tứ phương cửa thành đều có chúng ta người trấn thủ, chỉ cần hắn ở trong thành, cũng đừng nghĩ còn sống chạy ra Tây Quan thành. Lôi An đứng người lên, túi người nói, tạ vương ra khai ân. Lôi An, tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật điều tra. Mặt khác, một hồi bổn vương trở về liền viết báo cáo, trọng kim treo thưởng. Coi như hắn trốn đến hang chuột bên trong, cũng phải đem hắn bắt tới. Lôi An gật đầu. Linh Thần phóng ngựa trở lại phủ thành chủ. Vừa trở lại gian phòng, Tiêu Nhan Tịch tìm đến, nhìn xem Linh Thần muốn nói lại thôi. Linh Thần đi qua, nắm chặt tay của nàng, làm sao rồi? Có phải là nghĩ ban đêm cùng ta cùng một chỗ ngủ, không có ý tứ mở miệng a? Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, nhưng là lắc đầu, do dự một chút nói, ta vừa mới tiếp vào lão sư tin. Lão sư nói hắn du lịch đến Biện Châu, nghe nói ta tại Tây Quan thành, cho nên muốn tới thăm viếng ta. Chương 986, tiến đánh Lâm Huyền thành chương 986, tiến đánh Lâm Huyền thành. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, cười lạnh nói, du lịch đến Biện Châu hay là hắn nguyên bản ngay tại Biện Châu? Người cái lão sư này có chút ý tứ à, bất quá hắn muốn tới nhìn người một chút, chúng ta đương nhiên phải nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn lúc nào đến? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta cũng không biết, lão sư chỉ nói đến xem ta, nhưng không nói gì thời điểm đến. Nàng rất rõ ràng, Linh Thần hiện tại đã nhận định nàng lão sư chính là người áo trắng. Mặc dù đủ loại dấu hiệu cho thấy lão sư hắn chính là người áo trắng, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, nàng không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì lão sư đối với nàng vô cùng tốt, mà lại nàng lão sư bản thân liền là cái người rất tốt. Nàng không tin mình lão sư là cái người xấu, vì bản thân chi tư, hại chết nhiều như vậy đại huyền tướng sĩ. Linh Thần con mắt nhắm lại, cái này trong tranh quỷ lại muốn đến thăm Tiêu Nhan Tịch. Đây coi là cái gì? Khiêu khích sao? Hy vọng ngươi lão sư có mệnh đến. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức hỏi, có ý tứ gì? Linh Thần cười lạnh nói, đêm nay theo dõi ngươi người áo trắng, chúng hai thương một tiễn. Mệnh nếu không đủ cứng, đừng nói tới gặp ngươi, chỉ sợ liền đêm nay đều nhịn không nổi. Tiêu Nhan Tịch trầm mặc một hồi, nói, ngươi nói Bạch Y nhân kia, thật sẽ là lão sư ta sao? Linh Thần không nói chuyện. Kỳ thật người áo trắng có phải là Tiêu Nhan Tịch lão sư hắn căn bản không thèm để ý, mặc kệ Bạch Y nhân này là ai. Hại chết nhiều như vậy đại huyền tướng sĩ, hắn phải chết. Tiêu Nhan Tịch thấy Linh Thần không nói chuyện, nói khẽ, thời gian không còn sớm, vậy ta đi về nghỉ trước. Linh Thần giữ chặt tay của nàng, cái này lớn trời lạnh, một người đi ngủ nhiều lạnh a. Ở lại đây đi, ta cho ngươi làm ấm giường. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ cái thông thấu, khẩn trương cái chán đổ mồ hôi, ấp úng nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị cái gì? Chỉ là đơn thuần đi ngủ mà thôi, lại không phải muốn làm gì. Tiểu Tịch Tịch, ngươi làm sao như thế sắc? Tiêu Nhan Tịch xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên. Hôm sau, Linh Thần còn đang ngủ, Tiêu Nhan Tịch đã sớm rời giường. Vương gia, mặt tướng Viên Long cầu kiến. Linh Thần bị bừng tỉnh, che kín chính mình chăn nhỏ, quá lạnh, chợt hướng bên ngoài hô nói, tiến đến. Viên Long đẩy cửa tiến đến, đứng bên ngoài ở giữa, nói, vương gia, võ vương đến. Linh Thần biết không có cách nào nằm ý, hắn đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi tới bên ngoài, một bên rửa mặt vừa nói, võ vương mang bao nhiêu binh mã? Viên Long nói, 30,000. Võ vương người đâu? Viên Long nói, lương thực nhập kho, đại quân quy doanh, võ vương còn đang bỡ. Linh Thần hơi gật đầu, đúng lúc này, Tiêu Nhan Tịch bưng điểm tâm đi đến. Viên tướng quân cũng tại a, ăn xong điểm tâm sao? Không ăn một khối ăn chút. Viên Long nói, đa tạ Tiêu cô đường, nếm qua. Linh Thần tòa hạ, một bên ăn cái gì, vừa nói, nhìn thấy Lôi An sao? Viên Long lắc đầu, không thấy. Linh Thần ồ một tiếng. Lôi An một mực không tới gặp hắn, vậy đã nói rõ đến bây giờ cũng không tìm được người áo trắng. Trời đông giá rét, trong thành thảo dược đều ở trên tay hắn, người áo trắng coi như hiểu y thuật, không có thảo dược cũng là không tốt. Nói không chừng đã chết ở trong một góc khác. Linh Thần vừa cơm nước xong xuôi, võ vương đến. Võ vương nhìn xem so chó liếm đều sạch sẽ bát, cười nói, còn nói đến ngươi chỗ này cọ thu xếp tốt ăn đâu, gắng sức đuổi theo còn là muộn một bước. Linh Thần cười hỏi, không ăn điểm tâm? Võ vương lắc đầu, không có. Tiêu Nhan Tịch tiếp lời đầu, vậy các ngươi trò chuyện, ta để người chuẩn bị cho võ vương điểm tâm. Võ vương vội vàng nói, đa tạ. Tiêu Nhan Tịch cười cười, ra ngoài. Linh Thần đột nhiên nói, ngươi tới được vừa bạn, ta chuẩn bị tiến đánh Tây Lương Lâm Huyền Thành. Võ vương cùng Viên Long giật mình. Linh Thần nói, Tây Quan thành một mảnh tàn tạ, bách phế đại hưng. Muốn trung kiến, trừ đại lượng lao lực, còn phải đại lượng vật liệu gỗ, vật liệu đá. Sống sót 20,000 máy tính, sang năm giống thóc đến triều đình cung cấp, muốn tự cấp tự túc, được đến sang năm ngày mùa thu hoạch. Trong thời gian này bách tính đến ăn cơm a, võ vương mang đến lương thực không đủ, cho nên Lâm Huyền Thành nhất định phải đánh. Võ vương cùng Viên Long gật đầu. Linh Thần nói, Viên Long, tập kết Ninh An quân, đêm nay liền xuất phát. Võ vương, lần này tiến đánh Lâm Huyền Thành, ngươi mang đến 30,000 đại quân toàn bộ mang lên. Võ vương vô ý thức hỏi, cái này tăng thêm Ninh An quân 14 vạn người, muốn nhanh lên cầm xuống Lâm Huyền Thành, còn là nhiều mang một ít người à. Linh Thần khoát khoát tay, không được, những người khác đến nhìn chằm chằm Tây Lương tù binh, còn phải bảo hộ dân chúng trong thành an toàn. Một trận cũng không có đánh, Tây Lương trước mắt còn không biết Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch binh bại tin tức. Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch cộng lại có 20 mấy vạn đại quân, cho nên ta đoán Lâm Huyền Thành chú quân sẽ không quá nhiều, 4 vạn nhân mã đầy đủ. Võ Vương gật đầu, được, vậy ta ăn no đi chuẩn bị ngay. Linh Thần ừ một tiếng. Lúc trước hắn lo lắng người áo trắng mật báo, cho nên một mực không nói ra mình muốn tiến đánh Tây Lương Lâm Huyền Thành kế hoạch. Nhưng bây giờ người áo trắng thân chịu trọng thương, nói không chừng đã chết, đã không có mật báo năng lực. Võ Vương hiện tại cũng đến, tiến đánh Lâm Huyền Thành sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Vào lúc ban đêm, Linh Thần liền dẫn đầu 40,000 đại quân thẳng đến Lâm Huyền Thành. Lâm Huyền Thành cách Tây Quan Thành không xa, hành quân gấp 2 ngày liền có thể đến. Nhưng bây giờ tuyết lớn bao trùm, hành quân trở ngại, sợ là đến 4-5 ngày tài năng đổi tới. Linh Thần sở dĩ có năm chắc như vậy, đệ nhất tự nhiên là bởi vì hắn có súng đạn. Thứ hai, là hắn hiểu rõ Lâm Huyền Thành, dù sao đã từng đánh xuống qua. Sau 4 ngày, Linh Thần dẫn đầu đại quân cách Lâm Huyền Thành không đến 20 dặm. Linh Thần hạ lệnh, để đại quân đóng quân chỉnh đốn. Đêm nay, hắn muốn dạ tập Lâm Huyền Thành. Màn đêm buông xuống, đại quân chờ xuất phát. Linh Thần trầm giọng nói, xuất phát. Trước hừng đông sáng, nhất định phải đoạt lấy Lâm Huyền Thành, nếu không quân pháp xử trí. Sau nửa canh giờ, Linh Thần không có chút nào che lấp, trực tiếp xuất quân đuổi tới Lâm Huyền Thành dưới thành. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ mặc Tây Lương quân phục, đánh cũng là Tây Lương chiến kỳ. Ta chính là biện soái dưới trướng phó tướng Thi Nguyệt Điệp, mau mau mở cửa thành ra. Linh Thần lên tiếng hô to. Trên đầu thành binh sĩ cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Đầu tường xuất hiện một cái vóc người khôi ngô tướng lĩnh, cúi đầu quan sát Linh Thần bọn người, vì sao không thấy biện soái? Linh Thần lớn tiếng nói, Biện Châu thất thủ, Lãnh Văn Ngạn đã chết. Biện soái nửa đường gặp phải Linh Thần, binh bại bị bắt, bây giờ tại Đại Huyền Tây Quan thành tu tường thành đâu? Trên đầu thành tướng lĩnh cùng tất cả binh sĩ sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Biện soái bại rồi. Linh Thần gật đầu, bại, bại thật thế thảm. Nói lời vô dụng làm gì, mau mau mở cửa thành ra. Chậm trễ đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trên thành tướng lĩnh hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói, thi tướng quân chờ một lát, ta cái này liền phái người đi bẩm báo Hàn tướng quân. Linh Thần cười nói, được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Đầu tướng lĩnh lên tiếng, lập tức phân phó người đi thông báo thủ thành tướng quân. Linh Thần quay đầu hỏi, cung tiễn doanh người chuẩn bị xong chưa? Võ Vương gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Lôi An, hỏa pháo chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Vậy còn chờ gì? Đẩy lên đến. Chương 987, Hàng Cao Ngọc chương 987, Hàng Cao Ngọc Lôi An dẫn người đẩy 5 môn hỏa pháo đi tới trước trận, nhắm ngay cửa thành. Đầu tướng sĩ một mặt ngộp bức. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chỉ nghe Võ Vương trầm giọng nói, bán tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên bắn về phía đầu tường. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng một mảnh. Tây Lương quân phòng thủ còn không có kịp phản ứng liền bị bắn thành cái sàng. Cung tiễn thủ áp trận, Lôi An hạ lệnh, nã pháo. Rầm rầm rầm. Ra khỏi nòng đạn pháo mang khủng bố tiếng gầm bay về phía cửa thành, sau đó ầm vang nổ tung. Vẹn vẹn 2 vòng oanh tạc, cửa thành thủng 100 ngàn lỗ, ầm vang sụp đổ. Xuyên Tây Lương quân phục chính là vì có thể tốt hơn tới gần cửa thành. Linh An quân theo bản tướng quân xung phong. Mạch Đao quân cho lão tử giết. Viên Long dẫn đầu Linh An quân phóng tới cửa thành. Mạch Đao quân theo sát phía sau. Võ Vương xuất quân theo ở phía sau. Tây Lương quân phòng thủ người đều đốc. Người một nhà đột nhiên biến địch nhân. Bởi vì có Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch 200,000 đại quân ở phía trước cản trở, Lâm Huyền Thành chỉ đóng quân 50,000 binh mã, nhưng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, địch nhân hội công thành a. Muốn công thành, liền phải trước đánh tan Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch 200,000 đại quân. Cho nên, đại huyền tướng sĩ đều đánh vào thành, bọn hắn còn phản ứng không kịp. Đánh vào thành về sau, Lôi An dẫn đầu 3,000 Linh An quân thẳng đến đầu tường. Đầu tường vừa rồi may mắn sống sót cùng tiễn thủ còn chưa kịp cao hứng liền lọt vào tính hủy diệt đả kích. Viên Long thì là dẫn đầu 2,000 Linh An quân, thẳng đến phủ thành chủ. Còn lại Linh An quân tạm thời do Võ Vương dẫn đầu, thẳng đến Tây Lương đại doanh. Lúc này, trong phủ thành chủ cái nào đó trong gian phòng, một cái vóc người cao lớn nam tử đứng tại trước gương đồng. Người này chính là Lâm Huyền Thành thủ tướng, Hàn Cao Ngọc. Hàn Cao Ngọc là Tây Lương danh tướng Hàn Cao Chí thân đệ đệ, rất có năng lực. Hai cái ngực lớn mông vện, làn da trắng non nữ tử mặc cái yếm, ngay tại cho Hàn Cao Ngọc thay quần áo. Lúc này thay quần áo, tự nhiên không phải Hàn Cao Ngọc tự nguyện, hắn là bị làm tỉnh lại. Vừa rồi cửa thành đông phương hướng truyền đến như kinh lôi nổ vang âm thanh, đem hắn cho bừng tỉnh. Hàn Cao Ngọc cảm thấy có chút không thích hợp, thanh âm này có điểm giống là đại huyền hỏa pháo âm thanh. Linh Thần từng dẫn đầu đại quân đánh vào Tây Lương thời điểm, hắn từng nghe qua một lần hỏa pháo âm thanh, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng phía trước có Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch 20 mấy vạn đại quân cản trở, đại huyền binh mã làm sao có thể xuất hiện tại Lâm Huyền Thành đâu? Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Hàn Cao Ngọc là cái trách nhiệm lòng tham mạnh người, còn là quyết định tiến đến nhìn xem. Mặc quần áo tử tế, Hàn Cao Ngọc đi tới bên ngoài, để người chuẩn bị ngựa. Hắn vừa trở mình lên ngựa, chỉ nghe tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Một tên lính quèn phóng ngựa chạy nhanh đến. Đến trước mặt, tung người xuống ngựa, khởi bẩm tướng quân, biện soái dưới trướng phó tướng Thi Nghịch Điệp thi tướng quân, dẫn đầu 3-4 vạn đại quân tại cửa thành đông bên ngoài, thỉnh cầu vào thành. Hàn Cao Ngọc khẽ giật mình, biện soái dưới trướng. Vâng. Thi Nghịch Điệp. Vì sao bản tướng quân chưa từng nghe qua cái tên này? Biện soái có đó không? Binh sĩ vội vàng nói, thi tướng quân nói Biện Châu thất thủ, Lãnh Văn Ngạn bị trảm. Biện soái ở trên đường gặp được Linh Thần đại quân, kết quả nếm mùi thất bại, biện soái bị bắt làm tù binh, bây giờ tại Tây Quan thành tu tưởng thành đâu? Hàn Cao Ngọc sắc mặt đột biến, ánh mắt ngơ ngác. Biện Châu thất thủ, Lãnh Văn Ngạn bị giết, Biện Dương Trạch Biện Soái bị bắt. Linh Thần thật thật đáng sợ. Vừa rồi cửa thành bên kia động tĩnh gì? Binh sĩ lắc đầu, thuộc hạ không biết. Hàn Cao Ngọc đang chuẩn bị tiến đến nhìn xem, đột nhiên sắc mặt đại biến. Biện Soái bị bắt, mà hắn phó tướng lại có thể mang 3-4 vạn người trốn tới. Còn có vừa rồi như kinh lôi thanh âm, cực giống đại huyền hỏa pháo âm thanh. Biện Châu thất thủ, như vậy Tây Quan thành tự nhiên rơi xuống Linh Thần trong tay. Xấu, đây không phải là ta Tây Lương tướng sĩ, có thể là địch nhân giả trang. Hàn Cao Ngọc nghiêm nghị nói, người tới. Có mặt tướng. Ngươi lập tức tiến về quân doanh, truyền bản tướng quân quân lệnh, để đại quân lập tức chạy tới cửa thành đông, đến chế quân cơ người chạm. Vâng. Hàn Cao Ngọc nhìn về phía bên người thân vệ, nói, đi, đi cửa thành đông nhìn xem. Hy vọng là bản tướng quân đoán sai. Nếu như người tới thật là quân địch giả trang, vậy chỉ có thể là Ninh Thần nhân mã. Tây Lương tướng sĩ đối với Ninh Thần cái tên này đều có bóng tối. Ninh Thần tầng thứ 2 công phá Lâm Huyền Thành, còn có một lần đều nhanh đánh tới Tây Lương quốc đô. Cũng chính là hoàng thất những người kia, không có đi lên chiến trường, căn bản không biết Ninh Thần đáng sợ. Ầm ầm, móng ngựa tranh tranh, mặt đất đều đang rung động. Hàn Cao Ngọc điểm ngựa ngừng lại. Viên Long dẫn người đổi tới. Hàn Cao Ngọc hỏi hộ vệ bên cạnh, hiện tại giờ nào? Giờ hợi. Bây giờ không phải là thay quân thời gian a? Mặc dù đối phương mặc trên người Tây Lương quân phục, nhưng Hàn Cao Ngọc còn là phát giác được không thích hợp. Viên Long xuất quân đã đến trước mặt. Hàn Cao Ngọc trầm giọng hỏi, các ngươi là cái nào doanh? Viên Long ngừng lại, nheo mắt lại nhìn xem Hàn Cao Ngọc, ngươi là người phương nào? Hàn Cao Ngọc hộ vệ bên cạnh giận dữ mắng mỏ, làm càn. Mù mắt chó của ngươi, liền Hàn tướng quân cũng không nhận ra. Hàn Cao Ngọc tay nắm chặt chuôi đao, hắn phát giác được không thích hợp. Viên Long ánh mắt sáng lên, ngươi chính là kia cái gì Hàn tướng quân? Ta đang định đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ở trong này đủ phải. Đã như thế, thúc thủ chịu trói, bất ta tôn sức. Làm càn, ngươi là ai? Dám đối với Hàn tướng quân bất kính. Viên Long nét miệng cười một tiếng, đỡ tốt, một hồi đường dọa đến theo trên lưng ngựa cắm xuống đến. Hàn Cao Ngọc hộ vệ một mặt khinh thường. Tại trong tòa thành này, Hàn Cao Ngọc lớn nhất. Bọn hắn thân là Hàn tướng quân thân vệ, còn có ai có thể hù đến bọn hắn? Viên Long gần từng chữ nói, ta gọi Viên Long, chúng ta chính là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương dưới trướng Ninh An Quân. Đại Huyền Nhiếp Chính Vương? Đó không phải là Ninh Thần sao? Hàn Cao Ngọc sắc mặt đại biến, người đều đốc. Bên cạnh hắn mới vừa rồi còn một mặt khinh thường hộ vệ, lúc này sắc mặt trắng bệnh, tay chân run rẩy, kém chút theo trên lưng ngựa cắm xuống đến. Ninh An Quân? Đây chính là Ninh Thần dưới trướng Hổ Lang Chi Quân a, Ninh An Quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Cao Ngọc kinh ngạc nói, xem ra ta không có đoán sai, thanh âm mới vừa rồi chính là đại huyền hỏa pháo nổ ra cửa thành thanh âm. Viên Long nhìn hắn một cái, phất tay để một sĩ binh mang tới quòng tay xiềng chân. Hắn đem quòng tay xiềng chân nhét vào Hàn Cao Ngọc trước mặt, Hàn tướng quân, chính mình tới đi, đừng ép ta động thủ. Hàn Cao Ngọc trầm giọng nói, khẩu khí thật lớn, ngươi làm bản tướng quân là chưa chiến trước e sợ bao cỏ sao? Nghe qua Ninh An Quân đại danh, hôm nay bản tướng quân ngược lại là muốn thử xem, nhìn xem Ninh An Quân phải chăng như trong truyền thuyết đáng sợ. Hàn Cao Ngọc rút ra bội đao, hắn mười mấy tên hộ vệ cũng dương cùng bạc kiếm. Viên Long cười nói, mười mấy người đối với hai ta ngàn Ninh An Quân, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi đánh giá cao chính mình ta nhẫn, nhưng ngươi khinh thường Ninh An Quân, ta đây liền nhận không được. Viên Long nói, vẫy gọi đem bên cạnh một sĩ binh súng tiếp muốn đi qua, sau đó nhắm chuẩn Hàn Cao Ngọc một cái hộ vệ. Phanh! Tiếng súng qua đi, cái kia hộ vệ một đầu theo trên lưng ngựa cắm xuống dưới. Chương 988, cuộc chiến này cũng quá tốt đánh. Chương 988, cuộc chiến này cũng quá tốt đánh. Hàn Cao Ngọc cùng hộ vệ bên cạnh, nhìn xem Viên Long trong tay súng tiếp hồi hộp cuốn họng phát khô, không ngừng nuốt nước miếng. Viên Long cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên một cái. Tất cả Ninh An Quân đều bưng lên súng tiếp, động tác đều nhịp. Nhìn xem nhiều như vậy cây bức thương, Hàn Cao Ngọc cùng hộ vệ của hắn, khẩn trương cái chán chạy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Viên Long chỉ trên mặt đất còn tay xiên chân, Hàn tướng quân, đừng để ta nói lần thứ hai. Chính mình đeo lên, theo ta đi thấy vương gia. Dám can đảm nói một chữ không, cam đoan để các ngươi lập tức đi gặp Diêm Vương. Hàn Cao Ngọc đột nhiên thật sâu thở dài, sau đó hộ vệ bên cạnh đều đem binh khí để xuống đi. Nói, vứt bỏ đao trong tay của mình. Hắn biết rõ, đối mặt nhiều như vậy cây bức thương, bỏ vũ khí đầu hàng là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội. Đinh đinh đang đang. Hộ vệ bên cạnh cũng lần lượt vứt bỏ trong tay đao. Hàn Cao Ngọc tung người xuống ngựa, đi qua nhặt lên trên mặt đất còng tay xiềng chân, mặt mũi tràn đầy biệt khuất cho chính mình đeo lên. Trước khi trời tối còn rất tốt, hắn chỉ là tại hai nữ nhân kia trên thân hao phí chút tinh lực, ngủ nông một hồi thành liền không còn. Một bên khác, Võ Vương dẫn người vọt tới Tây Lương đại doanh, cùng tiễn doanh chuẩn bị. 5,000 cung tiễn thủ, dương cung cài tên, cung kéo căng tròn. Võ Vương trầm giọng nói, bán tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên mang tiếng xé gió lọt vào quân địch trong đại doanh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Mấy vòng mưa tên xuống dưới, Võ Vương cao giọng hô to, chúng tướng sĩ, theo bổn vương xung phong. Mạch Đao Quân, cho lão tử giết. 30,000 đại quân tăng thêm Linh An Quân, Mạch Đao Quân, giống như thủy triều tuân hướng quân địch đại doanh. Một trận đồ sát kéo lên màn mở đầu. Tây Lương đại quân trực tiếp bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ liền bị đánh cho choáng váng. Không ai nói cho bọn hắn muốn đánh trận a, địch nhân này là từ chỗ nào xuất hiện. Tây Lương binh sĩ người đều là ngốc, cái gì cũng không biết, bị ép giao chiến, cùng con rồi không đầu, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Đại bộ phận Tây Lương binh sĩ kéo quần lên theo lều trại chạy đến, một mặt hiếu kỳ, làm sao, xảy ra chuyện gì rồi? Không biết ta, tựa như là quân địch giết tới. Nói nhảm. Lãnh Văn Ngạn tay cầm mười mấy vạn đại quân, biện soái còn mang 10 vạn đại quân đi chi viện, có bọn họ phía trước cản trở, quân địch làm sao có thể chạy Lâm Huyền Thành đến? Có đạo lý, đây cũng là tại diễn tập a. Nhìn xem giống, nhưng chúng ta không có nhận đến diễn tập mệnh lệnh a. Không có nhận đến mệnh lệnh, vậy thì không phải là chúng ta doanh. Trở về ngủ tiếp, cái thời tiết mắc toi này thật mẹ nó lạnh, hay là bị trong ổ dễ chịu. Tây Lương binh sĩ đoán mò một hồi, còn tưởng là diễn tập, vừa nghiêng đầu trở về tiếp tục ngủ. Căn bản không ai có thể nghĩ đến, Ninh Thần không rên một tiếng liền đánh vào Lâm Huyền Thành, thoải mái mà liền theo vào chính mình hậu hoa viên như. Ngươi hiện tại muốn nói cho Tây Lương binh sĩ, nói Ninh Thần dẫn người đánh vào đến, bọn hắn căn bản sẽ không tin. Làm Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch 20 mấy vạn đại quân là bài trí sao? Mấu chốt là đại huyền tướng sĩ mặc chính là Tây Lương quân phục. Đại huyền tướng sĩ mang theo đao đi vào quân địch liều trại, Tây Lương binh sĩ còn một mặt mê mang hỏi, huynh đệ, ngươi cái kia doanh, chúng ta làm sao không có nhận đến diễn tập mệnh lệnh? Đại huyền tướng sĩ cũng là một mặt một bức, bị làm sẽ không. Lần thứ nhất đánh trận đánh thành dạng này, địch nhân đều đứng ở trước mặt, đối phương lại đem ngươi coi là mình người. Đều nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng bây giờ Tây Lương tướng sĩ nhìn thấy đại huyền tướng sĩ cũng không có, hoàn toàn đem đại huyền tướng sĩ xem như người một nhà. Đại huyền tướng sĩ cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng, nhiệt tình đưa lên một cái đoạt mệnh đao, sau đó cắt bọn hắn lỗ tai, lấy về lĩnh thưởng. Đại huyền tướng sĩ đều nhanh giết xuyên nửa cái quân địch đại doanh, Tây Lương tướng sĩ lúc này mới kịp phản ứng, đây con mẹ nó căn bản không phải diễn tập, địch nhân thật giết tới. Biết địch nhân giết tới, nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không ai nói cho bọn hắn là chạy còn là đánh a. Đại huyền nhiếp chính vương dưới trướng Ninh An quân ở đây, các ngươi còn không mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Đại huyền nhiếp chính vương dưới trướng Mạch Đao quân ở đây, Tây Lương rất rưỡi, còn không bỏ giới đầu hàng. Tây Lương đại tướng Hàn Cao Ngọc đã bị bắt được, Tây Lương tướng sĩ nghe, người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, định trạng không buông tha. Từng đạo thanh âm ở trên không chiến trường quấy động, tiếng gầm quyết tán, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tây Lương tướng sĩ cơ hồ không do dự, trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng. Địch nhân đều đánh tới trước mắt, bọn hắn một chút tin tức đều không được đến, có chút càng là liền quần đều không có nâng lên liền bị đại huyền tướng sĩ một đao chặt. Cũng không có người tổ chức phản kích, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tây Lương binh sĩ vốn là không có gì chiến ý, nghe xong Hàn Cao Ngọc bị bắt, vốn là không cao sĩ khí triệt để rơi xuống đáy cốc. Trọng yếu nhất, bọn hắn đối mặt chính là Ninh An quân dạng này hổ lang chi quân. Cái này còn đánh cái truy, còn là đầu hàng được. Võ Vương người đều nhìn ngốc. Đánh nhiều năm như vậy cầm, lần thứ nhất nhìn thấy đầu hàng nhanh như vậy. Tây Lương tướng sĩ vứt bỏ binh khí tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như binh khí kia cắn người như. Võ Vương không nhịn được ô, Ninh Thần thật sự là thần, lại để cho hắn đoán đúng. Ninh Thần trước đó cũng đã nói, trận này không khó đánh. Đệ nhất, bởi vì phía trước có Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch 20 mấy vạn đại quân cản trở, cho nên Lâm Huyền Thành chú quân sẽ không quá nhiều. Thứ hai, Lâm Huyền Thành quân phòng thủ căn bản không có khả năng đoán được bọn hắn sẽ tiến đánh Lâm Huyền Thành. Cho nên, Ninh Thần chắc chắn trận chiến này rất tốt đánh. Đương nhiên, hết thể như hắn đoán. Mà đổi thành một bên, Lôi An đã cướp đoạt đầu tường. Đầu tường mấy ngàn cung tiễn thủ, bị chạm một bộ phận, tù binh hơn 3000 người. Ninh Thần đứng tại trên đầu thành, nhìn Lâm Huyền Thành. Viên Long đem Hàn Cao Ngọc đưa đến Ninh Thần trước mặt. Vương gia, phủ thành chủ đã bị chúng ta khống chế. Người này tên là Hàn Cao Ngọc, là Lâm Huyền Thành thủ tướng. Ninh Thần đánh giá Hàn Cao Ngọc, ngươi cùng Hàn Cao chỉ là quan hệ như thế nào? Hàn Cao Ngọc nói, hắn là gia huynh. Ninh Thần ồ một tiếng, chẳng trách, ta cùng ngươi huynh trưởng xem như quen biết đã lâu, hắn còn sống sao? Hàn Cao Ngọc, gia huynh thân thể khỏe mạnh, hết thảy mạnh khỏe. Ninh Thần cười lạnh nói, ngươi huynh trưởng bị ta đánh cùng cháu trai, hắn không có nói cho ngươi, tuyệt đối đừng trêu chọc ta sao? Hàn Cao Ngọc, Ninh Thần đạm mạc nói, Hàn Cao Ngọc, đi qua Tây Quan thành sao? Hàn Cao Ngọc gật đầu. Hắn dẫn người cướp bóc qua Tây Quan thành, cấp cho Ninh Thần lương thảo, chính là hắn dẫn người theo Tây Quan thành cướp về. Ninh Thần phất phất tay, áp giải Hàn Cao Ngọc binh sĩ buông ra hắn. Ninh Thần nắm chặt lên Hàn Cao Ngọc, chỉ Lâm Huyền Thành, ngươi xem một chút, Tây Lương bách tính thật hạnh phúc, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở, ta đại huyền Tây Quan thành bách tính coi như thảm, mười mấy vạn trăm họ, bây giờ chỉ sống 20,000. Trong thành tuyết lớn bao trùm, người chết đói khắp nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thành đều là hình người băng điêu. Hàn Cao Ngọc, qua không được mấy ngày, bổn vương sẽ để cho cái này Lâm Huyền Thành bách tính cũng nếm thử ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị sinh sinh đông lạnh thành hình người băng điêu tư vị. Chương 989, tương đương với đồ thành chương 989, tương đương với đồ thành. Hàn Cao Ngọc sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hoàng. Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo, nợ máu liền phải dùng máu hòa lại, ta đại huyền Tây Quan thành mấy vạn bách tính mệnh, ngươi Tây Lương đến gấp bội hòa lại. Hàn Cao Ngọc, ta đoán ngươi không ít đi Tây Quan thành cướp bóc đốt giết ta. Hàn Cao Ngọc không có lên tiếng, bởi vì thật sự là hắn đi qua, mặc dù phụng chính là hoàng thất mệnh lệnh. Linh Thần đè xuống bờ vai của hắn, ta đại huyền Tây Quan thành máu của dân chúng nợ, trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Linh Thần nhẹ nhàng đẩy. Hàn Cao Ngọc phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, theo đầu tường cắm bay ra ngoài, rơi xuống dưới thành. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, Linh Thần thăm dò quan sát, Hàn Cao Ngọc trực tiếp ngã chết, mà lại là ngay trước cái kia 3,000 Tây Lương tù binh ngã chết, bị bắt làm tù binh 3,000 cung tiễn thủ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân ngăn không được run rẩy. Linh Thần thần sắc nhạt nhẽo, Tây Quan thành 100,000 bách tính chỉ sống 20,000, lúc này mới cái kia đến chỗ nào? Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau nửa đêm, Linh Thần đi tới phủ thành chủ. Phòng khách, chậu than cháy rừng rực. Linh Thần ngồi tại chậu than bên cạnh, bưng lấy một chén nước trà, nghe Viên Long bọn người báo cáo tình hình chiến đấu. Võ Vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một trận thật sự là đánh quá thoải mái, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Tây Lương đại quân cơ hồ không có chống cự liền đầu hàng. 50,000 chú quân, tử thương 10,000, còn lại toàn đầu hàng. Viên Long nết miệng cười nói, Tây Lương mấy năm này phát triển coi như không tệ, nhưng chúng quy nhân khẩu có hạn, lần này trước sau hao tổn 150,000 đại quân. Không biết Tây Lương Vương biết tin tức này sẽ là biểu tình gì. Phùng Kỳ chính reo lên, ta cảm thấy chúng ta có thể đánh tiếp, một mực đánh tới Tây Lương quốc đô đi. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Linh Thần tức giận nói, cầm miệng đánh sao? Chúng ta bây giờ binh lực không đủ, tù binh nhân số đã vượt qua quân ta nhân số. Đánh Lâm Huyền Thành là bởi vì gần. Đánh tiếp đường xá xa xôi không nói, như hôm nay lạnh đông lạnh, đánh tiếp không thực tế. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là trùng kiến Tây Quan Thành, để bách tính đều có thể còn sống vượt qua cái này trời đông. Những người này thật là, há mồm chính là đánh tiếp. Đánh trận cần người, cần bạc cùng đại lượng lương thảo. Hắn lần này tới Tây Quan Thành, tăng thêm Linh An quân hết thảy 4 vạn người. Võ Vương mang đến 30,000 người. Cái này cộng lại 7 vạn người. Mà Tây Lương tù binh đã vượt qua 100,000, những người này nhất định phải xem trọng, một khi nháo sự chính là đại sự. Linh Thần nghiêm sắc mặt, Lôi An nghe lệnh. Có mặt tướng. Những tù binh kia từ ngươi điều khiển, lập tức đem tịch thu được lương thảo vật tư trở về Tây Quan Thành. Mặt tướng tuân lệnh. Linh Thần nhìn về phía Võ Vương, nói, Tây Quan Thành chủ kiến, cần đại lượng vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, bây giờ tuyết lớn bao trùm, trời đông giá rét, những vật này đều khó tìm. Kia liền dẫn người dỡ nhà đi. Chỉ cần có thể dùng tới vật liệu gỗ vật liệu đá, đều cho ta phá mang về. Võ Vương gật đầu, vâng. Linh Thần lại nhìn về phía Viên Long, ngươi dẫn người cho bổn vương toàn thành vơ vét, bổn vương muốn Lâm Huyền Thành phá ba thước. Bổn vương hy vọng lúc trở về, Lâm Huyền Thành sẽ không lưu lại một hạt lương thực, sẽ không lưu lại một văn tiền. Mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Linh Thần cái này muốn Lâm Huyền Thành biến thành cái thứ hai Tây Quan Thành. Không, so Tây Quan Thành còn thảm. Tây Quan Thành tối thiểu nhất còn sống sót 20,000 mách tính. Linh Thần làm như vậy, mặc dù không động đao, nhưng lại tương đương với tại đổ thành. Phong ốc đẩy ngã, vật liệu gỗ trở đi, không lưu một hạt lương thực một văn tiền. Đây cơ hồ là đoạn mất toàn bộ Lâm Huyền Thành bách tính đường sống. Bất quá không ai cảm thấy Linh Thần tàn nhẫn, đây đều là bọn hắn tự tìm. Tây Quan Thành cảnh hoàng tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi, toàn thành người chết quóng. Bọn hắn không có tư cách thay chết quóng đại huyền bách tính đồng tình Tây Lương người. Viên Long cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay, nói, được rồi, đều đi làm việc đi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn Lâm Huyền Thành địa thế thấp hơn 3 thước. Nếu là lưu lại một hạt lương, một văn tiền, quân pháp xử trí. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long bọn người lĩnh mệnh, sau đó hành lễ lui lại xuống dưới. Tiếp xuống 3 ngày, đại huyền tướng sĩ điên cuồng ở trong thành cướp bóc đốt giết. Mặc kệ là quan to hiền quý, còn là phổ thông bách tính, đều đối xử như nhau. Không chỉ đoạt tiền đoạt lương, liền nhà ngươi phòng ở đều phải đẩy ngã, đem hữu dụng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đều trở đi. Nếu dám tư tàng lương thực hoặc là tiền, một khi bị tìm tới, mặc kệ nam nữ lao ấu, toàn bộ chém giết. Mặt khác, trừ bơ vét, Linh Thần còn xuống một đạo mệnh lệnh, kia liền toàn thành bắt thợ thủ công cùng đại phu. Tây Quan Thành cần trùng kiến, thợ thủ công rất trọng yếu. Đến nơi đại phu, lúc nào đều rất trọng yếu. 3 ngày sau, toàn bộ Lâm Huyền Thành phòng ốc sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Những cái kia không trở đi vật liệu gỗ, hoặc là không dùng được, đại huyền tướng sĩ sẽ không cho bọn hắn lưu lại, trực tiếp một mùi lửa đốt. Có thể mang đi toàn mang đi, mang không đi bị hủy diệt hoàn toàn. Linh Thần để đại huyền tướng sĩ tại Lâm Huyền Thành điên cuồng đoạt 5 ngày. Lâm Huyền Thành có thể nói là thật bị phá ba thước. Ngày thứ 7, Linh Thần xuất quân rời đi Lâm Huyền Thành. Mà Lâm Huyền Thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ để lại đốt không hết sụt viên bức tường đổ. Trong thành, tiếng khóc một mảnh. Trên đường phố, phơi thây đầy đất. Lâm Huyền Thành đã triệt để biến thành cái thứ hai Tây Quan Thành. Linh Thần mang đại lượng vật tư trở lại Tây Quan Thành. Lần này, cơ hồ đem toàn bộ Lâm Huyền Thành cho chuyển về đến. 100,000 tù binh, tại thợ thủ công dưới sự dẫn đầu, ngày tiếp nối đêm lao động. Cho nên, Tây Quan Thành tình huống đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cải thiện. Nhưng Tây Quan Thành vẫn là bách phế đại hưng. Linh Thần đã để người truyền tin cho Kim Khánh Sinh, để hắn phái một bộ phận am hiểu thương nhân chi thuật người đến Tây Quan Thành. Tây Quan Thành 20,000 bách tính, cũng không thể một mực ngôi. Cho nên, các loại sinh ý, tiền trang đều phải mở, để bách tính tay làm hàm nhai. Linh Thần còn cho An Đế bên trên nói sổ gấp, đề nghị An Đế chiêu cáo thiên hạ, kêu gọi đầu tư thương mại, phàm là đến Tây Quan Thành làm ăn, năm thứ nhất thuế má toàn miễn, năm thứ hai giao 3 thành, năm thứ 3 giao 1/2, năm thứ 4 khôi phục bình thường. Linh Thần còn ra không ít chính sách ưu đãi, thương nhân trục lợi, tin tưởng Tây Quan Thành rất nhanh liền có thể khôi phục ngày xưa phồn vinh. Trở về mấy ngày nay, Linh Thần loay hoay là chân không chạm đất, nhưng nhìn đến Tây Quan Thành từng ngày tốt, dù khổ nhưng đáng giá. Tây Lương, hoàng cung, trong đại điện, Tây Lương Vương đang cùng trong triều trọng thần thương thảo sự tình. Bệ hạ, thánh nữ gần nhất cùng trong thành thương nhân đi rất gần. Thần tìm người nghe qua, thánh nữ muốn liên hợp thương nhân, xuất tiền xuất lương, cứu trợ đại huyền Tây Quan Thành bách tính. Bệ hạ, thánh nữ cử động lần này rõ ràng có thông đồng với địch phản quốc chi ngại, mời bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, thánh nữ gần nhất không chỉ cùng trong thành thương nhân đi được gần, trong triều một ít người cùng thánh nữ đi cũng rất gần. Tây Lương Vương ngồi tại bàn thấp đằng sau, trong tay bưng chén rượu, sắc mặt tâm trầm. Bệ hạ, thánh nữ không nghĩ ta Tây Lương bách tính, lại khắp nơi chủ tiền chủ lương cứu trợ đại huyền bách tính, ta nhìn nàng rõ ràng đã phản bội Tây Lương, nói không chừng đã sớm là Ninh Thần nữ nhân. Nàng này nhất định không thể lưu. Tây Lương Vương sắc mặt càng thêm khó coi, thử lạnh một tiếng. Là hắn không muốn giết sao? Là không có cách nào giết. Đạm Đài Thanh Nguyệt theo Ninh Thần trên tay cứu gần 100,000 tù binh. Nếu là giết, hoàng thất sợ là sẽ phải bị nước bọt chìm. Chương 990, bọn hắn bắt đầu sợ hãi chương 990, bọn hắn bắt đầu sợ hãi Tây Lương Vương xanh mặt, trong lòng suy nghĩ làm sao thần không biết quỷ không hay diệt trừ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Công khai giết khẳng định là không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt cứu nhiều như vậy tù binh, mặc kệ là ở trong quân còn là tại dân gian, danh dự đều rất tốt. Cho nên, muốn giết nàng, đến tìm một cái lý do thích hợp. Mà nàng chu tiền chu lương, chuẩn bị cứu trợ Đại Huyền Tây quan thành bách tính, đây chính là cái cơ hội tốt ta nếu là lấy thông đồng với địch phản quốc tội danh đến giết nàng, có phải là danh chính ngôn thuận. Tây Lương Vương ở trong lòng suy nghĩ kế hoạch này tính khả thi. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc dù chỉ là cái không có thực quyền thánh nữ, nhưng thân là võ đạo số 1, còn là có không ít tùy tùng. Mà lại, trong triều không ít đại thần đều cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt lui tới mật thiết. Bọn hắn đều đồng ý cứu trợ Tây quan thành bách tính. Đúng lúc này, Tây Lương Hoàng thất thị vệ thống lĩnh Phong Chỉ bước nhanh đi đến đại điện, vì một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Vừa mới nhận được tin tức, Biện Châu thất thủ, Lãnh Văn Ngạn đã chết, Biện Châu rơi xuống Ninh Thần trong tay. Tây Lương Vương cùng một đám trọng thần cả kinh mắt trừng trống đốc. Biện Châu vậy mà thất thủ rồi. Phong Chỉ nói tiếp, không chỉ như vậy, Biện Soái xuất quân 100,000 chi viện Lãnh Văn Ngạn, trên đường lọt vào Ninh Thần phục kích, tổn thất nặng nề. 10 vạn đại quân, hơn 3 vạn bị giết, hơn 6 vạn bị bắt. Lâu Quang Hạ tướng quân bị chém đầu gián trúng. Lời này quả thực như là sấm sét giữa trời quang. Tây Lương Vương tính cả mấy cái trọng thần, đầu ông ông, trước mắt biến đen, sắc mặt trắng bệnh. Phong Chỉ chưa nói xong, mở miệng lần nữa, Ninh Thần xuất quân đuổi tới Tây Quan Thành, không có qua 3 ngày, xuất quân tiến đánh Lâm Huyền Thành. Lâm Huyền Thành bị nhẹ nhõm công phá, Hàn Cao Ngọc tướng quân bị Ninh Thần theo trên cổng thành ném xuống tới làm trận ngã chết. Trong thành 50,000 chú quân, 10,000 bị giết, 40,000 bị bắt. Mặt khác, Ninh Thần hạ lệnh đại huyền tướng sĩ cướp bóc đốt giết, đào sâu 3 thước. Bây giờ Lâm Huyền Thành đã biến thành nhân gian luyện ngục. Phong Chỉ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tây Lương Vương bọn người, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Tây Lương Vương ánh mắt ngốc trệ, đầu óc từng đợt mê muội. Qua hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, thanh âm run lên, Biện Châu thất thủ, Biện Soái binh bại, Lâm Huyền Thành bị công phá. Chuyện lớn như vậy, tin tức làm sao mới đưa đến? Phong Chỉ vội vàng nói, bệ hạ thứ tội. Kỳ thật hắn cũng không biết, theo đạo lý tin tức sớm nên chuyển đến mới đúng. Thật tình không biết, tin tức bị Ninh Thần tận lực phong tỏa. Đương nhiên, Ninh Thần không có khả năng ngăn lại Tây Lương thám tử truyền tống tin tức, nhưng đừng quên, hắn có Tiêu Nhan Tịch ở bên người. Thái sơ các mạng lưới tình báo, không chỉ có riêng là truyền lại tình báo, càng có thể chặn được tình báo. Truyền về Tây Lương tình báo, cơ hồ đều bị Tiêu Nhan Tịch người cho đoạn. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Dương Trạch trên tay cộng lại có 20 mấy vạn đại quân, vậy mà nhanh như vậy liền bị Ninh Thần cho đánh tan, đồ vô dụng. Tây Lương Vương điên cuồng mà rít gào, lấy này để che giấu nội tâm bối rối. Vốn định thừa dịp đại huyền nội loạn, không có năng lực xuất binh nước khác, vừa bận thừa cơ rửa sạch trước đó bị Ninh Thần ép tới túi đầu xương thần xỉ nhục, thuận tiện mưu điểm chỗ tốt. Cũng không từng nghĩ, chờ bọn hắn nhận được tin tức, Ninh Thần đã đánh tới Tây Lương. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Nếu như lần này Ninh Thần lại xuất quân đánh vào Tây Lương, vậy thì không phải là túi đầu xương thần đơn giản như vậy, liền Tây Lương đối với Tây Quan Thành làm sự tình, Ninh Thần không đem bọn hắn huyết tẩy một lần mới là lạ. Tây Lương Vương giả bộ trấn định, chư vị ái khanh, chúng ta trước sau hao tổn 150,000 đại quân. Bây giờ binh lực không đủ, nếu là Ninh Thần xuất quân đánh vào Tây Lương, nên làm thế nào cho phải? Chư vị ái khanh nhưng có thượng sách. Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, miệng ngậm so hoa cúc còn gấp. Người ta đều đánh tới cửa nhà, bọn hắn mới nhận được tin tức. Hiện tại còn có thể có cái dám thượng sách. Tây Lương Vương nhịn không được cả giận nói chuyện, đều câm điếc rồi. Vậy hạ. Lãnh Văn Ngạn cùng Biện Soái lần lượt binh bại, Lâm Huyền Thành thất thủ, binh lực chúng ta trống rỗng. Như Ninh Thần xuất quân chinh phạt, chỉ sợ chúng ta căn bản ngăn không được. Kế sách hiện nay chỉ có thể hòa đàm. Tây Lương Vương vừa kinh vừa sợ, nhưng thế cục trước mắt giống như chỉ có hòa đàm một con đường có thể đi. Nếu để cho Ninh Thần xuất quân đánh vào Tây Lương quốc đô, như vậy người ở chỗ này có một cái tính một cái, đều phải chết. Kế sách hiện nay chỉ có thể hòa đàm, hao tài tiêu thai. Ái Khanh lời nói rất đúng. Vị nào Ái Khanh nguyện tiến về Tây Quan Thành cùng Ninh Thần hòa đàm đâu? Đám người lần nữa trầm mặt lại. Đi tìm Ninh Thần hòa đàm, tương đương với tìm Diêm Vương uống trà. Tình huống hiện tại là hòa đàm chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, Ninh Thần có nguyện ý hay không tiếp nhận hòa đàm còn hai chuyện. Nếu là nguyện ý, cái kia còn dễ nói. Nếu là Ninh Thần không nguyện ý, ai đi người đó chết. Một cái quan viên con ngươi đảo một vòng, nói, vậy hạ, Lao Thần có cái nhân tuyển. Ai? Thánh nữ. Vậy hạ, Thánh nữ cùng Ninh Thần quan hệ không ít, có nàng ra mặt hòa đàm, không có gì thích hợp bằng. Tây Lương Vương khẽ gật đầu. Người tới, truyền Thánh nữ yết kiến. Tây Quan Thành, phụ thành chủ. Ninh Thần nghiêng dựa vào trên giường êm, bên cạnh chậu than đốt chính vượng. Hắn tiếp nhận Tiêu Nhan Tịch đưa tới nước trà nhấp một miếng, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch ánh mắt dần dần lửa nóng. Bởi vì Tiêu Nhan Tịch là ngồi quỳ chân, phía sau lưng cùng eo thon chi cùng tròn trịa bờ mông hình thành một đạo mê người đường vòng cung, thấy Ninh Thần thèm ăn nhỏ dãi. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Nhan Tịch ngơ ngác một chút, "Chuẩn bị cái gì?" Ninh Thần cười xấu xa, "Chuẩn bị theo nữ hải biến thành nữ nhân a." Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp bá một cái đỏ, tiếng như rồi muối, "Ta chuẩn bị kỹ càng." Ninh Thần ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, ánh mắt kia tựa như có thể đưa nàng quần áo hòa tan, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, cũng không thể bạch nhật tuyên dâm. Ninh Thần chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện ngày nhanh lên đen. Càng nghĩ toàn thân càng khô nóng, Ninh Thần chỉ có thể trước rời đi lực chú ý, hỏi: "Tiểu Tịch Tịch, người lão sư không phải nói phải tới thăm ngươi sao? Làm sao không gặp người đâu?" Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không biết. Linh Thần trong lòng cười lạnh, nếu như Bạch Y Nhân kia thật là Tiêu Nhan Tịch lão sư, bị thương nặng như vậy, nói không chừng đã chết ở trong một góc khác. Khởi bẩm vương gia, bên ngoài có người cầu kiến. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, là Ninh An quân binh sĩ. Linh Thần hỏi, người nào? Về vương gia, hắn nói hắn gọi Trắng Thanh Phàm, là Tiêu cô nương lão sư. Tiêu Nhan Tịch giật mình, vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Vừa rồi Linh Thần còn đang hỏi nàng lão sư, không nghĩ tới người cái này liền đến. Linh Thần con mắt nhắm lại, cười nói, thật đúng là dám đến. Nói, đứng người lên, nói, tiểu tịch tịch, đi thôi. Để vi phu cũng gặp ngươi một chút vị này thanh danh truyền xa lão sư. Nhìn xem hắn đến cùng là trong họa tiên, còn là trong tranh quỷ. Hai người tới phòng khách. Một cái chừng 30 tuổi, người mặc nho áo, người khoác màu xanh áo khoác, mặt như ngọc nam tử đang ngồi ở phòng khách thưởng thức trà. Nhìn thấy Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch tiến đến, vội vàng đứng người lên. Thảo dân Trắng Thanh Phàm, tham kiến vương gia. Linh Thần con mắt nhắm lại, xem ra ngươi biết bổn vương. Chương 991, Trắng Thanh Phàm chương 991, Trắng Thanh Phàm túi người cúi đầu, một bộ phong khinh vân đạm tư thái, vừa cười vừa nói, đại huyền nhiếp chính vương, uy danh hiển hách, ai không biết ai không hiểu. Lại nói vương gia nổi bật bất phàm, phong thái xuất chúng, thảo dân nếu là liền vương gia đều không nhận ra, chẳng phải là được không trong bức họa kia tiên danh hiệu. Linh Thần meo mắt lại đánh giá Trắng Thanh Phàm. Người áo trắng mỗi lần xuất hiện đều mang mặt áo, nhưng con mắt lộ ở bên ngoài. Trắng Thanh Phàm con mắt cùng người áo trắng kia đều là hẹp dài cặp mắt đào hoa. Thân cao, hình thể đều xứng đáng. Linh Thần hiện tại có 8 thành 5 chắc, Trắng Thanh Phàm chính là Bạch Tỷ Nhân kia. Còn lại 2 thành, chỉ cần thử một chút trên người hắn liền không có tổn thương liền có thể xác định. Đừng nói 8 thành 5 chắc, coi như chỉ có 5 thành 5 chắc, Linh Thần cũng sẽ không để hắn còn sống đi ra phụ thành chủ. Sở dĩ muốn xác nhận còn lại cái kia 2 thành, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhan Tịch. Dù sao cũng là Tiêu Nhan Tịch lão sư, dù sao cũng phải để Tiêu Nhan Tịch xác nhận thân phận của hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến biết rõ ràng Trắng Thanh Phàm mục đích. Trắng Thanh Phàm tuyệt đối không phải người ngu, hắn hiện tại chủ động lộ diện, khẳng định có chỗ mưu đồ. Linh Thần giật giật khoe miệng, lạnh nhạt nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện, xem ra không chỉ họa công đến, cái này công phu miệng cũng là không phải tầm thường. Trắng Thanh Phàm cúi người, vương gia quá khen. Nói xong, ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, vẻ mặt tươi cười. Tiêu Nhan Tịch tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ, học sinh gặp qua lão sư. Trắng Thanh Phàm trong ánh mắt mang kính diễm, không cần đa lễ. Trước kia ngươi luôn luôn nữ giả nam trang, không nghĩ tới học sinh của ta khôi phục thân nữ nhi, vậy mà như vậy kính diễm. Nói, theo trong tay áo lấy ra một cái dài nhỏ mà tinh mỹ hộp gỗ. Vị sư lần này tới đến bội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Nhan Tịch đang muốn đưa tay đón, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Linh Thần, nam nhân này thế nhưng là cái bình dấm chua, nếu là thu lão sư lễ vật, hắn có thể hay không không vui. Linh Thần thì là cười híp mắt nói, tiểu Tịch Tịch, đây chính là Bạch đại sư chuyên môn mang cho lễ vật của ngươi, nhanh thu đi. Tiêu Nhan Tịch ồ một tiếng, tiếp nhận hộp gỗ, cảm ơn lão sư. Trắng Thanh Phàm cười vươn tay muốn sờ Tiêu Nhan Tịch đầu. Nhưng Tiêu Nhan Tịch phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, để Trắng Thanh Phàm tay dừng tại giữa không trung. Trắng Thanh Phàm có chút lúng túng thu tay lại, tự rêu nói, một đoạn thời gian không thấy, tiểu nhạc ngược lại là cùng lao sư lạnh nhạt. Mau mở ra nhìn xem, có thích hay không. Tiêu Nhan Tịch chính là vui công tử, cho nên Trắng Thanh Phàm một mực gọi nàng tiểu nhạc. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, mở ra hộp gỗ, bên trong là một chi chạm trổ tinh mỹ ngọc trâm. Cảm ơn lão sư. Trắng Thanh Phàm nụ cười ôn nhu, ngươi thích liền tốt. Linh Thần con mắt nhắm lại, nghe tiểu Tịch Tịch nói, Bạch đại sư văn võ song toàn, trừ hoa công, cái thân thủ này cũng là nhất tuyệt. Vương gia quá khen, tại hạ điểm này cuối cùng mạnh khỏe, làm sao dám thuyết văn võ song toàn. Vương gia chính là đại huyền thi tiên, lại là đại huyền chiến thần, văn thao vũ lược, mới thật sự là văn võ song toàn. Linh Thần cười nói, Bạch đại sư khiêm tốn, kỳ thật thân thủ của ta cũng rất bình thường. Muốn không chúng ta qua hai chiêu chơi đùa. Trắng Thanh Phàm túi người nói, vương gia có này cao hứng, thảo dân tự nhiên phục hồi, mong rằng vương gia thủ hạ lưu tình. Linh Thần cười nói, ở xa tới là khách, động đao kiếm coi như, đao kiếm không có mắt, vạn nhất làm bị thương lẫn nhau. Như vậy đi, chúng ta vừa tay, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Thân thủ như thế nào, thử nghiệm bên trên lực đạo liền biết. Tới đi, để bổn vương lãnh giáo một chút Bạch đại sư trên tay công phu. Linh Thần nói, trực tiếp đứng dậy đi tới Trắng Thanh Phàm bên trái, căn bản không cho Trắng Thanh Phàm cơ hội cự tuyệt. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy cười xấu xa, đưa tay trái ra. Hắn chính là cố ý, Trắng Thanh Phàm trúng hai thương một tiễn, cánh tay trái của hắn có súng tổn thương. Cho dù hiện tại nhìn qua Trắng Thanh Phàm trạng thái rất tốt, nhưng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thương của hắn tổn thương tuyệt đối không có khả năng tốt lưu loát. Nhưng mà, Trắng Thanh Phàm lại cười đưa tay ra, còn mời vương gia thủ hạ lưu tình a. Linh Thần cười cười, hai cánh tay nắm chặt, dưới chân trầm ổn trung bình tấn. Hai người gần như đồng thời phát lực, bày biện ra rằng có trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Linh Thần âm thầm phát lực, Trắng Thanh Phàm cũng giống như thế. Bạch đại sư quả nhiên thân thủ đến, trên tay này công phu có thể so với siêu phẩm cao thủ. Trắng Thanh Phàm nở nụ cười, tại hạ điểm này cuối cùng mánh khóe làm sao phối cùng siêu phẩm cao thủ so sánh. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, đệ nhất đa tạ vương gia thủ hạ lưu tình. Thứ hai, tại hạ là cái họa sĩ. Khi còn bé, vì vẽ tranh lúc tay ổn, cho nên ngày ngày luyện tập trên tay công phu. Hai tay ngang bằng, rơi tại vật nặng, không dám có chút lười biếng. Cho nên, tại hạ trên tay công phu viễn siêu hạ bản công phu, nếu là vương gia lựa chọn so hạ bản công phu, tại hạ đã sớm thua. Linh Thần khẽ miệng ngậm lấy cười xấu xa, không nghĩ tới phía dưới ngươi không được, khó trách ngươi muốn ngày ngày luyện tập trên tay công phu. xem ra ngươi sống đều trên tay, là cái tay nghề lâu năm người. Trắng Thanh Phàm khỏe miệng có chút co lại, lời này làm sao nghe là lạ. Cái gì gọi là phía dưới hắn không được? Linh thần trên tay không ngừng phát lực, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm. Hắn ngược lại muốn xem, cháu trai này trên cánh tay có tổn thương, có thể kiên trì tới khi nào. Trắng Thanh Phàm mặt ngoài nhìn xem phong khinh bất đạm, nhưng theo mồ hôi lạnh trên trán cũng có thể thấy được đến, hắn hiện tại rất thống khổ. Linh thần cười giống như là một cái hồ ly, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Trắng Thanh Phàm ngũ quan đã không bị khống chế dần dần bặm mẹo. Bởi vì trên cánh tay hắn tổn thương vẫn chưa tốt lưu loát, hiện tại nóng bỏng, vết thương giống như xé rách. Trắng Thanh Phàm cánh tay đột nhiên ngã xuống, cười khổ nói, còn là vương gia cao hơn một bậc, tại hạ Nhật vua. Linh thần cười như không cười nhìn xem hắn, nói, Bạch đại sư trên cánh tay giống như có tổn thương a. Trắng Thanh Phàm lắc đầu, vương gia vì sao nói như vậy? Tại hạ trên cánh tay không có thương tổn a. Linh thần ánh mắt trầm xuống, phải không? Có dám để bổn vương nhìn xem bờ vai của ngươi? Trắng Thanh Phàm mặt mũi tràn đầy kháng cự, cái này, thế nào, Bạch đại sư không nguyện ý? Trắng Thanh Phàm nói, vương gia muốn nhìn, thảo dân sao dám kháng mệnh? Dứt lời, Trắng Thanh Phàm kéo xuống quần áo, lộ ra đầu vai. Linh thần ánh mắt co rụt lại, không đúng, làm sao lại không có vết thương? Hắn nhớ rõ, Trắng Thanh Phàm cánh tay trái trúng một thương, vai trái trúng một tiễn, làm sao lại không có vết thương đâu? Linh thần vô ý thức bắt lấy Trắng Thanh Phàm cánh tay, kéo tay áo của hắn, biểu lộ có chút cứng nhắc, kinh nghi nói, làm sao lại không có? Không có cái gì. Trắng Thanh Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vương gia đang tìm cái gì? Linh thần nhíu mày, trên người ngươi làm sao lại không có vết thương? Trắng Thanh Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thảo dân không rõ vương gia ý tứ. Thảo dân trên thân vì sao muốn có miệng vết thương? Linh thần nhìn chằm chằm hắn. Hắn nguyên bản có 8 thành 5 chắc Trắng Thanh Phàm chính là Bạch Tỷ nhân kia. Chỉ cần xác nhận vết thương trên người hắn, liền có thể triệt để xác nhận. Nhưng Trắng Thanh Phàm nhưng không có vết thương, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vết thương bị hắn dùng thủ đoạn nào đó che lấp, chính mình không nhìn ra? Nhưng mặc hắn thấy thế nào, nguyên bản nên vị trí vết thương đều không hề động qua tay chân dấu vết. Chương 992, làm sao lại không có thương tổn đâu? Chương 992, làm sao lại không có thương tổn đâu? Trắng Thanh Phàm thấy Linh Thần một mặt thất vọng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, vương gia đây là làm sao rồi? Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Linh Thần, ngươi không sao chứ? Linh Thần khoát khoát tay, chợt cười nói, ta không sao. Kỳ thật trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, Trắng Thanh Phàm trên thân làm sao lại không có thương tổn đâu? Chẳng lẽ mình vẫn luôn đoán sai rồi? Trắng Thanh Phàm căn bản không phải người áo trắng. Tiêu Nhan Tịch lại rất vui vẻ, đã nàng lão sư trên thân không có tổn thương, vậy đã nói rõ không phải người xấu. Linh Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm. Không thể không nói, gia hỏa này ngày thường là thật là dễ nhìn, ngũ quan tuấn lãng, khí chất xuất trần, mà lại diễn kỹ cũng không tệ. Mặc dù Trắng Thanh Phàm trên thân không có tổn thương, nhưng Linh Thần cũng không có bỏ đi hoài nghi, bởi vì Trắng Thanh Phàm con mắt, thân cao, hình thể đều cùng người áo trắng kia không khác nhau chút nào. Linh Thần rất tự nhiên ôm trầm Tiêu Nhan Tịch, nhìn xem Trắng Thanh Phàm, cười híp mắt nói, Bạch đại sư một đường vất vả, ban đêm buồn vương thiết yến, chúng ta nâng ly mấy chén. Trắng Thanh Phàm lông mày hơi nhíu một chút, túi người nói, đà tạ vương gia. Linh Thần cười nhạt một tiếng, ngươi là tiểu tịch tịch lão sư, đó chính là trưởng bối, thiết yến khoản đãi là hẳn là. Nói, tại Tiêu Nhan Tịch trên cặp mông đập một thanh, lão bà, giúp Bạch đại sư an bài chỗ ở. Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, trừng Linh Thần liếc mắt. Trắng Thanh Phàm lại là da mặt có chút run rẩy, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lão sư, đi theo ta. Trắng Thanh Phàm gật đầu, đi theo Tiêu Nhan Tịch ra ngoài. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm bóng lưng, trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem cái này Trắng Thanh Phàm có thể chữa tới khi nào. Bất quá hắn hiếu kỳ chính là, Trắng Thanh Phàm vết thương trên người đi chỗ nào rồi? Cho dù có cái gì thần đan diệu dược, cái kia cũng hẳn là lưu lại vết sẹo mới đúng. Trắng Thanh Phàm trên thân vậy mà một điểm vết sẹo đều không có. Một bên khác, Tiêu Nhan Tịch mang Trắng Thanh Phàm đi tới tây viện cửa một căn phòng. "Lão sư, tạm thời chỉ ủy khuất ngươi ở chỗ này a." Trắng Thanh Phàm cười gật gật đầu, sau đó nói, "Ngươi không phải từng nói cho vi sư, đời này cũng sẽ không khôi phục thân nữa như sao?" Tiêu Nhan Tịch có chút ngượng ngùng, "Là Ninh Lang yêu cầu." Trắng Thanh Phàm ánh mắt trầm xuống, chợt nói, "Vậy cũng phải chính ngươi nguyện ý a. Xem ra ngươi là thích Linh Thần." Tiêu Nhan Tịch cũng không có che giấu, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Trắng Thanh Phàm lắc đầu, "Ngươi hồ đồ a, ngươi sao có thể thích Linh Thần đâu?" Tiêu Nhan Tịch không rõ ràng cho lắm, Linh Lang có cái gì không tốt sao? Trắng Thanh Phàm trầm giọng nói, "Luận thanh cửu, trên đời này không có mấy người có thể so sánh được Linh Thần. Nhưng hắn quá nguy hiểm, vị sư vừa rồi nhìn thấy hắn, có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn túc sát chi khí. Linh Lang là chiến trường sát phạt người, trên thân có túc sát chi khí cũng là bình thường a." Trắng Thanh Phàm vẫy tay, "Vị sư vào Nam Gia Bắc, du lịch thiên hạ, gặp quá nhiều trên thân có sát khí người, nhưng cũng không bằng Linh Thần sát khí trên người kinh người. Điều này nói rõ hắn giết qua rất nhiều người. Giết người chính là tổn hại ốc đức, giảm thọ sự tình. Vi sư xem Linh Thần mệnh cách, hắn cũng không phải là trường thọ người. Linh Thần cũng không phải là người lương duyên. Thú hồ, bên cạnh hắn nữ nhân nhiều như vậy, phân cho ngươi yêu lại có bao nhiêu đâu?" Tiêu Nhan Tịch chân mày cao lại, "Em đẹp, lão sư vì sao muốn chú Ninh Lang? Hắn là một quân chủ soái, chiến trường sát phạt là chức trách của hắn. Hắn giết người là vì cứu người, Ninh Lang tuyệt không phải đoạn mệnh người. Ta như là đã lựa chọn Ninh Lang, kia liền sẽ thể chết cũng đi theo, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hắn." Trắng Thanh Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Ngươi đem thân thể của mình giao cho Ninh Thần rồi?" Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu nói, "Ta cùng Ninh Lang phát hồ tình, dừng hồ lễ. Trương Thanh Phàm nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Nhan Tịch một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn, ánh mắt lấp loé. Trương Thanh Phàm chú ý tới Tiêu Nhan Tịch ánh mắt, vội vàng giải thích nói, "Ngươi là Thái Sơ các đại tiểu thư, là vi sư học sinh, thân phận tôn quý, không cần thiết tùy tiện đem chính mình giao cho linh thần. Hắn như thật thích ngươi, liền nên tam thư lục lễ, tam môi sáu mời, 10 dặm hồng trang, tám nhấc đại kiệu nở mày nở mặt đưa ngươi tiếp về nhà." Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt, "Lão sư, giang hồ nhi nữ không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Huống hồ Ninh Lang đã có chính thê, bất quá ta nghĩ Ninh Lang định sẽ không ủy khuất ta, hôn lễ là khẳng định sẽ có." Trương Thanh Phàm cả giận nói, "Không được, như hắn không thể nở mày nở mặt đưa ngươi tiếp về nhà, vậy vi sư kiên quyết sẽ không đồng ý ngươi đi theo hắn. Thế gian này nam nhi tốt còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải là không phải hắn không thể." Tiêu Nhan Tịch nói, "Lão sư không cần thiết sinh khí, việc này sau này hay nói đi." Lão sư một đường mệt nhọc, nghỉ ngơi trước một chút, ban đêm học sinh bồi lão sư uống vài chén. Trương Thanh Phàm gật đầu. Tiêu Nhan Tịch khẽ thi lễ, sau đó liền rời đi. Trương Thanh Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch bóng lưng, ánh mắt lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Tây Lương hoàng cung, Đạm Đài Thanh Nguyệt phụ chỉ vào cung, đi tới trên đại điện. Thần nữ tham kiến bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt cúi người hành lễ. Tây Lương Vương cười rạng rỡ, "Thánh nữ không cần câu nệ, cái này lại không phải trên triều đình, ngồi trò chuyện. Người tới, cho thánh nữ dâng trà." Đạm Đài Thanh Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó đi qua ngồi xuống. Những người này đang giở trò quỷ gì? Những người này bình thường gặp hắn cùng thấy cựu nhân, hiện tại đột nhiên thái độ lại biến. Tuyệt đối có vấn đề, sự tình ra khác thường tất có yêu. Không biết bệ hạ triệu ta đến đây, không biết có chuyện gì. Tây Lương Vương nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó nói, "Viện Châu thất thủ, Lãnh Văn Ngạn bị giết, Biện Dương Trạch xuất lĩnh 10 vạn đại quân cũng bị Ninh Thần đánh tan, tử thương vô số, còn lại đều bị bắt được, liền Biện Soái cũng bị tù binh. Ninh Thần bây giờ đã đánh vào Lâm Huyền thành, giết thủ tướng Hàn Cao Ngọc, tù binh Tây Lương đại quân 40,000." Đạm Đài Thanh Nguyệt sắc mặt đổi biến, triệt để mất đi huyết sắc. "Cái kia Lâm Huyền thành bách tính đâu?" Tây Lương Vương lắc đầu, tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng nhịn không được nữa trong lòng đến phẫn nộ, cả giận nói, "Ta đã sớm nói đừng trêu chọc hắn, đừng trêu chọc hắn. Các ngươi chính là không nghe, mắc thêm lỗi lầm nữa." Tây Quan thành người chết đói khắp nơi, Linh Thần cũng không phải cái lấy đức báo oán người, hắn đã đánh vào Lâm Huyền thành, các ngươi cảm thấy Lâm Huyền thành bách tính sẽ tốt qua sao? Lâm Huyền thành bách tính gặp đại nạn, các ngươi đều phải chịu trách nhiệm. "Làm cản." Một cái quan viên đứng người lên, khiển trách, "Thánh nữ, chú ý thái độ của ngươi cùng nô tử, trước mặt bệ hạ thất thố như vậy, ngươi đây là đại bất kính." Ngậm miệng. Đạm Đài Thanh Nguyệt gầm thét, "Ta nhịn ngươi thật lâu, ngươi cái này sẽ chỉ mân mê môi lưỡi định nọ tiểu nhân, nếu không phải ngươi lần lượt cản trở ta cứu trợ Tây Quan thành bách tính, Lâm Huyền thành bách tính sao lại gặp đại nạn?" "Ngươi?" Đạm Đài Thanh Nguyệt cả giận nói, "Ngươi nghe kỹ cho ta, Lâm Huyền thành bách tính nếu là bị Ninh Thần đổ, bút chướng này ta liền ghi tạc trên người ngươi. Triều đình không giết ngươi, ta đến giết." Cái sau mặt mo trắng bệnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là võ học số 1, như chân thiết tâm giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 993, đạo đức bắt cóc. Chương 993, đạo đức bắt cóc đủ rồi, đều chớ quấy rầy. Tây Lương Vương mở miệng hòa giải, hiện tại bọn hắn cần Đạm Đài Thanh Nguyệt hỗ trợ, không thể đắc tội. Tây Lương Vương trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười, nói, "Thanh Nguyệt, ngươi nhìn chuyện này đã phát sinh, hiện tại xoắn xuýt đúng sai cũng không có tác dụng gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề." Đạm Đài Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Giải quyết như thế nào?" Tây Lương Vương đạo, "Ngươi nhìn, cái này sai đã đúc thành, chúng ta lần này trước sau hao tổn 150,000 đại quân, bây giờ binh lực không đủ, không có cách nào cùng Ninh Thần chống lại. Cho nên, ý của chúng ta là nghị hòa." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được cười lạnh, nói, "Hiện tại thấy hối hận rồi. Lúc trước ta nhiều lần gián ngôn, trước cứu trợ Tây Quan thành mất tính, sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Nhưng các ngươi đâu? Luôn cảm thấy ta đang hại các ngươi. Bây giờ muốn nghị hòa." Lấy Ninh Thần tính cách, là quả quyết sẽ không tiếp nhận nghị hòa. Tây Lương Vương đám người sắc mặt đại biến. Tây Lương Vương đội vàng nói, "Thanh Nguyệt, ngươi cùng Ninh Thần quan hệ không ít. Những người khác đi nghị hòa, Ninh Thần chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi đi, bằng quan hệ của các ngươi, nhất định có thể nghị hòa thành công." Đạm Đài Thanh Nguyệt rốt cuộc minh bạch, đây chính là triệu nàng đến mục đích. Nguyên lai bệ hạ triệu ta đến đây, là vì để ta thay thế Tây Lương đi cùng Ninh Thần hòa đàm. Tây Lương Vương cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. "Thanh Nguyệt, ngươi hiểu rõ nhất Ninh Thần, nơi này hiện tại cũng liền ngươi có thể nói với Ninh Thần được lời nói. Cho nên, tiến đến tìm Ninh Thần hòa đàm nhân tuyển, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, "Vậy hạ thứ tội, xin thứ cho thần nữ bất lực." Tây Lương Vương sầm mặt lại, "Ngươi dám kháng chỉ?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói mà không có biểu cảm gì nói, "Vậy hạ vừa rồi cũng nói, ta hiểu rõ nhất Ninh Thần. Không sai, ta là hiểu rõ hắn, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên ta mới nói bất lực. Lần trước, Tây Lương dâng lên thư xin hàng, đối đầu xương thần. Nhưng ngắn ngủi một năm, liền đơn phương xé bỏ khế ước, còn âm thầm duy trì Lãnh Văn Ngạn, muốn cắt đứt đại huyền cương thổ, càng là làm hại Tây Quan thành dân chúng lầm than. Lấy Ninh Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nghị hòa. Ta đem lời để ở chỗ này, chậm nhất sang năm ngày mùa thu hoạch, Ninh Thần chắc chắn dẫn đầu đại quân đánh tới Tây Lương đô thành đến." Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Tây Lương Vương đạo, "Thanh Nguyệt, chẳng lẽ liền không có một chút xíu nghị hòa hy vọng sao?" Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, "Ninh Thần xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai. Lúc đầu chỉ cần cứu trợ Tây Quan thành bách tính, sự tình liền có quay lại chỗ trống, đáng tiếc các ngươi từ bỏ cơ hội cuối cùng này. Ninh Thần từng nói qua, Tây Quan thành chết có một cái bách tính, hắn liền giết 10 cái thành viên hoàng thất. Ta nghe nói Tây Quan thành người chết đói đầy đất, không biết thành viên hoàng thất có đủ hay không chống đỡ Tây Quan thành nợ máu. Tây Lương Vương cùng một đám đại thần sắc mặt trắng bệnh. Thánh nữ cũng là thành viên hoàng thất, chẳng lẽ thánh nữ muốn nhìn xem linh thần tàn sát người thân của mình? Ngươi là linh thần nữ nhân, ngươi như đi hòa đàm, chắc hẳn linh thần bao nhiêu sẽ nhớ tình cũ a. Ngồi ở bên cạnh, một mực không nói chuyện Tây Lương thái tử đột nhiên mở miệng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía hắn, ánh mắt lăng lệ. Vị này thái tử điện hạ nhưng cho nàng thật tốt lên bài học, để nàng biết cái gì gọi là lòng người khó dò. Vị này thái tử điện hạ từng tại Đại Huyền Hoàng thành làm hạt nhân thời điểm, không đúng. Là nàng phí hết tâm tư để linh thần phóng thích thái tử. Thật không nghĩ đến, vị này thái tử điện hạ vừa về tới Tây Lương, tính tình đại biến, trở nên tham hoa háo sắc, khát máu tàn nhẫn. Lần này, nàng đề nghị cứu trợ Tây Quan thành bách tính. Thái tử chính là lớn nhất lực cản một trong, mà lại tên chó chết này hiện tại sắc đảm bao tiền, lại dám đánh chủ ý của nàng. Thái tử điện hạ, ai nói cho ngươi ta là linh thần nữ nhân rồi? Linh thần chính miệng nói cho ngươi. Thái tử âm dương quái khí nói, ngươi cùng linh thần lâu như vậy, có phải là linh thần nữ nhân dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được? Nguyên lai thái tử điện hạ là dùng cái mông suy nghĩ vấn đề, ta nói tại sao ngu xuẩn như vậy? Thái tử giận tím mặt, Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngươi làm càn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đạm mặt nói, thái tử có phải là quên chính mình làm sao về Tây Lương? Tây Lương thái tử ánh mắt âm tàn, ngũ quan có chút vặn mèo. Đi Đại Huyền làm hạt nhân, là hắn cả một đời sỉ nhục, hắn làm hạt nhân thời điểm, liền chăm sóc hắn những hạ nhân kia cũng dám khi nhục hắn. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp tục nói, thái tử điện hạ cùng hắn ở trong này âm dương ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ, nếu là lần này linh thần đánh tới Tây Lương quốc đô đến nên làm cái gì? Chỉ sợ đến lúc đó, thái tử liền đi Đại Huyền làm hạt nhân cơ hội đều không còn. Thái tử nhịn không được sắc mặt trở nên trắng bệch. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Tây Lương Vương, bệ hạ, nghị hòa sự tình thần nữ lực bất tòng tâm. Như không có chuyện gì khác, thần nữ cáo lui. Tây Lương Vương cùng một đám đại thần tại chỗ liền gấp. Nếu như Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc kệ, như vậy bọn hắn chết chắc. Thanh Nguyệt, ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem hoàng thất thảm tao tàn sát sao? Đừng quên, ngươi cũng là thành viên hoàng thất ta. Thánh nữ, cũng không phải là chúng ta sợ chết. Nếu là Ninh Thần xuất quân đánh tới đô thành đến, chịu khổ đều là lao bách tính a. Thánh nữ, ngươi vì cứu bị Ninh Thần bắt đi tù binh, không tiếc quất thân cung cấp hắn phân công. Bây giờ Tây Lương gặp nạn, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem bách tính thảm tao chiến hỏa nỗi khổ sao? Thánh nữ yêu dân như con, tất nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn xem Tây Lương sinh linh đổ thán. Đây chính là nói rõ rành rành đức bắt góc. Nhưng chiêu này đối với Đạm Đài Thanh Nguyệt từ trước đến nay hữu dụng. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt trầm như nước, như che đậy xương lạnh. Nghiệt là hoàng thất tạo, quả đáng lại đến bách tính đến gánh chịu. Thời gian chiến tranh dùng hắn mệnh, an lúc ép hắn thân, thịnh thế chi châu ngựa, loạn thế chi phá hồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, bách tính gặp chiến loạn nỗi khổ, cái này không đều là ở đây chư vị một tay tạo thành sao? Ta nói, nghị hòa căn bản không có khả năng. Đừng nói ta không phải Ninh Thần nữ nhân, liền xem như Ninh Thần cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân dừng đao binh. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý nghị hòa, mọi người còn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao chống cự lại Ninh Thần tiếp xuống phản kích. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tiện nhân này, mắt thấy Tây Lương sắp lâm vào chiến loạn, vậy mà không quan tâm. Ta nhìn nàng chính là ước gì Ninh Thần đánh vào đến. Tây Lương thái tử tức hồn hện, không lựa lời nói. Kỳ thật người ở chỗ này đều hoảng. Tây Lương hiện tại binh lực không đủ, Đạm Đài Thanh Nguyệt lại mặc kệ, ai có thể ngăn cản Ninh Thần? Nếu là Ninh Thần không đáp ứng nghị hòa, như vậy bọn hắn đều chết chắc. Ninh Thần chỉ cần đánh vào Tây Lương quốc đô, ở đây có một cái tính một cái, chỉ sợ không có một người sống. Tây Lương Vương âm hiểm cười nói, đối ngoại thả ra lời nói đi, liền nói Đạm Đài Thanh Nguyệt không nguyện ý vì Tây Lương bách tính đi tìm Linh Thần nghị hòa. Nàng không phải yêu dân như con sao? Nàng không phải thâm thụ bách tính yêu quý sao? Chỉ cần sự tình truyền ra, ta liền không tin nàng còn có thể thờ ơ. Một đám đại thần liên tục gật đầu, cùng kêu lên khen Tây Lương Vương thánh minh, chiêu này là thật cao. Tây Quan Hành, Tiêu Nhan tịch thu xếp tốt trắng thanh phàm về sau, liền trở lại tìm Linh Thần. Nàng đưa tay vuốt lên Linh Thần hơi nhíu lông mày, hỏi, ngươi có phải hay không còn đang hoài nghi lão sư ta? Chương 994, thiết yến khoản đãi chương 994, thiết yến khoản đãi Linh Thần cũng không có che giấu, hơi gật đầu. Tiêu Nhan tịch nói, nhưng lão sư ta trên thân cũng không có thương tổn, ta cảm thấy ngươi đối với lão sư ta có thành kiến. Linh Lang, ngươi đối với ta như vậy lão sư không công bằng, ngươi tại để tâm vào chuyện vụn vặt, ngược lại dễ dàng thả chạy chân chính người áo trắng. Linh Thần không khỏi rơi vào trầm tư, thật chẳng lẽ là chính mình lầm rồi? Nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy chính mình sẽ không lầm. Đệ nhất, Trắng Thanh Phàm con mắt cùng hình thể đều cùng Bạch Y Nhân kia không có sai biệt. Thứ hai, Trắng Thanh Phàm du lịch đến Biện Châu, lại tới Tây Quan Thành, cùng người áo trắng xuất hiện thời gian có quá nhiều trùng điệp, cái này không khỏi cũng quá khéo. Linh Thần nói, tiểu tịch tịch, trên giang hồ môn đạo ngươi so ta rõ ràng, có biện pháp gì hay không có thể che giấu vết thương trên người? Tiêu Nhan tịch nói, ngươi là muốn nói lao sư ta vết thương trên người là hắn dùng thủ đoạn nào đó che giấu rồi? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan tịch lắc đầu, điều đó không có khả năng, che giấu vết thương biện pháp thật có, nhưng không có khả năng hoàn mỹ không một tí vết. Ngươi kiểm tra qua lão sư cánh tay cùng đầu vai, đừng nói vết thương do thương chúng tên, liền ngay cả cái vết cắt đều không có. Linh Thần chăm bề không được cưới tỉ. Hắn xác định Trắng Thanh Phàm chính là người áo trắng, nhưng hắn vì cái gì trên thân không có tổn thương đâu? Hắn còn cố ý kiểm tra qua, Trắng Thanh Phàm da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn không có động thủ chân dấu vết. Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt ngưng lại, tiểu tịch tịch, ngươi xác định người này là ngươi lão sư? Tiêu Nhan tịch, ngươi là hoài nghi lão sư ta là giả? Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan tịch nói, tuyệt đối không thể, lão sư ta còn có thể nhận lầm. Linh Thần triệt để một bước. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tiêu Nhan Tịch nói đúng, nhưng thật ra là chính hắn đối với Tráng Thanh Phàm có thành kiến, một mực tính sai rồi. Đợi buổi tối thiết yến khoản đãi Tráng Thanh Phàm thời điểm, dò xét thăm dò hắn. Nếu như không có gì sơ hở, vậy thì có khả năng thật sự là chính mình tính sai. Ban đêm, Linh Thần thiết yến khoản đãi, Viên Long bọn người tiếp khách. Linh Thần bưng chén rượu lên, nói: "Đến, chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh Bạch đại sư." Đa tạ vương gia. Đám người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Linh Thần cười nói: "Tới đi, đậu đũa, hôm nay là tự yến, không cần câu thúc." Nói, nhìn về phía Tráng Thanh Phàm, Bạch đại sư nghĩ như thế nào đến Tây Quan Thành? Tráng Thanh Phàm khẽ cười nói: "Tại hạ du lịch đến Biện Châu, nghe nói tiểu nhạc theo vương gia tại Tây Quan Thành, thầy cho chúng ta cũng 2-3 năm không gặp, lúc này mới đến Tây Quan Thành." Linh Thần con mắt nhắm lại, thuận miệng nói: "Nhưng Biện Châu trước đó từ Lãnh Văn Ngạn khống chế, hỗn loạn không ngớt, ngươi làm sao lại nghĩ đến Biện Châu?" Tráng Thanh Phàm vừa cười vừa nói: "Tại hạ từng thề muốn đi lượt Đại Huyền Vạn Giảm Giang Sơn, cho nên mặc kệ Biện Châu loạn hay không, tại hạ đều nhất định sẽ đi." Linh Thần ồ một tiếng: "Ta nghe tiểu tịch tịch nói, ngươi muốn vẽ một bức Vạn Giảm Giang Sơn đồ đưa cho nàng, làm nàng tiếp nhận thái sơ các chủ chi vị hạ lễ. Không biết này tấm tác phẩm đồ sộ nhưng vẽ xong rồi." Tráng Thanh Phàm nói: "Cái này Đại Huyền cương thổ quá lớn, tại hạ liền một nửa đều không đi xong, cho nên này tấm tác phẩm đồ sộ còn chưa hoàn thành. Nếu là ngày đó hoàn thành, tại hạ định ngay lập tức đưa cho vương gia thưởng thức." Linh Thần con mắt có chút híp mắt một chút, Tráng Thanh Phàm nói cái này Đại Huyền cương thổ quá lớn, câu nói này làm sao nghe được là lạ. Nghe lời này, Tráng Thanh Phàm giống như không phải Đại Huyền người như, nhưng Linh Thần vẫn chưa phát tác tại chỗ, mà là cười gật đầu, vậy bản vương rửa mắt mà đợi. Bạch đại sư họa công thần hồ kỳ kỹ, không biết hôm nay có thể hay không để bổn vương mở mắt một chút. Tráng Thanh Phàm hào phóng nói, có thể vì vương gia vẽ tranh là tại hạ vinh hạnh, không biết vương gia muốn vẽ cái gì. Linh Thần đạm mạc nói, tùy tiện cái gì đều được. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, trước mắt cái này Tráng Thanh Phàm đến cùng có thể hay không vẽ tranh. Hắn hoài nghi cái này Tráng Thanh Phàm là giả. Tráng Thanh Phàm không tiêu ngạo không tự ti, vừa cười vừa nói, vậy tại hạ cả gan, liền tự mình quyết định vẽ cái gì rồi. Linh Thần gật đầu, chợt phân phó người mang tới bút mực giấy nghiên. Tráng Thanh Phàm đi qua, cười nói, vương gia, vậy tại hạ liền đều xấu. Linh Thần gật đầu, Bạch đại sư, mời. Tráng Thanh Phàm mài mực lớp bút, khi hắn nắm chặt bút một khắc này, cả người khí chất đều thay đổi. Linh Thần rốt cuộc minh bạch, Tráng Thanh Phàm tại sao lại được người xưng là tiên trong họa. Hắn vẽ tranh thời điểm, ánh mắt chuyên chú, khí chất xuất trần, một bút một họa đều có loại phiêu dật thần vận. Hắn hạ bút tốc độ cực nhanh. Linh Thần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, vừa đem ly rượu không buông xuống, liền nghe Tráng Thanh Phàm nói, vương gia, vẽ xong. Linh Thần cười nói, nhanh như vậy. Tráng Thanh Phàm vừa cười vừa nói, vương gia có chỗ không biết, cái này vẽ tranh liền phải nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nếu là ở giữa dừng lại, bức họa này liền sẽ mất đi linh động cùng thần vận. Vương gia, mời xem. Tráng Thanh Phàm nói, đem vẽ xong họa giơ lên, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Ta ít ít ít, thần, quá thần. Đây quả thực cùng sao chép đi lên đồng dạng. Phùng Kỳ chính kinh hô. Lôi An nhịn không được nói, không hổ là tiên trong họa, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Linh Thần cũng nhịn không được gật đầu. Bởi vì trên tranh này họa chính là bản thân hắn, hắn cưỡi cao lớn thần tuấn điêu thuyền, mặc giáp chấp duệ. Mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng Linh Thần lại rõ ràng cảm giác được trong tranh chính mình loại kia hăng hái, khinh thường quần hùng phong thái. Tốt, không hổ là tiên trong họa. Linh Thần cười vỗ tay, mặc kệ Tráng Thanh Phàm nhân phẩm như thế nào, nhưng là tranh này công thực tế không có chọn. Tráng Thanh Phàm cười nói, vương gia quá khen, trong bức họa kia vương gia không kịp vương gia bản nhân một phần vạn phong thái, chỉ đổ thừa tại hạ tài sơ học tiện, không thể triệt để vẽ ra vương gia phong độ tuyệt thế. Linh Thần lại là khoát khoát tay, Bạch đại sư khiêm tốn, bổn vương cảm thấy ngươi không chỉ họa kỹ siêu thần, hơn nữa còn có biết trước chi năng. Tráng Thanh Phàm một mặt không hiểu, vương gia lời này là ý gì? Linh Thần nói, Bạch đại sư sáng hôm nay đến a? Vâng, bổn vương hôm nay cũng không có xuất phủ a. Phùng Kỳ chính nói, vương gia hôm nay không có xuất phủ. Linh Thần nói, không có xuất phủ, vậy bản vương hôm nay cũng liền không có cưỡi điêu thuyền một ngày đều tại chuồng ngựa, Bạch đại sư tự nhiên cũng không nhìn thấy điêu thuyền. Chưa thấy qua điêu thuyền, lại có thể đem điêu thuyền hoàn mỹ vẽ ra đến. Bạch đại sư không hổ là tiên trong họa, thật là có tiên nhân thủ đoạn, có thể đem chưa thấy qua đồ vật họa đến như thế sinh động. Tráng Thanh Phàm biểu lộ có chút mất đi khống chế, da mặt run rẩy. Những người khác đều nhìn chằm chằm hắn. Đúng à, Tráng Thanh Phàm hôm nay mới đến, căn bản chưa thấy qua điêu thuyền, sao có thể đem điêu thuyền hoàn mỹ vẽ ra đến? Lôi An cảnh giác nhìn chằm chằm Tráng Thanh Phàm, Bạch đại sư không có ý định giải thích một chút sao? Vừa rồi chúng ta lúc uống rượu ngươi cũng đã có nói, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia. Đã chưa thấy qua vương gia, tự nhiên cũng không có khả năng gặp qua điêu thuyền cả ngày hôm nay đều tại chuồng ngựa. Bạch đại sư là làm sao đem chưa thấy qua điêu thuyền họa đến như vậy sinh động? Ta, cái này. Tráng Thanh Phàm biểu lộ mất đi khống chế, nụ cười cứng nhắc, các ngươi nói điêu thuyền là cái gì? Chương 995, xuất sinh không bằng chương 995, xuất sinh không bằng Lôi An nói, điêu thuyền chính là vương gia chiến mã. Tráng Thanh Phàm ồ một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, vương gia chiến mã cũng là màu đen. Lôi An nói, đúng vậy. Tráng Thanh Phàm cười nói, thì ra là thế. Bởi vì tại hạ vẫn chưa sớm chuẩn bị thuốc màu, mực là màu đen, cho nên chỉ có thể vẽ ra hắc ma đến. Tại hạ cũng chưa gặp qua vương gia chiến mã, tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Đám người nao nao, nói có đạo lý à, mực là màu đen, luôn không khả năng vẽ ra một thất bạch ma đến. Tráng Thanh Phàm tiếp tục nói, chỉ có loại này cao lớn thần câu tài năng làm nổi bật lên vương gia phong thái, không nghĩ tới tùy tâm mà họa, vậy mà vẽ ra vương gia chiến mã mấy phần thần tuấn. Linh Thần con mắt nhắm lại, lại là nở nụ cười, muốn không nói ngươi là chuyên gia, không, họa sĩ đâu. Không chỉ họa công tốt, xà đạn công phu cũng là nhất lưu. Bức họa này bổn vương rất thích, quay đầu bổn vương để người phiếu treo tại thư phòng, đa tạ Bạch đại sư. Trắng Thanh Phàm cúi người, không kiêu ngạo không tự tin nói, vương gia khách khí. Có thể vì vương gia vẽ tranh, là tại hạ vinh hạnh. Linh Thần cười cười, đến, chúng ta tiếp tục uống. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Linh Thần đứng người lên, nói, ngày mai đều có việc, hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi người sớm đi đi về nghỉ. Nói xong, dắt Yêu Nhan từ tay, lão bà, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi. Viên Long bọn người vẻ mặt mập mờ nhìn xem Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trắng Thanh Phàm nụ cười trên mặt hết sức cứng nhắc, hắn đã rất cố gắng tại khống chế nét mặt của mình. Linh Thần lôi kéo Tiêu Nhan Tịch tay đi trước. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy háo ước, chợt cả giận nói, con chó Tây Lương người, đem Tây Quan thành họa họa liền thanh lâu đều không còn, cái này lớn trời lạnh, nếu là có nữ nhân ôm ngủ, ngẫm lại đều thoải mái. Muốn ta vương gia dưới trướng đệ nhất chiến tướng Phùng Đại Thông Minh, Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, lại muốn phòng không gối chiếc, thật sự là quá thảm. Lôi An một mặt im lặng nhìn xem hắn, có muốn hay không ta đi nói cho vương gia, cướp sạch Tây Lương Lâm Huyền thành mấy ngày nay, người mỗi đêm đều đi trong thành thanh lâu ăn uống chùa bạch chơi. Phùng Kỳ chính bổ nhào qua che Lôi An miệng, người mẹ hắn nhỏ giọng một chút. Ai ăn uống chùa bạch chơi rồi? Lão tử là giao bạc. Lôi An phí sức đẩy ra tập tục chính tay, tốt, vương gia nói không lưu một hạt lương thực một văn tiền, ngươi dám cho các nàng lưu bạc? Ngươi đây là công nhân chống lại mệnh lệnh của vương gia. Phùng Kỳ chính hướng cổng nhìn một chút, hạ giọng nói, ngươi mẹ hắn đừng ngủ nào. Lão tử ngủ xong là giao bạc, nhưng về sau ta lại cướp về. Ngủ xong trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đằng sau ta lại cướp về, không tính chống lại mệnh lệnh của vương gia. Viên Long mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính, đồng nói, xuất sinh. Phùng Kỳ chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngủ xong không trả tiền, cái này không thành bạch chơi rồi. Lương tâm không qua được, mà lại quá bại nhân phẩm. Nhưng vương gia có lệnh, không thể cho Lâm Huyền Thành lưu một hạt lương thực một văn tiền, ta có thể làm sao? Ta thật là quá khó. Chỉ có thể trước cho lại cướp về. Viên Long mấy người đồng nói, xuất sinh không bằng a. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch trở lại gian phòng. Hắn hôm nay hỏi qua, Tiêu Nhan Tịch nói nàng đã làm tốt chuẩn bị. Linh Thần phân phó người chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tắm rửa. Tiêu Nhan Tịch cúi đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Linh Thần ôm nàng đi qua, tại giường em ngồi xuống tới, người xấu xa nói, tiểu Tịch Tịch, một hồi vi phu dạy ngươi chơi cái dưới nước mở con trai trò chơi. Tiêu Nhan Tịch không biết cái gì là dưới nước mở con trai, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Một lát sau, hạ nhân chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Linh Thần đứng người lên, lôi kéo Tiêu Nhan Tịch đi tới thùng tắm bên cạnh, sau đó cười xấu xa nói, tiểu Tịch Tịch, vi phu giúp ngươi cởi áo. Tiêu Nhan Tịch khẩn trương toàn thân run rẩy, Linh, Linh Lang, muốn không ngươi trước tẩy a? Linh Thần nhìn xem nàng khẩn trương bộ dáng, nhẹ nhàng nuốt một cái mũi của nàng, xem ra ngươi còn không có làm tốt tắm viên lương chuẩn bị. Ta nói, ngươi chưa chuẩn bị xong, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi trước tẩy, ta vừa vặn có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở lại. Tiêu Nhan Tịch đỏ mặt khẽ ử. Nàng mặc dù đã làm tốt đem chính mình giao cho Linh Thần chuẩn bị, nhưng dù sao chưa trải qua nhân sự, Linh Thần mời nàng cùng một chỗ tắm rửa, nàng khẩn trương tâm đều nhanh nảy ra. Linh Thần ra cửa, đi tới không ai địa phương, xoay người lên nóc nhà, sau đó hướng Trắng Thanh Phàm gian phòng kín đáo đi tới. Trắng Thanh Phàm đã trở lại gian phòng, trong tay hắn cầm chén trà, xương ngón tay trắng bệch, chén trà đều sắp bị bóp nát. Tiêu Nhan Tịch vậy mà đi theo Linh Thần trở về phòng, hắn phổi đều sắp tức giận nổ. Linh Thần cái kia đồ háo sắc, đi theo hắn trở về phòng, sẽ phát sinh cái gì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Vừa nghĩ tới bọn hắn lúc này làm sự tình, Trắng Thanh Phàm an vị không nổi. Hắn đằng đứng người lên, ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến muốn hay không náo ra chút gì động tĩnh, phá hư Linh Thần chuyện tốt. Nhưng nơi này là phủ thành chủ, khắp nơi đều là Ninh An quân, vạn nhất bị phát hiện, kia liền triệt để xong đời. Huống hồ hắn nhìn ra được, mặc dù mình làm đủ chuẩn bị, nhưng Linh Thần có vẻ như cũng không tin tưởng hắn, một mực đang không ngừng thăm dò. Nhẫn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thật vất vả mới tới gần Linh Thần, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại tuyệt đối không thể ra cái gì được rẽ. Nhưng vừa nghĩ tới Linh Thần hiện tại cùng Tiêu Nhan Tịch trên giường mây mưa thất thường, hắn liền cảm giác chính mình cái này một đầu phiêu giật tóc dài biến thành màu lục. Trắng Thanh Phàm khí hung hăng một bàn tay vỗ lên bàn, nhưng ngay sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi không cẩn thận kéo tới vết thương. Đáng chết Linh Thần, hôm nay nhiều lần thăm dò, để hắn bản nhanh khép lại vết thương lần nữa sẽ rách. Trắng Thanh Phàm đứng dậy đi vào nội gian, chuẩn bị cho trên vết thương thuốc. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên động tác cứng đờ, quay đầu nhìn về phía bà bay. Vừa rồi có đất mặt rơi xuống, vừa vặn rơi ở trên bà bay hắn. Sắc mặt hắn hơi đổi, lập tức ý thức được nóc phòng khả năng có người. Trên nóc nhà người vô cùng có khả năng chính là Linh Thần. Cái đồ chết tiệt này, còn thật là khó dây dưa. Xem ra cần phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mang Tiêu Nhan Tịch rời đi Tây Quan thành. Lại dâu dài, Linh Thần sớm muộn tìm ra sơ hở của hắn. Trắng Thanh Phàm sửa sang một chút quần áo, sau đó lên giường cùng áo mà ngủ. Trên nóc nhà, Linh Thần xuyên thấu qua cửa thông gió khe hở nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm. Linh Thần biết Trắng Thanh Phàm cũng đã phát hiện hắn. Vừa rồi Trắng Thanh Phàm quay đầu nhìn trên bờ vai rơi xuống đất mặt, cũng đã ý thức được nóc phòng có người. Bất quá ý thức đến nóc phòng có người, lại không đi ra xem xét, mà là cùng áo mà ngủ, cái này chẳng có chút quá. Linh Thần trong lòng cười lạnh, Trắng Thanh Phàm, bổn vương ngược lại muốn xem, ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Bất quá bây giờ, bổn vương muốn trở về ngủ người học sinh. Linh Thần lặng lẽ rời đi, trở về gian phòng của mình. Dưới ánh đến, Tiêu Nhan Tịch đã tẩy xong. Linh Thần đi tới nội gian, nhìn xem buông xuống rèm che, khóe miệng có chút câu lên. Chợt, hắn lại đi ra, để người một lần nữa chuẩn bị nước nóng, hắn còn không có tắm rửa đâu. Chương 996, giết người cấp của chương 996, giết người cấp của tắm rửa xong, Linh Thần chỉ mặc áo lót quần lót đi tới nội gian. Hắn đi tới trước giường, đẩy ra rèm che. Tiêu Nhan Tịch đưa lưng về phía hắn, nhưng Linh Thần có thể nhìn ra được, thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Linh Thần cười cười, lên giường tiến vào trong chăn, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu như ngươi chưa chuẩn bị xong, ta có thể cho ngươi thời gian. Tiêu Nhan Tịch khẩn trương thân thể mềm mại run không ngừng, tiếng như rồi mối, ngượng ngùng nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần nhẹ nhàng đưa nàng lật qua, để nàng nằm ngang. Tiêu Nhan Tịch nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài run không ngừng. Linh Thần cười nói, ngươi cái này một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, thật chuẩn bị xong chưa? Tiêu Nhan Tịch khẽ ử. Linh Thần nhìn xem nàng hồng nhuận cánh môi, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó khí tức thở, tiếng nói tiểu, phù dung mềm nhũn dần cuối lưng, bấm ngón tay tính toán, quá trình các ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn, ta liền không biết, chính mình náo bộ đi, ha ha. Hôm sau sáng sớm, Linh Thần ôm Tiêu Nhan Tịch thân thể mềm mại đang ngủ say. Tiêu Nhan Tịch giống con lười biếng mèo con nuốt ở Linh Thần trong ngực, nàng tối hôm qua nhưng khổ bức. Cái này không trách Linh Thần, bởi vì Tiêu Nhan Tịch dáng người vậy mà không thua Vũ Điệp. Linh Thần đối với dạng này dáng người không có một tia sức chống cự. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Linh Thần khẽ nhíu mày. Vương gia, Viên Long có việc gấp cầu kiến. Tiêu Nhan Tịch bị đánh thức. Linh Thần cúi đầu hôn một chút trán của nàng, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra xem một chút. Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, xấu hổ đầu đều rút vào trong chăn. Linh Thần mặc quần áo tử tế, đi qua mở cửa. Viên Long liền đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhìn thấy Linh Thần đi ra, vội vàng nói, "Vương gia, việc lớn không tốt. Chúng ta theo Biện Châu vận đến trên 100 đầu dê bò, tất cả đều bị đoạn. Còn có, theo Biện Châu đến Tây Quan thành 30 mấy tên thợ thủ công, trên đường đều bị người giết." Linh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Ai làm?" Viên Long nói, "Vẫn đang tra." Linh Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Biện Châu cùng Tây Quan thành đều thu phục, bây giờ lại còn có người dám giết người cướp hàng. Linh Thần trầm giọng hỏi, "Vận chuyển xúc vật có bao nhiêu người?" Viên Long nói, 300 người. Đối phương bao nhiêu người? Đại khái hơn 100 người. Linh Thần cả giận nói, hơn 100 người liền theo chúng ta 300 danh tướng sĩ trong tay cướp đi trên 100 đầu xúc vật. Viên Long chợt ních nói, vương gia bất giận, mặt tướng hỏi qua. Trên đường quá lạnh, các tướng sĩ nhóm lửa sưởi ấm, đối phương hẳn là tại trong lửa tung ra thuốc mê loại hình đồ vật. Có hơn phân nửa binh sĩ chúng thuốc mê, một ngủ không dậy nổi, bị tươi sống chết quóng. Còn lại phát giác được không đúng, mặc dù liều chết phản kháng, nhưng khó mà chống đỡ, tử thương thảm trọng. 300 tướng sĩ, chỉ sống sót 20 mấy người. Linh Thần sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phổi đều sắp tức giận nổ. Tốt tốt tốt, lúc này dám giết người càng hàng, đây là ăn gan hùm mật báo. Cho bổn vương cha đi cùng, bất kể là ai, bổn vương muốn chu hắn cửu tộc. Viên Long đội vàng túi người, mặt tướng tuân mệnh. Vương gia, trước mắt đến xem, hẳn là giặc cỏ làm. Linh Thần nghiêm nghị nói, bổn vương nói, bất kể là ai, đều muốn cha đến cùng. Nơi xảy ra chuyện cách Tây Quan thành có bao xa? Viên Long nói, không xa, ra roi thúc ngựa, 3 ngày liền có thể đến. Linh Thần suy tư một lát, nói, xuất 3,000 linh an quân, tự mình đi một chuyến. Mặt khác, truyền tin cho Phan Ngọc Thành, để hắn tra một chút Biện Châu bên kia, nhìn xem phải chăng có người cấu kết giặc cỏ. Vâng, mặt tướng cái này liền đi làm. Chờ một chút. Linh Thần đột nhiên lại gọi hắn lại, suy tư một chút nói, ngươi đi điểm binh, bổn vương tự mình tiến về điều tra. Viên Long giật mình, tuy nói trên 100 đầu xúc vật đối với Tây Quan thành bách tính rất trọng yếu, nhưng vương gia cũng không có cần thiết tự mình đi điều tra à. Linh Thần tiếp tục nói, Viên Long, ngươi đi đem Võ Vương cùng Phùng Kỳ Chính, Lôi An bọn người tìm cho ta đến. Viên Long mặc dù không rõ Linh Thần tại sao phải chính mình tiến về điều tra, nhưng vẫn là lên tiếng, lập tức chuyển thân đi làm. Linh Thần chờ một hồi, Võ Vương mấy người tới. Sự tình các ngươi đều biết ta. Võ Vương mấy người gật đầu. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, những rác rưởi này, dám giết chúng ta người, cướp chúng ta đồ vật, đơn thuần muốn chết. Nếu là bắt bọn hắn lại, không phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh không thể. Những cái kia xúc vật là Linh Thần vì Tây Quan thành bách tính chuẩn bị. Trong đó có mấy đầu lợn giống, bỏ giống rất là chân quý. Biện Châu bây giờ cũng không giàu có, kiếm ra trên 100 đầu thích hợp sinh sôi xúc vật cũng không dễ dàng. Linh Thần trầm giọng nói, bổn vương quyết định tự mình tiến đến điều tra. Nhóm này giặc có quy mô không nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người cướp của, còn chặn giết đến đây chi viện Tây Quan thành thợ thủ công, quả thực tội ác tại trời. Nếu không kịp thời đem hắn tiêu diệt, đừng nói thợ thủ công, chính là thương nhân cũng không dám đến Tây Quan thành làm ăn. Võ Vương bọn người đều là giật mình. Việc này mặc dù không nhỏ, nhưng còn không đến mức để Linh Thần tự thân xuất mã. Võ Vương nói, còn là ta đi thôi, Biện Châu vừa mới bình định, không ổn định rất nhiều yếu tố, dạng này giặc cỏ đội chắc chắn sẽ không thiếu. Biện Châu còn cần ngươi tọa trấn, chủ trì đại cục. Loại chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho ta đi làm đi. Linh Thần khoát khoát tay, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, bổn vương muốn đích thân đi điều tra. Võ Vương cố thủ Tây Quan thành, lão phùng ngươi đi thẩm một chút những cái kia sống sót tướng sĩ, nhìn xem bọn hắn có vấn đề hay không. Lôi An, ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Thẳng đến 2 khắc đồng hồ về sau, Võ Vương mấy người mới rời khỏi. Linh Thần trở lại gian phòng. Tiêu Nhan Tịch xấu hổ rút vào trong chăn. Linh Thần tại bên giường và hạ, tay vươn vào trong chăn, cười xấu xa nói, một tay khó mà nắm giữ A Tiểu Tịch Tịch, ta muốn rời khỏi Tây Quan thành mấy ngày, lập tức liền phải đi. Tiêu Nhan Tịch giật mình, theo trong chăn thò đầu ra, kinh ngạc nói, là xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thần gật đầu, đem sự tình nói một lần. Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, việc này không đơn giản, cảm giác có người tại nhằm vào ngươi. Ninh Thần giật giật khoe miệng, Biện Châu vừa bình định, không ổn định nhân tố có rất nhiều, các quốc gia thám tử cũng sẽ không nhìn xem Biện Châu nhanh như vậy liền ổn định lại, âm thầm cản trở quá bình thường. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Tiêu Nhan Tịch hừ một tiếng, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Sau nửa canh giờ, 3.000 Ninh An quân tập kết, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thần dẫn đầu bọn hắn rời đi Tây Quan Thành. Âm thầm, Trắng Thanh Phàm mắt lạnh nhìn Ninh Thần rời đi, khoe miệng ngậm lấy một vòng âm hiểm cười. Ban đêm, Trắng Thanh Phàm cùng Phùng Kỳ Chính bọn người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, sau đó trở lại gian phòng. Vừa vào cửa, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng âm trầm. Hắn một ngày đều không thấy Tiêu Nhan Tịch, vừa rồi lúc ăn cơm hỏi một miệng. Nghe Phùng Kỳ Chính nói, tối hôm qua Ninh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch có vợ chồng chi thực, Tiêu Nhan Tịch bị dày vò một ngày không có xuống giường. Trắng Thanh Phàm hận không thể xé sống Ninh Thần. Hắn cảm thấy Ninh Thần là cố ý, chế bất động sớm bất động, hết lần này tới lần khác lúc này cùng Tiêu Nhan Tịch có vợ chồng chi thực, đây không phải đang cố ý buồn nôn hắn sao? Ninh Thần, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi dở sống dở chết. Trắng Thanh Phàm thấp giọng gào thét, bởi vì đấu kỵ ngũ quan bặm mẹo. Đột nhiên, túi đầu nhìn xem da thịt trên cánh tay, sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nói, xấu, xem ra kiên trì không được bao lâu. Chương 997, ấn xoáy mất đi. Chương 997, ấn xoáy mất đi. Trắng Thanh Phàm đi tới nội gian, cởi xuống quần áo, lộ ra cường tráng nửa người trên. Nhưng mà, trên người hắn da thịt đúng là bày biện ra hai loại màu sắc. Trắng Thanh Phàm đối với gương đồng nhìn một chút, sau đó liền như là cởi quần áo, theo trên thân kéo xuống đến một bộ hoàn chỉnh áo da. Mà cái này áo da thì là chân chính da người chế. Cởi xuống da người áo, Trắng Thanh Phàm đầu vai cùng trên cánh tay vết thương hiện lộ ra. Vết thương vừa kết bảy. Trắng Thanh Phàm sắc mặt tâm tàn, lúc đầu thương thế của hắn đều nhanh tốt, nhưng Linh Thần thăm dò hắn thời điểm, miệng vết thương của hắn lần nữa sẽ rách. Trắng Thanh Phàm cho trên vết thương thuốc, sau đó đánh nửa bồn nước sạch, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, hướng bên trong giọt mấy giọt không biết cái gì rực dịch, cuối cùng đem da người áo ngâm ở trong nước mặt. Da người này áo là lấy đặc thủ thủ pháp theo người sống trên thân lột bỏ đến, sau đó lấy đặc chế dược thủy ngâm. Không phải, da người này áo liền sẽ biến sắc bốc mùi. Làm xong tất cả những thứ này, Trắng Thanh Phàm thay đổi một thân y phục dạ hành, sau đó rời đi gian phòng. Một nén hương về sau, Trắng Thanh Phàm xuất hiện tại Ninh Thần thư phòng, bốn phía tìm kiếm. Đem thư phòng lật toàn bộ, rất rõ ràng, hắn không tìm được chính mình thứ muốn tìm. Cậu tắc kia đem đồ vật giấu đến nơi lâu rồi? Không tại thư phòng, chẳng lẽ tại gian phòng của hắn? Trắng Thanh Phàm tự lẩm bẩm. Hắn muốn đi Ninh Thần gian phòng tìm, nhưng nghĩ lại, Tiêu Nhan Tịch có khả năng tại Ninh Thần gian phòng, huống hồ Ninh Thần gian phòng bốn phía đều có Ninh An quân thủ hộ, còn là trước biết rõ ràng lại hành động cũng không muộn. Hôm sau, Trắng Thanh Phàm tìm tới Tiêu Nhan Tịch. "Lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Trải qua Ninh Thần thoải mái Tiêu Nhan Tịch, càng thêm quyến rũ động lòng người. Trắng Thanh Phàm ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, "Tiểu Nhạn, lão sư đến Tây Quan Thành cũng có mấy ngày, lần này tới chủ yếu chính là nhìn xem ngươi. Hai ngày nữa, lão sư liền muốn rời khỏi." Tiêu Nhan Tịch giật mình, "Lão sư rộng lòng tha thứ, hai chúng ta 3 năm đều không gặp mặt, lần này đều không hảo hảo bồi bồi ngươi. Nếu không lão sư chờ lâu mấy ngày này, ta cùng ngươi thật tốt đi dạo." Trắng Thanh Phàm cười bây tay, "Tây Quan Thành một mảnh tàn tạ, bách phế đại hưng, có cái gì tốt đi dạo?" "Tiểu Nhạn, ngươi nói cho lão sư, ngươi cùng với Ninh Thần thật vui vẻ sao? Nếu như ngươi không vui, lão sư mang ngươi đi." Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, "Lão sư yên tâm, Ninh Lang đợi ta rất tốt, đi cùng với hắn ta cũng rất vui vẻ." Trắng Thanh Phàm cúi đầu xuống, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, thần sắc sớm đã khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, "Ngươi vui vẻ là được rồi." Nói đứng người lên, nhưng đột nhiên một tiếng kêu đau, lại ngã ngồi ở trên ghế. Tiêu Nhan Tịch giật mình, "Lão sư, ngươi làm sao rồi?" "Đừng lo lắng, lão sư không có việc gì." Trắng Thanh Phàm một bên nói, một bên xoa chân, "Vậy cũ, lão sư trước đó cái này đầu gối nhận qua tổn thương, lưu lại bệnh căn, ngày lạnh lẽo liền sẽ làm đau." "Tiểu Nhạn, lão sư gian phòng trên bàn có cái bao phục, bên trong có dược cao, làm phiền ngươi giúp lão sư mang tới." Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Tốt, lão sư ngươi chờ một chút, ta cái này liền đi." Nhìn xem Tiêu Nhan Tịch rời đi, Trắng Thanh Phàm trên mặt đâu còn có vẻ thống khổ. Hắn đứng người lên, ngắm nhìn một phía, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Đại khái nửa nén hương thời gian, Tiêu Nhan Tịch mang dược cao trở về. "Lão sư, ta tới giúp ngươi bỏ thuốc." "Không có việc gì, lão sư chính mình đến." Tiêu Nhan Tịch đem dược cao đưa tới, sau đó cầm lấy chén trà đi tới bên cửa sổ dài mảnh trước bàn, chuẩn bị pha trà. Nhưng nàng đột nhiên ánh mắt có chút rụt lại, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Trắng Thanh Phàm. Nàng rót trà ngon đầu đi qua, "Lão sư, mời dùng trà." "Cảm ơn." "Lão sư, ta đi vào cầm đồ vật, ngài ngồi trước một chút, uống chút trà." Trắng Thanh Phàm gật đầu. Tiêu Nhan Tịch đi tới nội gian, ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, đồ vật trong phòng có người động đậy. Nàng chủ quản tình báo, tâm tư tỉ mỉ. Mà lại, Linh Thần gian phòng đồ vật đều là nàng sửa sang lại. Vừa rồi pha trà thời điểm, nàng liền phát hiện bên ngoài đồ vật có người động đậy. Cho nên, lấy cớ để đến nội gian. Mặc dù tất cả mọi thứ đều bị khôi phục lại vị trí cũ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra, có người động đậy những thứ kia. Nàng vừa rồi đi lấy dược cao, mà trong gian phòng chỉ có nàng lão sư một người. Ai động những thứ kia, đáp án rõ ràng. Lão sư đến cùng đang tìm cái gì? Đây là Ninh Lang gian phòng, lão sư thứ muốn tìm khẳng định cùng Ninh Lang có quan hệ. Nàng cẩn thận kiểm tra một lần, lại không phát hiện mất đi thứ gì. Đang muốn ra ngoài, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Nàng bước nhanh đi tới dựa vào tường sơn đỏ trước ngăn tủ, đầu tiên là kiểm tra một chút khóa, khóa là tốt. Bởi vì Ninh Thần gian phòng là nàng thu thập, cho nên cái này ngăn tủ nàng có chìa khóa. Tiêu Nhan Tịch mở ra ngăn tủ, bên trong là bao phục cùng Ninh Thần trong ngày thường thay giặt quần áo. Tiêu Nhan Tịch đưa tay tại trong tủ chén sừng sờ sờ, lấy ra một cái dùng màu vàng vải gấm bao khóa đồ vật. Mở ra vải gấm, bên trong là cái chạm trổ tinh mỹ hộp gỗ đàn tử. Nhưng khi nàng mở hộp ra trong nháy mắt đó, gương mặt xinh đẹp thất sắc. Trong này thả chính là Ninh Thần ấn xoáy. Nhưng bây giờ trong hộp giống tuyết, ấn xoáy ném. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù Ninh Thần thường xuyên nói, mặt của hắn cùng tên tuổi so ấn xoáy dễ dùng, sự thật đúng là như thế. Phải biết Ninh Thần thế nhưng là đại huyền binh mã đại nguyên soái, có thể điều động tất cả binh mã. Nhưng nếu là cái này ấn xoáy rơi xuống trong tay người khác, lấy Ninh Thần danh nghĩa điều binh khiển tướng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Nhan Tịch trầm tư một hồi, nàng đem hộp thu lại, một mặt lạnh nhạt đi tới bên ngoài. Trắng Thanh Phàm trên khuôn mặt tuấn mỹ mang nụ cười, "Tiểu Nhạn, lão sư chân tốt hơn nhiều rồi. Trước hết cáo tử. Lão sư dự định ngày mai liền rời đi, ban đêm chúng ta sư đồ uống chút, nói một chút lời trong lòng. Cái này từ biệt, gặp lại không biết năm nào tháng nào rồi." Tiêu Nhan Tịch cười nói, "Lão sư trước đừng có gấp, ta còn có chút sự tỉnh thỉnh giáo ngươi." "Chuyện gì?" "Lão sư, chờ một lát." Tiêu Nhan Tịch đi tới bên ngoài, phất tay gọi tới một cái Ninh An quân binh sĩ, hạ giọng nói, "Ngươi đi thông báo Lôi An Lôi tướng quân, để hắn phong tỏa phủ thành chủ. Mặt khác, để Phùng tướng quân dẫn đầu mạch đạo quân, đem cái viện này vây. Hai vị tướng quân nếu là hỏi tới, liền nói là ta ý tứ, để bọn hắn trước làm theo, quay đầu ta nhất định cho bọn hắn một hợp lý giải thích." "Vâng." Ninh An quân binh sĩ chạy như bay. Tiêu Nhan Tịch quay người trở lại gian phòng. Hắn nhìn xem Trắng Thanh Phàm, "Lão sư, ngài lần này đến đây, thật là vì thăm viếng học sinh sao?" Trắng Thanh Phàm khẽ giật mình, "Đương nhiên, không phải lão sư vì sao muốn chạy tới cái này vùng đất nghèo nàn." Tiêu Nhan Tịch lạnh nhạt nói, "Lão sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, trong lòng ta, lão sư cùng phụ thân của ta đồng dạng. Ngươi biết không?" Linh Lang một mực hoài nghi ngươi, nhưng ta không tin ngươi là người xấu. Nhưng hiện nay, học sinh không thể không tin. "Lão sư, đem đồ vật giao ra đi. Cái biệt này, bao quát phụ thành chủ đã phong tỏa, vật kia ngươi mang không đi ra." Trắng Thanh Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, "Tiểu Nhạn, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi để vi sư giao ra thứ gì? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu?" Chương 998, đôi cáo lộ ra chương 998, đôi cáo lộ ra Tiêu Nhan Tịch thất vọng lắc đầu, "Ngươi từng là ta tôn trọng nhất lão sư, ngươi là trong hỏa tiên, danh khắp thiên hạ, học sinh lấy có thể bái ngươi làm thầy làm binh. Lão sư, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, đem đồ vật giao ra a." "Ngươi đã cầm, liền biết thứ này tầm quan trọng, một khi lạm dụng, sẽ sinh linh đồ thán." Trắng Thanh Phàm ánh mắt có chút co vào, nhưng vẫn còn giả bộ ngốc, "Tiểu Nhạn, ngươi từ khi cùng Ninh Thần về sau, làm sao nói kỳ kỳ quái quái? Vi sư một câu đều nghe không hiểu." Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, "Lão sư, đừng che giấu, ta liền nói rõ, đem ấn xoáy giao ra." "Ấn xoáy?" Trắng Thanh Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, "Nghịch đồ, ngươi hoài nghi vi sư đánh cắp ấn xoáy. Ngươi vậy mà đang nói xấu chính mình lão sư phẩm tính, cái kia Ninh Thần đến cùng giáo ngươi cái gì? Ngươi hiện tại liền cùng vi sư về Thái Sơ Các, chớ có lại cùng Ninh Thần lui tới." Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, "Lão sư, toàn bộ phủ thành chủ, bao quát ngôi biệt này, đã bị đại quân đoàn đoàn vây quanh, ấn xoáy ngươi mang không đi ra." Trắng Thanh Phàm mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch, sau đó thất vọng lắc đầu, "Tiểu Nhạn, ngươi ta sư đổ một trận, ngươi là vi sư thích nhất học sinh, nhưng chưa từng nghĩ, ngươi lại sẽ nói xấu vi sư, ngươi quá làm cho ta thất vọng." Tiêu Nhan Tịch kiên nhẫn nói, "Lão sư, đã tội, ta nhất định phải tìm tới ấn soái. Nếu là ấn soái rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay, sẽ dẫn xuất quá lớn nhiễu loạn. Lão sư, ta sẽ để cho người lục soát thân thể của ngươi. Nếu như học sinh thật oan của ngươi, nguyện thụ roi hình, hướng lão sư bồi tội." Dứt lời, nhìn ra phía ngoài, người tới. Trắng Thanh Phàm ánh mắt trầm xuống, đột nhiên như thiểm điện lướt về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp bất biến, Trắng Thanh Phàm tốc độ quá nhanh, nàng căn bản trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, bịch một tiếng súng băng lên. Trắng Thanh Phàm lách mình tránh đi đạn. Đạn là theo ngoài cửa sổ bắn vào. Mà Tiêu Nhan Tịch cũng thừa cơ vọt ra khỏi phòng, nhưng khi nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ cầm súng kiếp Ninh Thần, không khỏi sửng sốt. "Ninh, Ninh Lang, ngươi không phải đi điều tra những cái kia giết người cướp của giặc cỏ sao?" Ninh Thần đưa trong tay súng kiếp ném cho sau lưng Ninh An quân binh sĩ, vừa cười vừa nói, "Ta nếu không rời đi, làm sao để bên trong cái lao hổ ly này lộ ra cái đuôi đâu?" Tiêu Nhan Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Ninh Thần là giả vờ rời đi Tây Quan Thành, kỳ thực là trốn ở trong tối liếc Thanh Phàm thẳng hề biểu diễn. Trong gian phòng Trắng Thanh Phàm cũng nghe tới Ninh Thần thanh âm, sắc mặt đổi biến. Ninh Thần tại cùng không tại, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn đối với Ninh Thần vạn phần kiêng kỵ, gia hỏa này quả nhiên âm hiểm xảo trá, vậy mà căn bản không có rời đi Tây Quan Thành, mà là tránh đang chờ hắn lộ ra chân ngựa. Trong tranh quỷ, Trắng Thanh Phàm, ra đi. Nghe tới Ninh Thần lời nói, Trắng Thanh Phàm chau mày, thần sắc có chút bối rối. Hắn muốn định bắt lấy Tiêu Nhan Tịch làm con tin, dạng này đã có thể chạy đi, còn có thể mang đi Tiêu Nhan Tịch. Coi như không có Tiêu Nhan Tịch làm con tin, hắn cũng có thể thoát thân. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Ninh Thần vậy mà không có rời đi Tây Quan Thành. Cái này âm hiểm xảo trá cầu vật. Có Ninh Thần tại, còn có Ninh An Quân, hắn muốn thoát thân, khó như lên trời. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. "Ninh Thần, để ngươi người lui ra, không phải ta hủy ấn soái." Ninh Thần lại là nợ nụ cười, "Ngươi tùy tiện. Nếu là ấn soái hủy, ta liền dùng củ cái khác một cái, đại huyền tướng sĩ nhận." Trắng Thanh Phàm đều ngậm, "Cái này cũng được. Ninh Thần, ngươi thiếu ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, người ta đều biết cái này ấn soái tầm quan trọng. Chỉ cần đắp lên ấn soái, liền có thể điều động đại huyền đại quân. Huống hồ, ngươi thân là một nguyên soái quân đoàn, mất đi ấn soái cũng là tội chết. Linh Thần Phốc bật cười. Trắng Thanh Hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết Đại Huyền Hoàng Đế là ta lão bà sao? Còn có, ngươi dùng ấn soái thử một chút, nhìn có thể hay không điều động đại quân. Nói thật, cái đồ chơi này căn bản không có mặt của ta dễ dùng. Trắng Thanh Phàm cười lạnh, ngươi thiếu ở nơi đó giả vờ giả vịt, để ngươi người rút đi, thả ta rời đi, không phải ta hủy ấn soái. Linh Thần cười nói, thả ngươi rời đi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Ta biết ngươi không phải Đại Huyền người, ngươi đến cùng đang vì ai làm việc? Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi nói lao sư ta không phải Đại Huyền người. Linh Thần hơi gật đầu, ta cũng là thông qua một chút dấu vết để lại suy đoán. Thật tình không biết, bên trong Trắng Thanh Phàm càng khiếp sợ. Linh Thần làm sao biết hắn không phải Đại Huyền người? Linh Thần hướng bên trong hô nói, Trắng Thanh Phàm, tâm sự đi. Nếu là bổn vương trò chuyện cao hứng, nói không chừng sẽ thả ngươi rời đi. Trắng Thanh Phàm hừ lạnh một tiếng, ấn xoáy trong tay ta, để ngươi người lui ra, không phải ta lập tức hủy ấn xoáy. Linh Thần sầm mặt lại, bổn vương có phải là cho ngươi mặt mũi rồi? Không ra đúng không? Có bản lĩnh binh viên ở bên trong. Linh Thần nói, vẫy gọi qua một cái Ninh An quân binh sĩ, sau đó muốn hai viên lựu đạn. Không có một chút xíu do dự, Linh Thần trực tiếp mở cửa sổ ra trước ném vào một viên lựu đạn. Vang, khủng bố tiếng gầm nương theo lấy ánh lửa cùng khói lửa. Trung ương phòng cái bàn băng ghế nháy mắt bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ phòng ở đều đang không ngừng run run, đất mặt rơi lạ chã, nóc nhà gạch ngói vụn đều bị rung động mà rơi xuống, tích bên trong ba bên trong rơi trên mặt đất rơi chia năm xẻ bảy. Trong gian phòng, Trắng Thanh Phàm mặt mo trắng bệnh, hắn né tránh, không bị tổn thương, nhưng lại bị tiếng gầm chấn động đến đầu ông tắc hưởng. Linh Thần, ngươi cái tên điên này, ngươi coi là thật không để ý ân soái. Hắn còn chưa nói xong, tại chỗ dọa điên, bởi vì lại có một viên lựu đạn thuận cửa sổ bay vào, vừa vặn rơi ở dưới chân hắn. Bản năng cầu sinh để Trắng Thanh Phàm bộc phát ra 200% tiềm lực, tốc độ đạt tới trước nay chưa từng có nhanh, vèo một tiếng, biến mất tại chỗ, vọt thẳng ra gian phòng. Bèng. Sau lưng chuyển đến như kinh lôi tiếng nổ, chấn người hãi hùng kết bía. Trắng Thanh Phàm còn chưa tới cùng may mắn chính mình trốn qua một kiếp, đột nhiên thân thể cứng đờ, bởi vì có mấy chục thanh súng kiếp nhắm ngay hắn. Ngươi không phải muốn làm con rùa đen rút đầu không ra sao? Linh Thần trêu tức thanh âm vang lên. Trắng Thanh Phàm mặt mo xanh xám, đáng chết Linh Thần, không giảng võ đức. Cái này ngôn đản là thật không quan tâm ấn xoáy a, hắn biết rõ, có Linh Thần tại, tăng thêm nhiều như vậy cây đốt thường, hắn hôm nay muốn toàn thân trở ra khó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Thần, Linh Thần, lần trước chưa phân ra thắng bại, lần này tiếp tục. Ta như thắng, thả ta rời đi. Linh Thần gật đầu, không có vấn đề. Thấy Linh Thần đáp ứng thống khoái như vậy, Trắng Thanh Phàm ngược lại sinh lòng bất an, ta nói chính là một đối một, không cho phép người khác nhúng tay. Linh Thần ừ một tiếng, có thể. Nhưng ta còn có chút nghi hoặc, ngươi đến vì ta giải đáp. Trắng Thanh Phàm nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Linh Thần nói, ngươi là ai? Đến tột cùng là thân phận gì? Chớ cùng ta nói ngươi gọi Trắng Thanh Phàm, là Đại Huyền người. Ngươi nếu dám nói, bổn vương liền để bọn hắn nổ súng đi ngươi đánh thành cái sàng, không tin ngươi thử một chút. Chương 999, ngươi cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Chương 999, ngươi cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Trắng Thanh Phàm người đều choáng, Linh Thần dự phán hắn lời muốn nói. Linh Thần, ta chỉ là cướp ngươi ấn soái, ngươi là muốn nói xấu ta không phải Đại Huyền người sao? Linh Thần cười lạnh, Trắng Thanh Phàm, kỳ thật ngươi là ai? Cho dù là không phải người ta đều không để ý, ta quan tâm chỉ là đem sự tình biết rõ ràng, không lưu nghi hoặc. Ngươi sau đó phải nói cái gì? Ta đều có thể đoán được. Ngươi thích Tiểu Tịch Tịch, cho nên ngươi muốn đem ta kéo xuống thần đàn, muốn hủy ta, cho nên Tây Lương mật báo hại chết hàng ngàn hàng vạn đại huyền tướng sĩ, ngươi trộm ấn soái cũng là vì trả thù ta đúng không? Trắng Thanh Phàm nhìn chằm chằm Linh Thần, đột nhiên lắc đầu bật cười, không hổ là danh khắp thiên hạ nhân vật, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, ta là ưa thích Tiểu Nhạc, có một lần nàng bụng trộm thay đổi nữ trang, bị ta nhìn thấy, từ đó trở đi liền thích nàng, không cách nào tự kiềm chế. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Linh Thần trước đó nói qua, nói nàng đối với Trắng Thanh Phàm là tình thầy trò, mà Trắng Thanh Phàm tâm tư không thuần, đối với nàng là cấm kỵ chi tình. Nàng lúc ấy không tin, toàn bộ làm như là Linh Thần ăn dấm nói mỏ. Sư đồ như cha con, nàng lão sư thế nhưng là tiên trong họa, danh khắp thiên hạ, làm sao lại làm ra loại này có bội nhân luân sự tình đâu? Không nghĩ tới, Linh Thần thật nói đúng. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Trắng Thanh Phàm, trong lòng tôn kính một chút xíu biến mất. Nhớ tới Trắng Thanh Phàm trước kia sờ đầu của nàng, vốn cho rằng kia là trưởng bối đối với văn bối yêu thương, không nghĩ tới Trắng Thanh Phàm lại có mang tâm tư khác, cái này khiến nàng không khỏi một trận buồn nôn. Trắng Thanh Phàm nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, ta đã từng hỏi qua ngươi, ngày nào đó có thể hay không thích một người, ngươi còn nhớ rõ chính mình là trả lời thế nào sao? Không đợi Tiêu Nhan Tịch mở miệng, Trắng Thanh Phàm phối hợp nói, ngươi nói, vĩnh viễn sẽ không. Lão sư yêu học sinh của mình, đích xác có bội thế tục lễ phép cùng nhân luân. Nhưng ta nghe tới câu trả lời của ngươi, ta tin. Ta không chỉ một lần nghĩ tới, ngươi như đời này không lấy chồng, lão sư sẽ cả một đời bồi tiếp ngươi. Đột nhiên, Trắng Thanh Phàm sắc mặt trở nên bặm mẻo, chỉ vào Ninh Thần nói, nhưng ta không nghĩ tới, vi sư rời đi mới hơn 2 năm, ngươi liền vì cái nam nhân này khôi phục thân nữ nhi. Ta là vì ngươi tiếp nhận thái sơ các chuẩn bị hạ lễ mới rời khỏi. Nếu không phải ta rời đi, hắn Ninh Thần nơi đó có cơ hội. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, lão sư, ta một mực coi ngươi là làm phụ thân của ta đối đãi, đối với ngươi chỉ có tôn kính, chưa bao giờ có tâm tư khác. Lúc ấy ngươi hỏi ta có thể hay không thích một người, ta trả lời sẽ không. Đó là bởi vì ta không nghĩ để phụ thân thất vọng, không nghĩ để các ngươi thất vọng, ta tự nguyện nữ giả nam trang cả một đời. Ta lúc ấy thật cho là ta có thể kiên trì cả một đời. Thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Linh Thần cười lạnh, thất vọng cái giám a, ngươi đừng nghe hắn nói linh tinh. Ta cho ngươi biết, cháu trai này đối với ngươi không có thích, chỉ có sát tâm. Hắn tiếp cận ngươi, xuất hiện tại Thái Sơ Các, đoán chừng làm mưu đồ đã lâu, mà lại toàn tính quá lớn. Ta nhớ được ngươi từng nói với ta, ngươi cùng Trắng Thanh Phàm nhận biết, là một lần nào đó gặp nạn, hắn cứu ngươi. Ngươi biết hắn là trong họa quỷ Trắng Thanh Phàm về sau, mười phần kính ngưỡng tài hoa của hắn, vì vậy bái hắn làm thầy. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần cười nói, ngươi gặp nạn, đoán chừng cũng là cháu trai này thiết kế. Dạng này nói với ngươi đi, hắn tiếp cận ngươi khẳng định là mang mục đích. Nếu như ta không có đoán sai, hắn muốn chính là toàn bộ Thái Sơ Các. Ta nói chuẩn xác hơn điểm, hắn muốn chính là ngươi trong tay mạng lưới tình báo. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trắng Thanh Phàm cả giận nói, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Linh Thần giễu cợt nói, nếu như ta là nói hiệu nói vượng, ngươi làm gì tức giận như vậy? Trắng Thanh Phàm, ngươi theo ban đầu chính là mang mục đích tiếp cận Tiểu Tịch Tịch. Còn có, ngươi họa vạn giảm giang sơn đồ, hẳn không phải là cho Tiểu Tịch Tịch tiếp nhận Thái Sơ các chủ chi vị hạ lệ à? Nếu ta không có đoán sai, vậy căn bản cũng không phải là một bức họa, mà là một bức bản đồ. Vạn Giảm Giang Sơn đồ cũng không phải là thật đem Vạn Giảm Giang Sơn vẽ xuống đến, cho nên căn bản dùng không được quá nhiều thời gian. Mà ngươi lại dùng 2-3 năm đi vẽ một bức họa, cho nên ta kết luận nó không phải họa, mà là bản đồ. Lấy ngươi họa công, tăng thêm mấy năm thời gian, như vậy này tấm bản đồ nhất định sẽ rất tinh tế. Cái này cũng sẽ trở thành quân địch tiến công đại huyền lợi khí. Trắng Thanh Phàm, ta nói đúng sao? Trắng Thanh Phàm mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng vẫn là khó nén đáy mắt chấn kinh. Linh Thần nghiêm nghị nói, nhìn phản ứng của ngươi, bổn vương là đoán đúng. Vậy bản vương không ngại lại đoán xem, ngươi là Nam Việt người a? Trắng Thanh Phàm sắc mặt đại biến. Tiêu Nhan Tịch bọn người trợn mắt hốt mồm. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, làm sao ngươi biết? Linh Thần chỉ Trắng Thanh Phàm, đoán, các ngươi nhìn xem hắn, cùng Nam Việt người, đều là một mặt suy dạng. Đáng người. Lý do này chân đứng không vững a, ngực phẳng mà nói, Trắng Thanh Phàm dáng dấp là thật là dễ nhìn, mặt như ngọc, khí chất xuất trần, là cái khó được mỹ nam tử. Cái này tướng mạo, nào có một mặt suy dạng. Linh Thần cười nói, tốt a. Kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền không hiểu nghĩ đến một người. Phùng Kỳ chính hỏi, ai? Linh Thần nói, Khang Lạc. Trắng Thanh Phàm cùng Khang Lạc hai đầu lông mày rất giống. Đám người nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm mới nhìn. Phùng Kỳ chính reo lên, ngươi tiểu nói này thật đúng là giống, nhất là cái mũi cùng con mắt, quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra. Linh Thần nhìn về phía Trắng Thanh Phàm, ngươi cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Trắng Thanh Phàm nhìn chằm chằm Linh Thần, đột nhiên cười to lên, Linh Thần a Linh Thần, khó trách tiểu Lạc nhiều lần căn dặn ta, để ta đối mặt với ngươi thời điểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Ta tự nhận chưa hề khinh thường qua ngươi, không nghĩ tới còn là bạn. Ta xem như phát hiện, ngươi người này chính là thuộc chó dại, một khi hoài nghi một người, không điều tra rõ thể không bỏ qua. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi mới thuộc chó dại, cả nhà ngươi đều là ngốc chó. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, từ giờ trở đi, bổn vương mắng hắn có thể, hắn mắng bổn vương không được. Cái này rác rưởi còn dám mắng bổn vương một câu, trực tiếp nổ súng đánh cho ta thành cái sảng. Vâng. Linh An Quân cùng kêu lên lĩnh mệnh. Trắng Thanh Phàm sắc mặt trở nên trắng bệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Trắng Thanh Phàm, kỳ thật ngươi vẫn luôn nấp rất kỹ, ngươi đột nhiên xuất hiện đơn giản hai nguyên nhân. Đệ nhất, Khang Lạc thất bại thảm hại, ném Nam Cảnh, sau khi trở về hắn những huynh đệ tỷ muội kia khẳng định sẽ dung một cái hắn người kế vị chi vị, cuộc sống của hắn sống rất khổ, ngươi muốn giúp hắn báo thù. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì Tiểu Tịch Tịch, ngươi biến thái lòng ham chiếm hữu không cho phép người khác đụng nàng. Càng quan trọng chính là, ai có được Tiểu Tịch Tịch, ai liền nắm giữ Thái Sơ các độc nhất vô nhị mạng lưới tình báo. Làm ngươi biết được ta cùng Tiểu Tịch Tịch lưỡng tình tương duyệt thời điểm ngươi gấp, cho nên mới sẽ lộ ra đại lượng sơ hở. Trắng Thanh Phàm nghiêm nghị nói, ta duy nhất đi nhầm một bước, đó chính là vì đem ngươi kéo xuống thần đàn, cho Tây Lương mà báo, để ngươi để mắt tới ta. Linh Thần vẫy tay, ngươi sai. Theo ngươi lần thứ nhất xuất hiện, khi đó ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Trắng Thanh Phàm thất thanh nói, không có khả năng. Linh Thần cười lạnh, không có gì không có khả năng. Ngươi giết Lãnh Văn Ngạn là vì diệt khẩu, lo lắng hắn bại lộ thân phận của ngươi. Còn có bị ta chém xuống cái kia nửa khối ngọc bội, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, ngươi có trọng đại hiểm nghi. Chương 1000, đối với bằng hữu thành khẩn đối đãi, đối với địch nhân không từ thủ đoạn. Chương 1000, đối với bằng hữu thành khẩn đối đãi, đối với địch nhân không từ thủ đoạn. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm, ta còn có một vấn đề, ngươi cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Trắng Thanh Phàm trầm giọng nói, ta là hắn Vương Sa biểu thúc. Linh Thần cười lạnh nói, nghe nói ngươi mười mấy tuổi thành danh, hai mươi mấy tuổi danh khắp thiên hạ. Nói cách khác, ngươi lúc còn rất nhỏ liền đến đại huyền. Bản này vương cũng nghĩ không ra, ngươi đến đại huyền thời điểm Khang Lạc hẳn là còn tuổi nhỏ, ngươi nếu là hắn Vương Sa biểu thúc, vậy các ngươi hẳn là chưa thấy qua mấy mặt tình cảm. Cái này liền kỳ quái, đã tình cảm, ngươi vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bổn vương không phải tốt như vậy trêu chọc, sơ ý một chút liền sẽ đem mạng của mình góp đi vào, nhưng ngươi còn là làm. Trắng Thanh Hoàng, lần sau nói dối thời điểm, nhớ kỹ đánh tốt nghĩ săn trong đầu. Tại cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng Khang Lạc đến cùng quan hệ thế nào? Trắng Thanh Phàm hừ lạnh một tiếng, giữ im lặng. Linh Thần rêu cợt nói, không nói đúng không? Không quan hệ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chờ ngươi chết, ta đều sẽ đem ngươi đầu đưa cho Khang Lạc. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho bổn vương nổ súng, đem hắn đánh thành cái sàng. Trắng Thanh Phàm sắc mặt đại biến, giận dữ hét, Linh Thần, ngươi nói không giữ lời, nói xong một đối một. Linh Thần khoát khoát tay, ngăn lại Linh An Quân nổ súng. Hắn nhìn xem Trắng Thanh Phàm, ngươi còn nhớ việc này đâu? Ta đều quên. Trắng Thanh Phàm mặt đen lên, việc quan hệ tính mệnh, hắn có thể quên sao? Chờ một chút, ta có một vấn đề. Tiêu Nhan Tịch nhìn về phía Ninh Hần, hỏi, đã xác định hắn chính là Bạch Y nhân kia, nhưng trên người hắn vì cái gì không có thương tổn đâu? Phùng Kỳ chính hét lên, đúng đúng đúng, ta cũng muốn biết. Ninh Hần cười lạnh một tiếng, nói, kỳ thật rất đơn giản, hắn có hai tầng da. Phùng Kỳ chính vào đầu, có ý tứ gì? Hắn là hai nghịch ngợm. Ninh Hần ánh mắt trầm xuống, nói, hắn có một kiện dùng da người chế tác quần áo, mặc vào liền có thể che giấu vết thương trên người. Trắng Thanh Phàm đến tìm Tiểu Tịch Tịch thời điểm, Bổn Vương đi gian phòng của hắn, món kia da người áo liền ngâm tại phòng của hắn trong chậu đồng. Mà lại, Bổn Vương kiểm tra qua, món kia da người áo hẳn là theo người sống trên thân sinh sinh lột xuống. Bởi vì người sau khi chết, bởi vì các loại nguyên nhân, sẽ xuất hiện thi ban cùng làn da biến sắc, chỉ có người sống làn da tài năng đạt tới dùng giả làm thật hiệu quả. Người ở chỗ này vừa sợ vừa giận. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy chán ghét liếc mắt nhìn Trắng Thanh Phàm, sau đó hỏi Ninh Thần, ngươi nói hắn trộm ấn xoáy làm cái gì? Ninh Thần nói, còn có thể làm cái gì? Muốn để Đại Huyền lần nữa lâm vào nội loạn chứ sao? Chỉ cần đắp lên ấn xoáy liền có thể điều động đại quân. Nhưng ta suy đoán, hắn muốn không chỉ là ấn xoáy, hẳn là còn có Nam Cảnh Biên Hải Bố Phòng Đồ. Kỳ thật Nam Cảnh Biên Hải Bố Phòng Đồ ngay tại chứa ấn xoáy hộp phía dưới hốc tối bên trong, Trắng Thanh Phàm không có quá nhiều thời gian, không kịp mảnh tìm. Huống hồ hắn cũng không nghĩ ra Ninh Thần sẽ đem ấn xoáy cùng Bố Phòng Đồ thả tại trong một chiếc hộp. Ninh Thần nhìn lướt qua Trắng Thanh Phàm, sau đó nói với Tiêu Nhan Tịch, xem ra trên đời này thấy sắc liền mở mắt không chỉ một mình ta. Trắng Thanh Phàm tại Đại Huyền ẩn nút mười mấy năm, dựa vào thiên hạ đệ nhất họa sĩ thân phận, du tẩu cùng môn phiệt sĩ tộc, giang hồ thế lực, quan to hiển quý ở giữa, khẳng định không ít vì Nam Việt cung cấp tình báo. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ vì hai chúng ta tình cùng vui vẻ, để hắn ghen ghét mất khống chế, lúc này mới một bước sai, từng bước sai, để chính mình triệt để thân hãm hiểm cảnh. Tốt, nên hiểu rõ đều hiểu rõ không sai bị lắm, Trắng Thanh Phàm, ngươi có thể đi chết. Trắng Thanh Phàm liếc nhìn bốn phía, âm thầm kế hoạch như thế nào thoát thân. Linh Thần chậm rãi rút kiếm ra. Trắng Thanh Phàm nói, cho ta một thanh binh khí. Con mẹ nó, ngươi một cái trong hũ ba ba, hỏi ta muốn binh khí còn như thế vàng thật không sợ lửa. Trắng Thanh Phàm nhíu mày, tay ngươi cầm lợi khí, chẳng lẽ muốn ta tay không tấc sắt đánh với ngươi? Linh Thần lắc đầu, vậy sẽ không. Cái này nếu là thắng, ta cũng thắng mà không võ. Ta nhớ được ngươi cũng dùng kiếm đúng không? Trắng Thanh Phàm gật đầu. Nhưng nơi này không có phù hợp kiếm của ngươi. Linh Thần nói đi qua, cầm lấy dựa vào tại góc tường cây chổi trở về, sau đó ném cho Trắng Thanh Phàm, muốn không? Cái này ngươi chịu được một chút. Trắng Thanh Phàm vô ý thức tiếp được, người đều đốc. Hắn biết Linh Thần trong tay tàn mộng kiếm thế nhưng là thần binh lợi khí, liền cho hắn một thanh cây chổi, huống hồ trên người hắn còn có tổn thương, thế này còn đánh thế nào? Hắn cố nén tức giận, cho ta một cây đao cũng được. Đao dù sao cũng so cây chổi mạnh. Ngươi thật mẹ nó có nhiều việc. Linh Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, sau đó trực tiếp thu kiếm trở vào bao, công bằng lý do, ngươi dùng cây chổi, ta không sử dụng kiếm được à? Trắng Thanh Phàm giật mình, ngươi muốn tay không tấc sắt đánh với ta? Linh Thần đưa trong tay kiếm ném cho Phùng Kỳ Chính, sau đó quay người theo một cái Ninh An Quân trong tay binh lính đoạt lấy thương, nhắm chuẩn Trắng Thanh Phàm, ngươi dùng cây chổi, ta tay không tấc sắt, đây cũng quá không công bằng. Ta hơi ăn chút thiệt thòi, dùng súng kiếp không quá phận a. Phanh. Lời còn chưa dứt, tiếng súng vang lên. Trắng Thanh Phàm mặt đều dọa trợn nhìn, tránh né đồng thời vô ý thức dùng cây chổi đi cản. A. Một tiếng hét thảm. Trắng Thanh Phàm lảo đảo rút lui, trong tay cây chổi cũng rời tay rơi trên mặt đất. Hắn cánh tay phải bị viên đạn đánh trúng, máu tươi tuôn ra. Trắng Thanh Phàm che lấy cánh tay, nhìn chằm chằm Linh Thần. Quá vô sỉ, quá không giảng võ đức, quả thực không có hạ cuối. Linh An quân binh sĩ ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Linh Thần thường xuyên nói cho bọn hắn, đối với bằng hữu muốn thành khẩn đối đãi, đối với địch nhân muốn không chọn thủ đoạn. Linh Thần đem súng rông ném cho Linh An quân binh sĩ, sau đó hướng một người lính khác vẫy tay. Cái sau ngầm hiểu, vội vàng đem trong tay súng kiếp đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận súng kiếp, lần nữa nhắm chuẩn Trắng Thanh Phàm. Trắng Thanh Phàm bắp chân đều đang run rẩy. Bình thường coi như không có binh khí nơi tay, hắn cũng không đến nỗi bị động như vậy. Nhưng bây giờ, hắn là vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, mà lại liền đem binh khí đều không có, tăng thêm Linh Thần lại là cái không giảng võ đức cẩu vật, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn đã ngửi được mùi vị của tử vong. Linh Thần, ngươi thân là uy danh hiển hách đại huyền trấn quốc vương, vậy mà như thế bị ổi, chuyến đi liền không sợ bị người chế nhạo sao? Linh Thần nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, Trắng Thanh Phàm, ngươi cho Tây Lương mật báo, để ta đại huyền tướng sĩ thương vong thảm trọng. Chỉ cần có thể chơi chết ngươi, dùng phương pháp gì đều không quá phận. Người ta thân thủ tương đương, nhưng ngươi thụ thương, lại không có binh khí. Ta hoàn toàn có thể dùng kiếm giết ngươi. Nhưng ngươi biết ta vì sao không sử dụng kiếm sao? Không có nguyên nhân khác, chính là vì chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Phanh. Vừa dứt lời, lại là một thương. Trắng Thanh Phàm cánh tay trái bên trên nổ tung một đoàn huyết hoa, phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Linh Thần đem súng rông ném cho Linh An quân binh sĩ, lập tức có hiểu chuyện đưa tới một thanh bổ súng tốt đạn dược súng kiếp. Phanh. Linh Thần đưa tay lại là một thương. Mọi người coi là một thương này sẽ đánh chân, không nghĩ tới lại là cánh tay. Trắng Thanh Phàm gọi so mổ heo còn thảm. Linh Thần đổi một khẩu súng, lần nữa nhắm chuẩn Trắng Thanh Phàm. Tiêu Nhan Tịch lại đột nhiên giữ chặt hắn ống tay áo, nhìn về phía Trắng Thanh Phàm, nói: "Tên thật của ngươi sẽ không phải gọi Khang Tiêu a?" Linh Thần ngơ ngác một chút, "Khang Tiêu là ai?" "Khang Lạc thân ca ca." Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Không nên a. Hắn so Khang Lạc lớn hơn 10 tuổi có a. Nếu là Khang Lạc thân ca ca, Nam Việt người kế vị chi vị không tới phiên Khang Lạc." Chương 1001, ngươi là trời sinh không yêu cười sao? Chương 1001, ngươi là trời sinh không yêu cười sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nói, người này đối với Khang Lạc như thế đệ bụng, ta đột nhiên nhớ tới, Khang Lạc có cái thân ca ca. Chỉ có điều người kia mười mấy năm trước nên đã bị xử tử mới đúng. Linh thần nao nao, mười mấy năm trước nên bị xử tử rồi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhan Tịch nói, hắn vừa rồi nói mình là Khang Lạc phương xa biểu thúc, ngươi phân tích nói không phải. Người này đối với Khang Lạc đích xác rất đệ bụng, ta đột nhiên nghĩ đến Khang Lạc thân ca ca. Theo ta đối với Nam Việt Hoàng thất hiểu rõ, mười mấy năm trước, Khang Lạc ca ca Khang Tiêu lúc ấy 16 tuổi, tuấn mỹ vô song, tài hoa hơn người, am hiểu vẽ tranh. Nhưng lại tại Khang Tiêu trưởng thành bữa tiệc, vị này tuấn mỹ vô song thiếu niên lang lại riêng tư gặp hắn phụ hoàng phi tử. Nam Việt quốc quân giận dữ, hạ chỉ đem hắn đánh gần chết. Linh thần cười lạnh một tiếng, Thâm cung thường dùng vu oan thủ đoạn, Khang Tiêu hẳn là bị oan buộc à? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không, người đây nhưng nói sai, Khang Tiêu bằng vào tài hoa của mình cùng tuấn mỹ dung nhan, chủ động câu dẫn hậu cung phi thần. Linh thần khỏe miệng giật một cái, cỏ, 16 tuổi cứ như vậy háo sắc. Tiêu Nhan Tịch ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nghe nói Linh Lang lần thứ nhất đi giáo phường sở thời điểm, vẫn chưa tới 16 tuổi. Khang Tiêu lúc ấy tốt xấu trưởng thành. Linh thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, chật lúng túng nói, khụ, khụ khụ khụ. Cái kia, ta khi đó kỳ thật cách trưởng thành cũng không có mấy ngày, ha ha ha. Cái kia Khang Tiêu cuối cùng đâu? Tiêu Nhan Tịch nghiêm sắc mặt, nói, Khang Tiêu lúc ấy là Nam Việt quốc quân sủng ái nhất hài tử, vốn định tại hắn trưởng thành bữa tiệc lập hắn làm người kế vị, nhưng chưa từng nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Nam Việt quốc quân vẫn chưa giết hắn, chỉ là hạ chỉ trượng trách 30, để hắn về nhà đóng cửa tỉnh lại. Nhưng bất quá một tháng, tại trung thu bữa tiệc, hắn lần nữa câu dẫn hậu cùng Tần Phi, hai người tàng tiệu với nhau thời điểm bị tại chỗ bắt lấy. Nam Việt quốc quân thấy hắn dạy mãi không sửa, hạ chỉ xử tử hắn. Linh thần khỏe miệng co giật, thật đủ biến thái, cha của hắn nữ nhân cứ như vậy thương không. Bất quá đã xử tử, hắn vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, không rõ ràng, mà lại ta cũng không xác định Trắng Thanh Phàm có phải là Khang Tiêu. Chỉ là vừa mới nghe ngươi phân tích, đột nhiên nghĩ đến người này. Linh thần nói như vậy, Khang Tiêu cùng Khang Lạc tình cảm rất tốt. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, bọn hắn mặc dù chênh lệch hơn 10 tuổi, nhưng dù sao cũng là đồng bào cùng một mẹ, tình cảm tự nhiên sẽ không kém. Linh thần hơi nhíu mắt, nếu như cái này Trắng Thanh Phàm chính là Khang Tiêu, mà lại cùng Khang Lạc tình cảm rất tốt, cái kia giá trị lợi dụng coi như lớn. Khang Lạc trên tay còn có đại huyền 100,000 tù binh, hắn một mực khổ vì không có cách nào đem cái này 100,000 người cứu trở về. Như cái này Trắng Thanh Phàm thật là Khang Tiêu, ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một phen. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Trắng Thanh Phàm, ngươi có phải hay không Khang Tiêu? Trắng Thanh Phàm nhìn chằm chằm Linh Thần, ánh mắt âm lánh như gián độc. Phanh! Tiếng súng vang lên. Trắng Thanh Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bàn tay của hắn trực tiếp bị đánh xuyên. Linh Thần đổi một mùi lửa thương, nhắm chuẩn Trắng Thanh Phàm, bổn vương tính nhẫn mại không tốt, hỏi ngươi cái gì ngươi tốt nhất lập tức trả lời. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không Khang Tiêu? Ngươi có thể không trả lời, nhưng một thương sau, ta sẽ để cho ngươi biến thành thái giám. Như người này thật là Khang Tiêu, ngay cả mình lao cha phi tử đều không bỏ qua, nói rõ hắn rất là háo sắc. Một cái người háo sắc nếu là không có mệnh căn tử, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Quả nhiên, Trắng Thanh Phàm âm lanh ánh mắt trở nên hoảng hốt. Hắn khẽ gật đầu, bởi vì đau đớn âm thanh run rẩy, không, không sai, ta chính là Khang Tiêu. Tiêu Nhan Tịch giật mình, không nghĩ tới hắn thật là Khang Tiêu, ngươi là làm thế nào sống sót? Trắng Thanh Phàm cười lạnh, nguyên lai còn có thái sơ các không tra được sự tình. Kỳ thật rất đơn giản, ta sống so chết càng hữu dụng, là ta tự nguyện đến Đại Huyền. Bằng vào ta bản sự, ẩn núp tại Đại Huyền, nhẹ nhõm du tẩu cùng quan to hiền quý, muôn phiệt sĩ tộc, giang hồ giữa thế lực, liền có thể liên tục không ngừng hướng Nam Việt cung cấp tình báo. Mà lại, ta rời xa Nam Việt, không ý kiến ta cái kia phụ hoàng mắt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mừng rỡ lưu ta một mạng. Tiêu Nhan Tịch hạ giọng nói với Ninh Thần, hắn hẳn là không có nói láo. Nam Việt có một đầu luật lệ, nếu là phạm đại tội, có thể thỉnh cầu tự nguyện rời đi Nam Việt, ẩn núp nước khác. Nếu là có thể vì Nam Việt cung cấp tình báo hữu dụng, liền có thể đền tội. Đương nhiên, đầu này luật lệ giới hạn người có năng lực, phổ thông bách tính không thể được. Linh Thần nhướng mày, Nam Việt chiêu này đủ hung ác. Nếu là phạm đại tội, cái kia tất nhiên là cùng hung cực ác chi đồ. Dạng người này chính là quả bom hẹn giờ. Linh Thần nhìn chằm chằm Trắng Thanh Phàm, đã ngươi là Nam Việt người, tại sao lại cùng Lãnh Văn Ngạn pha trộn cùng một chỗ? Ngươi giúp Lãnh Văn Ngạn đánh bại ta, được lợi chính là Tây Lương. Ngươi không nên ngốc đến mức làm loại này vì người khác làm áo cưới sự tình a. Trắng Thanh Phàm đau cái chán đổ mồ hôi, thanh âm hơi có vẻ dữ tợn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ai có thể cho Đại Huyền tạo thành nguy hại, ai hữu dụng, ta liền giúp ai. Các ngươi bị ngăn ở trong trường miệng chủ ý chính là ta ra. Đáng tiếc, tốt đẹp như vậy cơ hội, lại làm cho Nguyễn Uy cái kia tự cho là thông minh ngu xuẩn làm hỏng, dẫn đến Biện Châu thất thủ. Linh Thần cười lạnh, Trắng Thanh Phàm, không đúng, Khang Tiêu, ngươi thật giống như rất đắc ý a. Hổ khiếu hạng, bởi vì ngươi mật báo, hại chết ta Đại Huyền nhiều như vậy tướng sĩ. Ngươi đoán ngươi một hồi còn có thể hay không cười ra tiếng. Khang Tiêu cười quá dị, Linh Thần, ngươi là người thông minh, ngươi sẽ không giết ta. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ta còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Linh Thần sắc mặt trầm xuống, hắn hận không thể đem tên chó chết này phanh thây xé xác, nhưng lại muốn dùng hắn đổi về Khang Lạc trên tay Đại Huyền tướng sĩ. Khang Tiêu thấy Linh Thần không nói lời nào, liền biết mình đoán đúng, giơ tay lên đắc ý nói, Linh Thần, ngươi như lại không chữa thương cho ta, ta liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Nói xong, ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, ta hối hận nhất chính là vì đứng thẳng thiết lập nhân vật, không hề động ngươi, ngươi dạng này bưu bận, để Linh Thần bạch bạch nhặt tiện nghi. Tiêu Nhan Tịch giận dữ, đang muốn mở miệng, lại nghe Ninh Thần nói, "Tiểu Tịch Tịch, chớ cùng dạng người này lãng phí môi lưới." Dứt lời, Ninh Thần nhìn về phía một cái Ninh An quân binh sĩ, nói, "Đi đem quân y tìm đến, cho hắn trị liệu." "Ha ha ha." Khang Tiêu cười to phách lối. Ninh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cũng cất tiếng cười to, "Ha ha ha. Khang Tiêu, ngươi đoán đúng, ta đích xác sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn sống so chết hữu dụng. Nhưng là, trên đời này có loại cách sống, gọi sống không bằng chết." Khang Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng. Phùng Kỳ Chính cùng trung quanh tướng sĩ bắt đầu cũng bởi vì không thể xử tử Khang Tiêu có chút thất vọng. Nghe tới Ninh Thần lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể để ngươi còn sống, nhưng thường thường có đôi khi còn sống so chết càng đáng sợ. Ninh Thần nheo mắt lại, cười lạnh nói, làm sao không cười rồi? Ngươi là trời sinh không yêu cười sao? Chương 1002, rốt cục đưa tay tan mây thấy ánh trăng. Chương 1002, rốt cục đưa tay tan mây thấy ánh trăng. Ninh Thần liếc nhìn Khang Tiêu, chợt quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, lao Phùng, đem hắn dẫn đi, nhiều hơn mấy bộ còng tay xử chân, phái người chặt chẽ trông coi, hắn tạm thời còn không thể chết. Đương nhiên, bất tử không có nghĩa là có thể thoải mái còn sống, giám sát sở thủ đoạn ngươi rõ ràng, cái gì que chúc cắm vào móng tay à, ngón tay đoạn mất loại hình. Chỉ cần bất tử, cưới con lửa gỗ cũng không phải không thể. Phùng Kỳ Chính cười toe toét miệng rộng, cười hát hát nói, yên tâm, giao cho ta. Khang Tiêu mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, triệt để cười không nổi. Ninh Thần, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi nếu dám tra tấn ta, ta liền tự sát. Ta chết, ngươi cái gì đều không vớt được. Ninh Thần khinh thường nói, ngươi như tự sát, ta ngược lại kính ngươi là tên hán tử, điều kiện tiên quyết là ngươi có tự sát can đảm. Dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Hắn nếu muốn tự sát, đều đừng cản. Phùng Kỳ Chính đem người mang xuống dưới. Ninh Thần nắm Tiêu Nhan Tịch tay hướng trong gian phòng đi đến, "Tiểu Tịch Tịch, giúp ta một việc." Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngập nói, "Hiện tại là ban ngày, ban đêm lại cho ngươi có được hay không?" Ninh Thần bước chân trì trệ, quay đầu nhìn xem nàng, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Tịch Tịch, ngươi làm sao như thế sắc? Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta cho Khang Lạc đưa phong thư, sau đó lại để cho ngươi người cha rõ một chút hắn cùng Khang Tiêu quan hệ." Tiêu Nhan Tịch lập tức đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, nguyên lai mình hiểu lầm, đều do Ninh Thần lôi kéo nàng liền hướng gian phòng đi, lúc này mới dẫn đến nàng hiểu sai. Ninh Thần cười xấu xa, nếu là Tiểu Tịch Tịch muốn, bổn vương cũng không phải người hẹn hỏi, nguyện dốc túi dạy dỗ. Tiêu Nhan Tịch xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Ninh Thần không có lại đùa nàng, lôi kéo nàng trở lại gian phòng, mài mực lấp bút, viết xong tin giao cho Tiêu Nhan Tịch. Hắn muốn dùng Khang Tiêu đổi về Khang Lạc trên tay 100,000 tù binh, nhưng hắn hiện tại không xác định Khang Tiêu có đáng giá hay không nhiều như vậy. Chợt Ninh Thần lại viết mấy phong thư, phái người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành. Lại có hai mươi mấy ngày liền ăn Tết. Năm nay ăn Tết hắn là không thể quay về. Cái này mấy phong thư là cho Huyền Đế, An Đế, còn có Vũ Điệp bọn hắn. Đương nhiên, thì như Lao Toản, Cảnh Kinh bọn người Ninh Thần cũng chưa quên. Thời gian kế tiếp, Tây Quan thành tình huống càng ngày càng tốt. Nhưng muốn khôi phục ngày xưa phồn vinh, sợ là đến 1-2 năm. Nửa tháng sau, Viên Long trở về. Phủ thanh chủ, phòng khách. Ninh Thần nhìn xem Viên Long, tại sao lâu như thế? Theo đạo lý, Viên Long nhiều nhất 10 ngày nên gấp trở về. Viên Long túi người, về vương gia. Nhóm người kia hết sức giàu hoạt, mà lại cũng không phải là hơn 100 người, chừng hơn 300 người. Bọn hắn hết sức quen thuộc chung quanh địa thế, mang chúng ta trong núi đi vòng mèo, tuyết lớn bao trùm, con đường khó đi, chúng ta không tốt truy sát. Cuối cùng, chúng ta còn là hai đầu bọc đánh mới đưa bọn hắn giải quyết. Bất quá, bọn hắn cướp đi súc vật sống sót không nhiều, hơn phân nửa đều bị bọn hắn giết ăn. Linh Thần hơi gật đầu, Linh An quân có thương vong sao? Viên Long nói, tổn thương 20 mấy cái, nhưng đều không phải những cái kia giặc cỏ tổn thương, là đường núi khó đi, không cẩn thận té bị thương. Linh Thần. Viên Long cung kính nói, vương gia, đám kia giặc cỏ thủ lĩnh ta bắt trở lại, còn lại đều hủy diệt, vương gia muốn gặp cái kia trùm thổ phỉ sao? Linh Thần khoát khoát tay, người trước mang trùm thổ phỉ đi gặp Khang Tiêu, ta hoài nghi lần này giết người cướp của chính là Khang Tiêu chỉ điểm. Viên Long khẽ giật mình, vương gia, Khang Tiêu là ai? Chính là Trắng Thanh Phàm, thân phận chân thật của hắn là Nam Việt thái tử Khang Lạc thân ca ca. Viên Long giật mình, hắn vậy mà là Nam Việt người. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, mặt tướng cái này liền đi. Viên Long rời đi về sau, Linh Thần đang chuẩn bị đi trong thành thị sát một vòng, kết quả vừa đứng dậy liền thấy Tiêu Nhan Tịch lún đồng tiền như hoa, dẫn theo hai cái đỏ chót đèn lồng tiến đến. Xem được không? Linh Thần cười nói, đẹp mắt, chỗ nào đến? Tây Quan thành bị Tây Lương cướp sạch vô số lần, thật lâu đều không thấy màu sắc tươi đẹp đồ vật. Lôi tướng quân để người đưa tới, nói là theo Lâm Huyền thành mang về. Lập tức liền muốn ăn Tết, chúng ta đem nó treo lên, biểu thị sang năm hồng hồng hỏa hỏa. Tiêu Nhan Tịch cười đem đèn lồng buông xuống, á miệng nhiệt khí, trà sát tay. Linh Thần đi tới, lôi kéo tay của nàng bỏ vào trong lồng ngực của mình. Tay thật lạnh. Không có việc gì. Linh Thần đưa nàng ôm vào trong ngực, mấy ngày nay vất vả ngươi. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tự nhiên biết Linh Thần nói vất vả là cái gì. Linh Thần là siêu phẩm cao thủ, mà lại một mực phục dụng Cửu Dương nuôi nguyên canh, thể lực không phải bình thường tốt. Hiện tại Vũ Điệp các nàng đều không tại, khổ bức chỉ có Tiêu Nhan Tịch. Mỗi đêm đều là khe mông lật, núi tuyết giao, ngọc long giỏ xét nước vào sâu hảo. Vương gia, thủ lĩnh cùng tiểu người đến. Phùng Kỳ Chính la hét vào, nhìn thấy Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch ngay tại anh em, vội vàng che mắt, lộ ra một đường nhỏ, hô nói, các ngươi tiếp tục, xong việc nói một tiếng. Tiêu Nhan Tịch đỏ mặt lui về phía sau mấy bước. Ninh Thần một mặt im lặng trừng mắt Phùng Kỳ Chính, lão Phan cùng Nguyệt cô nương đến rồi. Lập tức ăn Tết, trước đó vài ngày Ninh Thần liền phái người truyền tin, để Phan Ngọc Thành cùng Nguyệt Tòng Vân đến Tây Quan thành. Phùng Kỳ Chính nói, đúng, bọn hắn phía trước sảnh chờ lấy. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch cùng Phùng Kỳ Chính đi tới tiền sảnh. Phan Ngọc Thành cùng Nguyệt Tòng Vân đang uống trà, nhìn thấy Linh Thần tiến đến, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, tham kiến vương gia. Linh Thần cười nói, nơi này không có ngoại nhân, không cần khách khí, ngồi trò chuyện. Linh Thần nói, đi qua tòa hạ, những người khác lúc này mới ngồi xuống. Biện Châu tình huống như thế nào? Phan Ngọc Thành nói, hết thảy ổn định, người đến Tây Quan Thành trong khoảng thời gian này, triều đình cắt cử mới quan biên đến. Linh Thần hơi gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, trong quân tình huống đâu? Nguyệt Tòng Vân cung kính nói, về vương gia, Lãnh Văn Ngạn lưu lại người coi như trung thực, đã đánh tan xếp vào tiến vào đại quân của chúng ta bên trong. Mới cất nhắc mấy cái kia tướng lĩnh năng lực đều rất không tệ, vương gia nhưng cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Linh Thần ừ một tiếng, nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, phân phó Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi trước đi cho Nguyệt cô nương an bài gian phòng, để nàng trước dàn xếp lại, nghỉ ngơi thật tốt. Phùng Kỳ Chính gật đầu, muốn không ở phòng ta à? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây cũng quá sướng sở. Linh Thần khỏe miệng co giật, để Phùng Kỳ Chính cho Nguyệt Tòng Vân an bài gian phòng, là muốn để Phùng Kỳ Chính đem gian phòng an bài cách hắn gian phòng gần một chút, tốt liên lạc tình cảm. Con hàng này ngược lại tốt, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp để Nguyệt Tòng Vân ở trong phòng của hắn đi. Tất cả mọi người coi là Nguyệt Tòng Vân muốn báo nổi thời điểm, không nghĩ tới nàng lại có chút xấu hổ nói, vậy được rồi. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này liền đáp ứng rồi. Nguyệt Tòng Vân không hổ là chinh chiến xa trường nữ anh hùng, làm việc chính là cùng bình thường nữ tử không giống. Phùng Kỳ Chính vui bước lên bong bóng nước núi. Nguyệt Tòng Vân đứng dậy hành lễ, nói, vương gia, mặt tướng cáo lui. Linh Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, hướng hắn nháy mắt mấy cái, thực tình thay hắn vui vẻ, rốt cục đưa tay tàn mây thời ánh trăng.